Chương 1936, Bắc Hải chi chiến 80, chương 1936, Bắc Hải chi chiến 80, làm hắn xác định xung quanh cũng không có sự dị thường động tĩnh sau khi, liền hơi yên lòng một chút, tiếp tục hướng mục tiêu đi đến. Mãi đến tận đến gần vừa nhìn, thượng tá mới bị nhìn thấy trước mắt chấn kinh đến hít vào một ngụm khí lạnh, người kia thương thế trên người thực sự quá mức làm người nghe kinh hãi. Vết thương sâu thấy được tận xương, máu tươi không ngừng từ bên trong tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Thượng tá trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm đạo kia giữ tợn khủng bố vết sẹo, tự lẩm bẩm, nghiêm trọng như vậy thương tích, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí vươn ngón tay nhẹ nhàng xúc đụng một cái người bị thương trong núi. Trong phút chốc, một cỗ yếu ớt nhưng sát thực tồn tại khí tức truyền vào đầu ngón tay của hắn. Thượng tá chấn động trong lòng, thất thanh kêu lên, vẫn còn có hô hấp. Sự phát hiện này nhường hắn càng ngày càng kinh ngạc không ngớt, muốn biết như vậy trọng thương thế thông thường mang ý nghĩa chắc chắn phải chết, nhưng người này nhưng như kỳ tích tiếp tục sống sót. Đối mặt tình cảnh này, thượng tá không khỏi rơi vào trầm tư, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên xử trí như thế nào tên này người bị thương. Vào giờ phút này, một tên biểu hiện căng thẳng bộ hạ cẩn thận từng ly từng tí một để sát vào thượng tá bên hai, hạ thấp giọng hỏi, "Thượng tá, theo ngài góc nhìn, sau đó chúng ta nên ứng đối ra sao đây? Có hay không cần đem người này đưa tới chữa bệnh nơi tiếp thu cứu chữa a?" Nhưng mà, lời còn chưa dứt, một người khác cấp dưới liền không thể chờ đợi được nữa xen vào nói, "Thượng tá, ta cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi, trước mắt kẻ địch nguy cấp, thế cuộc nguy cấp như vậy, chúng ta thực sự không dánh phân tâm đi chăm sóc cái thân phận không rõ ràng này ra hỏa." Tiếp theo, lại có một người lên tiếng phụ họa nói, "Đúng vậy, thượng tá, phía trên ra lệnh cho chúng ta mau chóng lui lại, thời gian cấp bách đến mức rất đột. Ta có thể đừng tìm phiền phái cho mình rồi." Trong lúc nhất thời, mọi người mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận, đại đa số người tựa hồ cũng nghiêng về đối với tên kia người bị thương bỏ mặc. Giữa lúc đa số người đạt thành nhận thức chung thời khắc, đột nhiên, một đạo lanh lảnh mà kiên định tiếng nói đánh vỡ náo động. "Các ngươi sao có thể lạnh lùng như vậy vô tình? Chúng ta thân là đường đường chính chính, giữ gìn chính nghĩa hải quân chiến sĩ, lẽ nào có thể ngồi xem mặc kệ, trơ mắt mà nhìn một cái sinh mệnh ở trước mắt biến mất sao?" Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên tuổi trẻ khí thịnh hải quân sĩ binh dũng cảm đứng ra, đầy mặt vẻ giận dữ trừng bốn phía các đồng bạn, cam phẫn sục sôi chất vấn bọn họ. Đối mặt vị trẻ tuổi này ánh mắt sắc bén, mới vừa những kia tích cực lên tiếng đám người không khỏi có chút chột dạ cùng lúng túng, trên mặt lộ ra một tia khó có thể che giấu vẻ khốn quẫn. "Ngươi biết cái gì? Lai lịch người này không rõ, người bị thương nặng nhưng tồn tại hậu thế, mà hành động bí bí, lặng yên không một tiếng động, đủ thấy thủ đoạn vi phạm, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lấy chúng ta nho nhỏ hải quân chi bộ lực lượng, thực khó ứng đối khó giải quyết như vậy người. Nếu này người lòng mang ý đồ xấu, bị chúng ta đánh bậy đánh bạ cứu lại, không khác nào dẫn hổ vào bầy cừu a." Vị kia trung tá nghĩa chính ngôn từ trách cứ, trong lời nói để lộ ra với thế cục lo lắng cùng cảnh giác. Nhưng mà, tên kia sĩ quan trẻ tuổi tựa hồ không hề mua sổ sách, hắn không chút nào sợ hai phản bác, chưa thi cứu, lại sao có thể kết luận đối phương nhất định là kẻ ác đây? Có lẽ chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi. Câm miệng. Trung tá nộ quát một tiếng, đánh gãy lời của người tuổi trẻ. Thân là quân nhân, phải có nhạy cảm sức quan sát cùng quả đoán quyết sách lực. Đối mặt tình huống như thế, tha giết lầm một ngàn, không thể buông tha một cái. "Thượng úy, xin chú ý lời nói của ngươi cử chỉ, không nên tái phạm đồng dạng cấp thấp sai lầm." Chịu đến như vậy chắc cứ, người trẻ tuổi trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng kiếp sợ chúng ta uy nghiêm, chỉ có thể mạnh mẽ chừng một chút sau, cứ không tình nguyện rên lên một tiếng, biểu thị chính mình không tranh cãi nữa. Mà lúc này, vẫn trầm mặc không nói chi bộ thượng tá rốt cục lên tiếng, "Được rồi, đều đừng ầm ĩ. Ở đây tranh luận không ngớt thì có ích lợi gì?" Nói, hắn cất bước đi tới ngã trên mặt đất khí tức yếu ớt người trung niên bên cạnh, ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xem ra. Lập tức đem hắn đưa đi tiếp thu trị liệu, cũng làm tốt bất cứ lúc nào rời đi nơi đây chuẩn bị. Thượng tá một mặt nghiêm túc ra lệnh. Cứ việc nội tâm nhưng hơi có chút dây rủa cùng do dự, nhưng trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn rôi ra cứu viện cứu vớt cái này sinh mệnh hấp hối người. Dù sao như cái kia vị trẻ tuổi nói, thân là đường đường chính chính, giữ gìn công nghĩa hải quân chiến sĩ, lại sao có thể trơ mắt nhìn người vô tội bị khổ chịu khổ nhưng thờ ơ không động lòng đây? Loại hành vi này quả thực chính là vi phạm thiên lý lương tâm a. Nhưng là, thượng tá, chúng ta tựa hồ còn muốn tranh cãi nữa lấy một hồi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền bị thượng tá không chút khách khí đánh gãy, không cần nhiều lời. Tất cả hậu quả do một mình ta toàn quyền phụ trách. Đối mặt thượng tá như vậy kiên định mà không thể nghi ngờ thái độ, chúng ta trong lòng biết nhiều lời vô ích, đành phải bất đắc dĩ gật gù biểu thị đồng ý. Tiếp theo, mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cấp tốc chạy tới hiện trường, động tác nhẹ nhàng mà thành thạo giơ lên một bộ cáng cứu thương, sau đó cực kỳ thật cẩn thận mà đem bị thương nặng ý sổ, cười, chuyển đến mặt trên nằm xong. Hoàn thành những này bước đi sau đó, vài tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đồng tâm hiệp lực, vững vững vàng vàng mà đem ý sổ, cười, nhấc tiến vào bên trong khoang thuyền, sở dĩ không có đưa tới bệnh viện phụ cận, thực sự là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Nguyên lai ngay ở trước đây không lâu, Bắc Hải khu vực quan chỉ huy tối cao, Bắc Hải tổng đốc đã hạ lệnh nhường toàn thể hải quân bộ đội khẩn cấp lui lại. Từ đạo kia chỉ lệnh tuyên bố tới nay, phân bố ở Bắc Hải các nơi mỗi cái hải quân chi bộ đều ở giành giật từng giây chấp hành cái này nhiệm vụ. Lấy tòa này hải quân chi bộ làm thí dụ, nguyên bản dựa theo lúc trước kế hoạch, ngày hôm nay chính là toàn viên rút đi tháng ngày. Ai cũng chưa từng ngờ tới sẽ nửa đường giết ra cái trình rào kim đến, dẫn đến toàn bộ hành động bị ép gián đoạn. Cũng may hiện tại thế cuộc cuối cùng cũng coi như được khống chế, hơn 2000 tên chi bộ hải quân quan binh thuận lợi leo lên bỏ neo ở cảng bên trong chiến hạm. Sau đó mọi người yên lặng mà nhìn chăm chú trước mắt cái này cho tới nay đều là bọn họ sinh tồn dựa vào mỹ lệ hải đảo. Trái tim của mỗi người đều dâng lên một cỗ khó có thể dứt bỏ tình cảm lan sóng. Dù kỳ theo lở vương quốc dĩ nhiên dám to gan xâm phạm Bắc Hải khu vực, mà hải quân tổng bộ đám người kia nhưng còn ở nội bộ tranh đấu không ngớt, cái thế giới này đến tột cùng làm sao sẽ lưu lạc tới mức độ như vậy à? Vị kia chi bộ thượng tá đầy mặt cay đắng liếc mắt một cái phía sau tòa này chi bộ hòn đảo, trong mắt lộ ra sâu sắc bất đắc dĩ cùng bi ai. Một bên chúng ta thấy thế, đội vã nói Trần An, thượng tá, mời ngài đừng quá qua lo lắng lo lắng. Dù sao tổng bộ bên kia khẳng định cũng có rất nhiều vướng tay chân vấn đề khó cần phải xử lý, những chuyện này cũng không phải là chúng ta có thể khống chế được nha. Thượng tá hơi gật đầu, biểu thị tán đồng chúng ta nói, nhưng tâm tình của hắn vẫn nặng nề như cũ cực kỳ. Trầm mặc một lát sau, thượng tá dứt khoát kiên quyết ra lệnh, được rồi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Toàn thể nghe lệnh, lập tức khởi hành đi tới Bắc Hải tổng đốc phủ. Tuân mệnh. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời, âm thanh vang tận mây xanh. Chương 1937, Bắc Hải chi chiến 81. Chương 1937, Bắc Hải chi chiến 81. Tiếp theo, hơn 2000 tên anh dũng không sợ hải quân quan binh đăng lên chiến hạm, cấp tốc chạy khỏi cảng, biến mất ở biển rộng mênh mông bên trong. Thời gian trôi mau trôi qua, vẹn vẹn qua đi một ngày thời gian, dọc kỳ phèo lở vương quốc quân tiên phong cũng đã đến tòa này nguyên bản thuộc về hải quân phạm vi quản hạt chi bộ hòn đảo. Làm bọn họ phát hiện trên đảo từ lâu dấu tuyết, không gặp nửa bóng người thời điểm, cầm đầu xịp không khỏi thấp giọng chửi bới một câu thô tục. Nhưng mà việc đã đến nước này, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể xuất lĩnh các bộ hạ và ở cung tiếp quản tòa này không người phòng thủ chi bộ hòn đảo, cũng bắt tay triển khai nghiêm mật phòng ngự an bài công tác. Thượng tá, ngài cứu người kia đã tỉnh lại, nhưng kỳ quái là người này tựa hồ là cái người mù a. Một tên vẻ mặt đội vã hải binh cấp tốc chạy đến thượng tá trước mặt báo cáo tình huống, cũng hạ thấp giọng ở thượng tá bên tai nhẹ giọng thì thầm vài câu. Thượng tá hơi gật đầu, cho biết là hiểu, sau đó quả đoán bước chân, tốt, chúng ta cùng đi thăm một hồi vị kia người bị thương đi. Dứt lời, liền trực tiếp hướng về khoang chữa bệnh phòng đi đến. Vào giờ phút này, khoang chữa bệnh trong phòng một mảnh yên tĩnh ngắn lành. Chỉ thấy Iso cười, toàn thân bị dày đặc băng vải bọc đến chặt chẽ, giống như xác ướp như thế lặng lặng nằm ở trên giường bệnh. Hắn nhắm chặt hai mắt, phản phất ngủ say bên trong trẻ con giống như bình thản điềm tĩnh, nhưng trên thực tế nội tâm nhưng như ầm ầm sóng dậy biển rộng như thế sôi trào không ngừng, tâm tư khó phân phức tạp. Lẽ nào tất cả những thứ này thật đều là số mệnh an bài sao? Dĩ nhiên sẽ nhường hải quân trở thành nhân cứu mạng của ta. Iso cười, âm thầm suy nghĩ. Kỳ thực, làm hắn mới vừa khôi phục ý thức thời điểm, dựa vào mạnh mẽ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, lập tức đem bốn phía hết thảy thuyền thu hết đáy mắt. Đặc biệt là cái kia cao cao lay động ở cột buồm thuyền bên trên hải quân quân kỳ, càng là có thể thấy rõ ràng. Đến đây, hắn rốt cục hiểu rõ trước mặt vị trí hoàn cảnh cùng tự thân tình hình. Cùng lúc đó, trong lòng không khỏi dâng lên một cố khó có thể dùng lời diễn tả được may mắn cảm giác. Cứ việc lúc trước là hắn chủ động lựa chọn hạ xuống ở tòa này hải quân căn cứ phụ cận, nhưng bởi bị thương nặng mà trải qua 2 ngày 2 đêm bỏ mạng chạy trốn, từ lâu sức cùng lực kiệt, đèn cạn dầu. Vì lẽ đó ở rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn không có chút hồi hộp nào lại lần nữa bất tỉnh đi. Dù sao như hắn như vậy một cái thân phận thành câu đố, hành tung quỷ dị người xa lạ, thực sự rất khó không đưa tới người khác cảnh giác cùng hoài nghi. Nhiều người không tưởng tượng nổi là, địa phương hải quân chi bộ cũng không có bởi vì thân phận của hắn thành câu đố liền đối với hắn bỏ mặc. Ngược lại, bọn họ không chút do dự mà lựa chọn rối ra cứu viện, toàn lực cứu trợ vị này không hề quen biết người bị thương. Loại này nghĩa cử đầy đủ chứng minh nơi này hải quân chi bộ bên trong mỗi một tên thủy binh đều là lòng mang thiện ý người. Dựa vào Iso cười, ngay cảm cực kỳ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, hắn hoàn toàn có thể thấy rõ đến những người này thiện ác bản chất. Bởi vậy, vào giờ phút này Iso cười, đối với mình hiện nay vị trí hoàn cảnh rõ ràng trong lòng. Nhớ lại trước cùng dọc kỳ phèo lở kệ xạ ác chiến đang say thời điểm cảnh tượng, Iso cười, không khỏi cảm khái bất phần. Đối mặt kệ xạ kinh khủng như thế như vậy thực lực cường đại, Iso cười, rõ ràng cảm nhận được trước nay chưa từng có sâu sắc cảm giác vô lực. Cùng lúc đó, đối với mình ở Bắc Hải tao nộ các loại bất hạnh, Iso cười, cũng là cảm giác không thể làm gì. Chỉ mong dọc kỳ phèo lở vương quốc sẽ không trở nên phát điên a. Iso cười, ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Cho dù thân nơi như vậy gian nan khốn khổ cảnh giới, Iso cười, cái kia viên lo lắng Bắc Hải tâm vẫn như cũ chưa từng dao động quá nửa phân. Vừa vặn ở cái này mấu chốt nhi lên, một trận tiếng bước chân rồn rập đột nhiên truyền đến. Từ âm thanh phán đoán, người tới tuyệt đối không phải một thân một mình, nghe vào có ít nhất 5 thân ảnh chính đang bước nhanh áp sát. Iso cười, lập tức đem tung bay tâm tư thu nạp trở về, cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Nương theo cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, thượng tá Linh Trung tá cùng với mấy vị chuyên nghiệp chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng bước vào này nho nhỏ trong phòng bệnh. Hầu như ngay ở mở cửa trong nháy mắt, Iso cười, đột nhiên mở mắt ra. Chỉ thấy được một đoàn bị tầng tầng lớp lớp vải màu trắng bọc đến chặt chẽ, phản phất xác ướp như thế vật thể bắt đầu chậm rãi ngọ ngậy. Theo một trận tiếng động rất nhỏ âm thanh vang lên, cái này vật kỳ quái dĩ nhiên từ trên giường bệnh ngồi thẳng lên, cũng khó khăn ngồi dậy đến. Tiếp theo, một cái trầm thấp khàn khàn nhưng cũng tràn ngập lòng cảm kích âm thanh truyền vào trong thai mọi người, đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp, nhường ở dưới có thể trở về từ coi chết. Phần này đại ân đại đức, Iso cười, thực sự không biết nên làm sao báo đáp mới tốt. Đang nói chuyện, cái kia cả người quấn đầy băng vải người còn cố ý hướng về đứng ở bên giường thượng tá thật sâu bái một cái, biểu thị kính ý cùng lòng biết ơn. Nghe được lời nói này sau, thượng tá đầu tiên là sững sờ, lập tức liền lộ ra một bộ đã kinh ngạc lại vẻ mặt thoải mái đến, một phương đối mặt trước mắt người như vậy khiêm tôn có lẽ cảm thấy kinh ngạc, mặt khác thì lại âm thầm vui mừng chính mình trước làm quyết định không có sai, xem ra người này cũng không phải là loại kia tội ác tày trời hạng người. Ân, còn dễ làm đầu quả đoàn cứu hắn. Thượng tá ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Cùng lúc đó, đi theo thượng tá phía sau vị kia trung tá đồng dạng như chút được gánh nặng giống như thật dài thở phào một hơi, nhưng trên mặt nhưng hiện ra một tia không dễ phát hiện vẻ ấy nấy. Muốn biết, bọn họ mới vượt nhưng là vẫn lo lắng đề phòng, chỉ lo chọc giận vị này thân phận thần bí mà thực lực nhân vật mạnh mẽ. Dù sao ai cũng không nói chắc được đối phương đến cùng là cái gì lai lịch, nếu như không cẩn thận làm tức giận hắn, e sợ mọi người đều sẽ chịu không nổi. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy Ủy Sổ, cười, như vậy thân thiện hòa ái thái độ, chúng ta cái kia viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là trở xuống trong bụng đi. Có điều nói đến ngã cũng khó trách bọn hắn sẽ sốt sáng như vậy hề hề, dù sao đối mặt như vậy một cái bối cảnh thành câu đấu cao thủ, bất luận thế nào cẩn thận một chút đều là nên đi. Đang lúc này, tựa hồ nhận ra được tại chỗ mỗi người nội tâm chân thực ý nghĩ giống như, Ủy Sổ, cười, đột nhiên nhẹ giọng thở dài, sau đó mỉm cười an ủi, các vị không cần quá mức lo lắng, kỳ thực ở dưới thật không phải cái gì kẻ ác rồi. Thú hồ lần này nhờ có các ngươi đúng lúc rôi ra cứu viện, nếu không tan này cái mạng nhỏ đã sớm không rồi. Vì lẽ đó mà, mặc kệ như thế nào, ta đều tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ cái gì xin lỗi các vị sự tình nha. Nói xong, Ủy Sổ, cười, còn hướng về mọi người nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, biểu thị chính mình cũng không ác ý nghe lời ấy, thượng tá trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, lập tức liền vội bận bịu mở miệng nói rằng, ha ha, tiên sinh thực sự là quá hài hước. Có điều ta vẫn là rất tò mò, như ngài như vậy nhân vật lợi hại làm sao sẽ phải gánh chịu thương thế như vậy nặng nề đây. Nói, thượng tá nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Chỉ thấy Ủy Sổ, cười, chậm rãi lắc lắc đầu, nguyên bản liền mặt âm trầm sắc giờ khắc này trở nên càng ngày càng khó xem ra. Trầm mặc một lát sau, hắn rốt cục chậm rãi mở miệng, ngay ở hai ngày trước, ta biết được dọc kỳ phéo lở vương quốc sắp xâm lấn chúng ta Bắc Hải khu vực. Liền ta liền quyết định tự thân xuất mã, đi khuyên bảo thủ lĩnh của bọn họ, dọc kỳ phéo lở gia tộc trưởng tử dọc kỳ phéo lở kệ xạ từ bỏ lần này xâm lược hành động. Chương 1938, Bắc Hải chi chiến, 82, chương 1938, Bắc Hải chi chiến, 82, nhưng mà, bất luận ta làm sao tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, hắn trước sau không hề bị lay động. Bất đắc dĩ, ta cũng chỉ đành cùng hắn triển khai một hồi sinh tử tranh tài. Đáng tiếc à, thực lực của ta chung quy không bằng hắn, cuối cùng bị đánh đến bị thương nặng, chật vật chạy trốn đến đây. Không nghĩ tới dĩ nhiên vừa vặn xông vào quý quân lãnh địa. Nói xong những câu nói này, Ủy Sổ cười, thật dài thở dài, phản phất trong lòng có muôn vàn khổ sở nhưng không chỗ kể ra như thế. Nghe xong Ủy Sổ cười, lần này ngắn gọn mà lại kinh tâm động phách tự thuật, tất cả mọi người tại chỗ bao quát vị tia thượng tá ở bên trong toàn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là thượng tá bản thân càng là đầy mặt kinh ngạc vẻ, khẽ nhếch miệng, con mắt trợn lên tròn trịa, dường như muốn từ biển mắt bên trong rơi ra đến như thế. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt cái này xem ra mệt mỏi không thể tả, vết thương đầy dây nam nhân, qua một hồi lâu mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhưng nói chuyện vẫn còn có chút nói lắp, khó. Chẳng lẽ nói, ngài chính là cái kia hai ngày đột nhiên hiện thân ở Bắc Hải Hải vực vị kia cao thủ thần bí sao? Không chờ đối phương trả lời, thượng tá liền không thể chờ đợi được nữa tiếp tục nói, tiên sinh ngài có chỗ không biết à, ngài cùng kệ xạ trong lúc đó cái kia chàng kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến đã ở Bắc Hải khu vực lưu truyền đến mức sôi sùng sục rồi, có thể nói là mọi người đều biết ta. Hiện tại toàn bộ Bắc Hải đều biết chúng ta nơi này ra một vị cường giả tuyệt thế đây, lại có thể cùng trong truyền thuyết kệ xạ đánh đến lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích a. Nói xong lời cuối cùng, thượng tá kích động đến âm thanh đều có chút run. Nghe nói như thế sau Ủy Sổ cười, nhưng chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, sau đó dùng một loại cực kỳ cay đắng mà tự rêu ngựa khi nói, không phân cao thấp. Ha 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 ha. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Thượng tá, ngài thực sự là quá khen ta, nhân gia tùy tiện bung ra một đao, ta đều là tuyệt đối không cách nào tiếp được đi. Nói xong những câu nói này sau, Ủy Sổ cười, cả người có vẻ càng ngày càng cô đơn cùng tiểu tụy lên. Tiên sinh ngài cũng biết, do kỳ phèo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải đã có hơn nửa tháng, này hơn nửa tháng đến, bọn họ thế như trẻ tre, không thể kháng, một đường hắt vang tiến mạnh, chúng ta Bắc Hải có thể nói là liên tục bại lui à. Từng tòa thành trì lần lượt luân hãm, căn bản là không có cách ngăn cản được do kỳ phèo lở vương quốc cái kia sôi trào mãnh liệt thế tiến công. Nhưng vào lúc này, ngài giống như thiên hàng thần binh như thế đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ chống lại rồi dọc kỳ phéo lở vương quốc nửa ngày lâu dài tiến công thế, đây đối với bây giờ Bắc Hải tới nói quả thực chính là một cái kỳ tích. Muốn biết trước đó, còn chưa bao giờ có người có thể làm từng tới đây. Càng đáng quý là, ngài anh dũng hành vi liền như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, cho ở vào tuyệt vọng bên trong Bắc Hải dân chúng mang đến một đường ánh dạng đông cùng hy vọng chi quang, bởi vậy mọi người đều đối với ngài khen không dứt miệng, cũng đem sự tích của ngài rộng rãi vì là truyền tụng, hy vọng nhờ vào đó cổ vũ sĩ khí, phấn chấn lòng người. Thượng tá kích động vạn phần hướng về Ủy Sổ cười, giải thích trong đó nguyên do. Ồ, vẫn còn có như vậy sự tình. Nếu ta làm tất cả có thể có được Bắc Hải dân chúng tán thành cùng ủng hộ, cái kia cũng coi như là ta đời này không tiếc đi. Nghe xong thượng tá nói sau, Ủy Sổ cười, khóe miệng hơi dương lên lộ ra một vệt nụ cười vui mừng cũng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, biểu thị chính mình đối với chuyện này đã sớm biết mà cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, lấy hiện nay tự thân năng lực mà nói xác thực khó có thể triệt để đẩy lùi dọc kỳ phéo lở vương quốc cái này cường địch. Nghĩ đến đây, Ủy Sổ cười, không khỏi nặng nề thở dài một tiếng, ai, chỉ tiếp tu vi của ta còn thấp, thực lực có hạn, chung quy vẫn là không thể cứu vãn nổi, không thể thành công bảo vệ vùng đất này, sắp thực thấy thẹn đối với Bắc Hải nhân dân đối với ta tha thiết chờ đợi. Không sao, không sao, ngài là một vị chính nghĩa chi sĩ, sớm muộn sẽ chiến thắng dọc kỳ phéo lở vương quốc cái này tà ác vương quốc, hơn nữa không dối gạt tiên sinh, hải quân bản bộ đã quyết định trợ giúp Bắc Hải, lại qua nửa tháng, ngài liền có thể nghe được hải quân bản bộ trợ giúp Bắc Hải tin tức. Thượng tá vội vã nói sang chuyện khác, hắn biết không thể nhường bầu không khí tiếp tục lúng túng xuống, liền quyết định đem một ít chuyện sớm nói ra. Đương nhiên, này cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện cơ mật. Dù sao hải quân bản bộ quy mô lớn điều binh khiển tướng hành động rất khó hoàn toàn bảo mật, chỉ cần có tâm người hơi hơi điều tra một chút liền có thể phát hiện trong đó đầu mối. Iso cười, cũng không có bởi vì thượng tá mà cảm thấy trấn an, trái lại chau mày lên. Vì sao hải quân bản bộ xuất binh tốc độ như vậy chi chậm, không nên lập tức xuất binh sao? Coi như muốn điều binh, cũng nên phái ra mấy vị đại tướng ở Bắc Hải tọa trấn mới đúng vậy. Iso cười, không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra xuất từ mình nội tâm nghi hoặc cùng lo lắng. Từ khi biết được dọc kỵ phèo lở vương quốc xâm lấn Bắc Hải tin tức tới nay, cái nghi vấn này lại như một khối nặng nề tảng đá đặt ở hắn trong lòng, thật lâu không vung đi được. Đặc biệt là hiện tại, mắt thấy thời gian từng ngày qua đi, hải quân bản bộ nhưng từ đầu đến cuối không có tính thực chất động tác, điều này làm cho hắn càng ngày càng lo lắng bất an. Nay thậm chí một lần nhường Iso cười, sản sinh một loại ảo giác, phản phất hải quân bản bộ đã triệt để vứt bỏ Bắc Hải khu vực. Dù sao, ở quá khứ một quãng thời gian bên trong, cứ việc hải quân bản bộ cao tầng sức chiến đấu vẫn chưa bị thương nặng, nhưng trong đó tầng cùng cơ sở bộ đội lại gặp phải đả kích nặng nề. Bọn họ liên tiếp gặp đến dọc kỳ phéo lở vương quốc công kích mãnh liệt, thương vong nặng nề. Đối mặt như vậy tình thế nghiêm trọng, hải quân có lẽ đã hoàn toàn lực ứng đối dọc kỳ phéo lở vương quốc quy mô lớn tiến công. Bởi vậy, hải quân bản bộ làm ra từ bỏ Bắc Hải, co rút lại phòng tuyến quyết sách, chỉ ở tập trung binh lực cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc triển khai một hồi quyết tử đấu tranh. Nhưng hiện tại, trường học đột nhiên tuyên bố hải quân bản bộ sắp xuất binh trợ giúp Bắc Hải. Tin tức này khiến Iso cười, lòng sinh nghi ngờ, nếu như xỉ nụ chỉ tính xuất binh, vì sao kéo dài đến nay? Khoảng cách ban đầu biết được kẻ địch tập kích đã qua gần một tháng lâu dài. Không chỉ như vậy, cho dù hải quân đại quân hiện ở trước khi xuất phát hướng về Bắc Hải, vẫn cần tốn thời gian dòng dã một tháng mới có thể đến chỗ cần đến. Đã như thế, trước sau tổng cộng làm lỡ dài đến 2 tháng quý giá thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, dọc kỳ kẹo lở vương quốc hoàn toàn có cơ hội chiếm lĩnh Bắc Hải mỗi một hòn đảo. Đối với Iso cười, đưa ra nghi vấn, thượng tá có vẻ hơi lúng túng cùng khó khăn, hắn nói quanh co không biết trả lời như thế nào. Kỳ thực, cái trung nguyên ủy thượng tá rõ ràng trong lòng, nhưng có câu nói chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài chuyện như vậy thực sự khó có thể mở miệng a. Thượng tá làm sao có khả năng trực tiếp mở miệng nói cho người khác biết? Muốn biết, hải quân bản bộ nhưng là đang đứng ở một hồi kịch liệt cực kỳ, kinh tâm động phách mà liên quan đến quyền lực tranh cướp cùng địa vị thay đổi đoạt xoáy cuộc chiến. Dưới tình huống này, bọn họ căn bản không rảnh bận tâm những chuyện khác, càng khỏi nói đi xử lý xa xôi Bắc Hải khu vực đối mặt các loại vấn đề. Nếu là đem những này thật tình toàn bộ bê ra, e sợ không chỉ sẽ làm cho cả quân đội lăng đục, thậm chí còn có thể gợi ra một ít phiền phức không tất yếu cùng hiểu lầm. Chương 1939, Bắc Hải chi chiến 83, chương 1939, Bắc Hải chi chiến 83, Iso cười, tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó đối mặt trước mắt vị này thượng tá thời điểm, hắn vẫn chưa ôm ấp quá nhiều kỳ vọng có thể từ đối phương trong miệng biết được bất kỳ hữu dụng tin tức. Dù sao, như hắn như vậy người ngoài cuộc lại sao có thể dễ dàng hiểu rõ hải quân bên trong rắc rối phức tạp sự vụ đây. Có điều dù vậy, Iso cười, vẫn không có từ bỏ nỗ lực tranh thủ trợ giúp cơ hội. Chỉ thấy hắn khẩn nhìn chằm chằm thượng tá, dùng một loại tràn ngập khẩn thiết cùng ánh mắt mong đợi nhìn kỹ đối phương, cũng cân nhắc từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng nói, tôn kính thượng tá tiên sinh, mặc dù đối với ở quý quân hiện nay chính trải qua loại nào biến cô ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ nhắc nhở ngài một điểm, quý quân kéo dài giải quyết Bắc Hải vấn đề mỗi một ngày, đều mang ý nghĩa nơi đó dân chúng muốn nhiều chịu đựng một phần cực khổ dày vò. Bởi vậy, xin cho phép ta cả gan thỉnh cầu ngài hướng cấp trên truyền đạt âm thanh của ta, Bắc Hải vô cùng cần thiết chính nghĩa giáng lâm, mà trên vùng đất này nhân dân đồng dạng khát vọng được công bằng công chính đối xử. Nói xong lời nói này sau, Iso cười, ánh mắt trước sau vững vàng khóa chặt ở thượng tá trên người, phảng phất muốn xuyên thấu qua tâm kia kiên nghị khuôn mặt nhìn thấy sâu trong nội tâm chân thực ý nghĩ như thế. Mà thượng tá hiển nhiên cũng bị Iso cười lần này ngôn từ sâu sắc đánh động, nguyên bản căng thẳng sắc mặt từ từ trở nên nghiêm nghị lên, cuối cùng càng là thẳng tắp thân thể, lấy một loại trang trọng mà nghiêm túc tư thế đáp lại nói, yên tâm đi tiên sinh, ta nhất định sẽ đem ngài mang tới hải quân bản bộ. Nhưng vào lúc này nơi đây, Iso cười cho thượng tá lưu lại ấn tượng giống như một bó tia sáng chói mắt, khiến người khó có thể quên. Nhưng thượng tá quét qua thời gian này tới nay nhân chiến sự liên tiếp không ngừng thất bại sản sinh hề bại suy sụp, tiêu cực chán trường tình. Ngay ở trong nháy mắt đó, thượng tá đột nhiên ý thức được, nếu như muốn xoay chuyển chiến cuộc, có lẽ chỉ có dựa vào trước mắt vị này thần bí khó lường mà thực lực siêu quần nhân vật mới có thể thực hiện. Hắn âm thầm suy nghĩ, hải quân bản bộ bên trong đám kia hạng người vô năng căn bản không xứng lãnh đạo cuộc chiến tranh này, chỉ có như vị tiên sinh này như vậy trí dụng song toàn người mới có thể đảm nhiệm được a. Nghĩ đến đây, thượng tá trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ kích động, tiếp theo liền bật thốt lên, tiên sinh, ngài nắm giữ như vậy kinh thiên động địa thực lực cường đại, nhưng cũng thân đơn bóng chiếc, độc lai độc vãng. Cứ việc ngài có thể dựa vào sức một người cứu lại 10 người, trăm cái người thậm chí lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều sinh mệnh, nhưng dù sao năng lực cá nhân chúng quy vẫn là tồn tại sự hạn chế. Theo ta nhìn thấy, tiên sinh cũng là lòng mang chính nghĩa, tràn ngập nhiệt huyết người, sao không dấn thân vào ở hải quân dưới chúng đây? Mượn hải quân cái này nền tảng cùng tài nguyên, ngài nhất định có thể cứu trợ càng nhiều vô tội chịu khổ bách tính thương sinh. Hơn nữa, bằng tiên sinh hơn người tài trí cùng tiên phú, một khi gia nhập hải quân, tối thiểu cũng có thể vinh danh vì là trung tướng trước đi. Đến lúc đó, lấy trung tướng địa vị làm việc, chắc chắn như cá gặp nước, làm ít mà hiệu quả nhiều, do đó vì là ngài cung cấp càng rộng lớn hơn triển khai không gian cùng với trước nay chưa từng có nhanh và tiện điều kiện. Dứt lời, thượng tá mỉm cười hướng lên trên sở ném đi tràn ngập ánh mắt mong chờ, cũng chính thức hướng về phát sinh chân thành mời. Làm câu nói này truyền vào tại chỗ mỗi người trong thai thời điểm, bọn họ không không kinh hãi đến biến sắc, đặc biệt là đứng ở thượng tá phía sau đám binh sĩ kia nhóm càng là kinh ngạc và phẫn, từng cái chỗ mắt ngoác mồm mà nhìn thượng tá bóng lưng, trên mặt tràn ngập khó có thể tin biểu hiện. Liền ngay cả một bên vị kia trung tá sĩ quan giờ khắc này thân thể không tự chủ được run rẩy một hồi. Đại ca, ngài chỉ là thượng tá a, lại dám dễ dàng thế người khác làm đảm bảo, hơn nữa đối tượng lại vẫn là trung tướng cấp bậc nhân vật. Ngài cảm thấy như vậy thích hợp sao? Trung tá trong lòng nói thầm, nhưng ở bề ngoài nhưng không nhìn ra chút nào tâm tình chập chờn. Nghe được trung tá lời nói này, Iso cười, rơi vào trầm tư bên trong. Kỳ thực hắn sâu trong nội tâm vẫn luôn khát vọng có thể dấn thân vào ở hải quân sự nghiệp ở trong, chỉ là trước không có tìm được cơ hội thích hợp thôi. Không nghĩ tới hôm nay vị này thượng tá sẽ như vậy chủ động hướng về hắn phát sinh mời, này thật đúng là làm hắn mừng rỡ. Có điều, Iso cười, cũng rõ ràng, nếu như liền như vậy dễ như ăn cháo gia nhập hải quân, như vậy lấy hắn một cái người ngoại lai thân phận, nếu muốn đạt được càng nhiều lợi ích e sợ cũng không phải là chuyện dễ. Dù sao, hải quân các cao tầng từ trước đến giờ cẩn thận làm việc, cực nhỏ sẽ trực tiếp giao cho ngoại bộ nhân viên chức vụ cao. Những kia thiếu tướng, trung tướng thậm chí đại tướng vị trí, thường thường đều là do hải quân tự thân tỉ mỉ bồi dưỡng được đến nhân tài đảm nhiệm. Nghĩ tới đây, Iso cười, không khỏi lòng sinh sầu lo. Liền, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vị kia thượng tá, dùng mang theo chần chờ giọng điệu nói, có thể không mời ngài lại cho ta một chút thời gian đi cân nhắc một chút đây. Thượng tá trong đầu nhanh chóng chuyển động các loại ý nghĩ. Hắn biết rõ trước mắt vị cường giả này tỏa ra khí tức cùng thực lực đều tuyệt không tầm thường hạng người có thể có được. Từ ánh mắt của đối phương cùng nhỏ biểu cảm vẻ mặt biến hóa đến xem, hiển nhiên đối với gia nhập hải quân một chuyện sản sinh dày đặc hứng thú, nhưng tựa hồ nhưng tồn tại một số lo lắng để cho do dự không quyết định. Thượng tá trong lòng cùng gương sáng như rõ ràng, vào giờ phút này, chính mình cần dành cho vị cường giả này có đủ nhiều suy nghĩ không gian cùng thời gian đi cân nhắc lợi và hại được mất, cùng lúc đó thì lại càng muốn nghĩ tất cả biện pháp đầy đủ biểu diễn ra biển quân đội đối mặt ở mời chào hắn nhập bọn tràn đầy thành ý mới được a. Kết quả là chỉ thấy thượng tá khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ tự tin mà kiên định nụ cười, cũng như chặt đinh chém sắt giống như đối đầu trường học nói, ngài đều có thể an tâm, chúng ta hải quân cửa lớn vĩnh viễn cũng sẽ vì ngài mở rộng. Nghe nói như thế sau khi, vị kia được gọi là Iso cười, nam tử chỉ là khẽ gật đầu một cái, biểu thị đáp lại, nhưng vẫn chưa nói thêm câu nữa, mà là rơi vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Tất cả những thứ này lại không có thể tránh được kinh nghiệm chú đáo, mắt sắc thận trọng bên trên trường học pháp nhãn, hắn lập tức ý thức được hiện tại cũng không phải là tiếp tục dây dưa không nứt thời cơ tốt nhất. Loại quyết định thật nhanh làm ra quyết sách cũng chủ động mở miệng hướng lên trên trường học đề nghị, đã như vậy tiên sinh ngài vẫn là trước tiên rất nghỉ ngơi một phen đi, nếu như trong lúc này gặp đến bất kỳ vấn đề khó hoặc là có nhu cầu, đều có thể bất cứ lúc nào báo cho ở ta là được. Đa tạ. Iso cười, đơn giản nói cảm ơn một tiếng liền không nói nữa. Thượng tá thì lại lần nữa mỉm cười ra hiệu, biểu thị không cần khách khí. Tiếp theo, hắn xoay người dẫn dắt thủ hạ mọi người một mực cung kính lui ra gian phòng, sau đó nhẹ nhàng khép lại cửa phòng rời đi. Đợi đến đoàn người triệt để rời đi khoang thuyền đến đi ra bên ngoài thời điểm, vẫn bị đè nén đã lâu chúng ta rốt cục cũng không còn cách nào kiềm chế xung động của nội tâm tâm tình, không thể chờ đợi được nữa xông lên phía trước kéo thượng tá thấp giọng chất vấn, thượng tá đại nhân lột, ngài mới vừa quả thực chính là khoe khoang khoác lác à. Trung tướng trọng yếu như vậy chức vị, không phải ngài tùy tùy tiện tiện liền dám ăn nói ba hoa hứa hẹn hạ xuống nhà. Lẽ nào ngài không rõ ràng trong này lợi hại quan hệ cùng với chính mình căn bản không có tư cách làm chủ sao? Hắn nói như vậy tự nhiên cũng là xuất phát từ có ý tốt. Chương 1940, Bắc Hải chi chiến, 84, chương 1940, Bắc Hải chi chiến, 84, dù sao nếu như hắn vị lao hữu này không cách nào làm đến chuyện này, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đắc tội một vị đứng ở đỉnh phong bên trên cường giả tuyệt thế. Mà làm như vậy mang đến hậu quả nghiêm trọng, tuyệt đối không phải hắn vị lao hữu kia có khả năng chịu được. Đối mặt trung tá lo lắng cùng lo lắng, thượng tá lại có vẻ dị thường chấn định tự nhiên. Chỉ thấy hắn mỉm cười vỗ vỗ trung tá bay, ngựa khí kiên định an ủi, ngươi không cần phải lo lắng, nếu ta có can đảm như vậy chắc chắn, vậy đã nói rõ ta đối với này có niềm tin tuyệt đối. Lẽ nào ngươi đã quên rồi sao? Nhớ năm đó, ta còn trẻ thời gian, đã từng may mắn từng đi theo tiếng tăm lừng lây gặp trung tướng một thời gian đây. Bây giờ, chỉ cần ta có thể đem nơi này phát sinh tất cả đầu đuôi mà trình báo cho gặp trung tướng biết, tin tưởng lấy hắn đối với chính nghĩa chấp nhất theo đuổi cùng với hơn người trí tuệ mưu lược, nhất định sẽ đối với chuyện này sản sinh dạy đặc hứng thú cũng lấy tương ứng hành động. Nghe được lời nói này sau, chúng ta không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng thượng tá nói không loa, cũng hơi gật đầu biểu thị tán đồng. Sau đó, chúng ta không thể làm gì thở dài nói, cũng được, nếu ngươi cũng như này định liệu trước, chắc hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn đi. Chỉ là hy vọng ngươi đúng như nói tới như vậy có thể thuận lợi giải quyết việc này mới tốt. Tiếp theo, thượng tá cũng khe khẽ lắc đầu thở dài một tiếng đáp lại nói, ai, kỳ thực ta làm sao nếm đồng ý như vậy mạo hiểm làm việc đây. Thực sự là bạn bất đắc dĩ a. Muốn biết, gần nhất ta từ ngày xưa chiến hữu nơi đó hỏi thăm được một ít không muốn người biết mà vô cùng trọng yếu cơ mật tình báo, chính phủ thế giới bày ra một hồi nhằm vào hải quân bên trong thế lực cách cục đại thanh tẩy. Nói xong lời cuối cùng bước ngoặt thời điểm, thượng tá cố ý hạ thấp giọng để sát vào trung tá bên hai, chỉ lo để lộ nửa điểm tiếng gió. Lời này vừa nói ra, trung tá không khỏi ngơ ngác thất sắc. Hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin biểu hiện, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại diễn biến thành cục diện như vậy? Trung tá lòng như lửa đốt, một bên lo lắng nhìn xung quanh, xác nhận bốn phía cũng không có người khác tới gần sau khi, một bên gión ra gión rén, cẩn thận từng ly từng tí một để sát vào thượng tá bên cạnh, để cạnh nhau giọng thấp lượng, lơ lớp lo sợ mở miệng dò hỏi. Chỉ thấy thượng tá sắc mặt nghiêm nghị, lông mày níu chặt, môi run rẩy thấp giọng trả lời nói, "Ai, tất cả đều nhân ảo kỳ dĩ đại tướng cùng ạ kẻ nụ đại tướng trong lúc đó kịch liệt đối kháng mà lên a. Trận này tranh chấp cho chính phủ thế giới thừa cơ lợi dụng, khiến cho có thể nhân cơ hội nhúng tay trong đó, Newton đem chúng ta hải quân phân liệt thành hai bộ phận. Giờ khắc này, ạ kỳ dĩ đại tướng cùng ạ kẻ nụ đại tướng đang tiến hành một hồi sinh tử tranh tài giống như quyết đấu đây, nếu như ai thua rơi mất cuộc chiến đấu này, như vậy hắn nhất định phải rời đi hải quân, chuyển ném lục quân trận doanh, lát mình biến hóa trở thành lục quân nguyên soái, phụ trách một lần nữa thành lập lục quân bộ đội. Không chỉ như vậy, liền ngay cả thủ hạ bọn hắn những tướng lãnh kia nhóm cũng đều đến theo cùng nơi chuyển tới lục quân đi, nghe theo chính phủ thế giới thống nhất điều hành chỉ huy." Nói xong lời cuối cùng, thượng tá không nhịn được thật dài thở dài một tiếng, biểu thị đối với chuyện này cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nghe đến đó, chúng ta nhất thời trố mắt ngoác mồm, nhất thời nghẹn lời. Hắn bạn bạn không ngờ rằng, chính phủ thế giới dĩ nhiên sẽ dùng như vậy một loại không thể tưởng tượng nổi mà cực kỳ ngu xuẩn thủ đoạn đến xử lý trước mặt thế cuộc. "Này, chuyện này quả thật quá hoang đường đi." Chúng ta tức giận bất bình oán giận nói. Trước mắt cường địch áp sát, chúng ta lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, toàn lực ứng phó ứng đối đến từ dọc kỳ phéo lở vương quốc uy hiếp mới đúng vậy. Nhưng mà, chính phủ thế giới nhưng một mực ở cái này mấu chốt nhi lên làm ra loại này không cử chỉ sáng suốt, thật là làm người khó hiểu. Càng nghĩ càng là tức giận khó hòa, chúng ta trong lòng đối với ở chính phủ thế giới tâm tình bất mãn càng mãnh liệt lên. Đại nhân vật sự tình, không phải là chúng ta như vậy tiểu nhân vật có khả năng hiểu rõ. Lại như lần này hải quân sắp đối mặt biến động lớn như thế, ai có thể sớm dự báo đây? Chính là bởi vì ta biết được hải quân sắp sửa bị tách ra tin tức này, hơn nữa tương lai hải quân sẽ phân liệt thành hai cái bộ phận, thực lực nhất định sẽ mất giá rất nhiều, vì lẽ đó ta mới bức thiết muốn lôi kéo vị này ỷ sổ tiên sinh gia nhập vào hải quân bên trong đến, lấy này đến bổ khuyết bởi đại tướng chỗ chống mang đến tổn thất to lớn. Thượng tá ngữ khí nặng nề chậm rãi giảng giải, giảng đến cuối cùng không khỏi thật sâu thở dài một tiếng. Nguyên lai là như vậy a. Lấy ỷ sổ đại nhân cường đại như thế vô cùng thực lực, nếu như đúng như ngài nói tới, ở hải quân ở vào suy yếu thời khắc lựa chọn gia nhập liên minh đi vào, như vậy chí ít cũng có thể làm cái chức trung tướng đi. Chúng ta kích động đến đỏ cả mặt, âm thanh cũng không tự chủ tăng cao tám độ. Dù sao một khi ỷ sổ cười thành công thăng cấp thành trung tướng, làm đối với hắn từng có ân cứu mạng chính mình, nói không chắc cũng có thể từ bên trong mò đến không ít chỗ tốt đây. Không sai, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, hoạt động thuận lợi, trung tướng vị trí quả thực chính là vật trong túi. Chi tiết, nếu như có thể đem hắn tranh thủ lại đây làm đại tướng, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Thượng tá cảm khái vạn phần ngửa đầu nhìn phía xanh thẳm bầu trời, trong ánh mắt để lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được khát vọng cùng chờ mong. Vị này thượng tá đã từng cũng là cái kiến thức rộng rãi người, dù sao khi còn trẻ từng tùy tùng nhân vật huyền thoại gặp cùng rong ruổi ở bao la vô ngần phía trên đại dương. Bởi vậy, đối với cái kia có thể cùng trên biển bá chủ kệ xạ chính diện giao phong cũng toàn thân trở ra tồn tại đến tột cùng nắm giữ thế nào thực lực khủng bố, trong lòng hắn lại quá là rõ ràng. Phần này thực lực nói thật, thượng tá tâm cảm thấy thực lực của người này e sợ đã không kém chút nào ở những kia uy chấn tứ hải các đại tướng. Nếu không là đời tiếp theo đại tướng ứng cử viên từ lâu ở bên trong cơ bản quyết định, thượng tá thậm chí thật động tới ý nghĩ muốn giúp người kia đi nỗ lực tranh thủ một hồi trở thành đại tướng cơ hội đây. Dù sao lấy người kia bản lĩnh, nếu như có thể lên làm đại tướng, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ hải quân như hổ thêm cánh a. Nghe được thượng tá đột nhiên nhắc tới đại tướng hai chữ, chúng ta không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn nghi hoặc mà liếc mắt nhìn bên cạnh thượng tá, tựa hồ đối với hắn vì sao lại có ý nghĩ như thế cảm thấy không rõ. Theo ta được biết, lần tiếp theo đại tướng bổ nhiệm, trừ khi đại tướng tiếp tục lưu chức ở ngoài, trên căn bản đã có thể xác định hai vị khác vừa mới thăng cấp đại tướng sẽ là mỏ mụ sẹn trung tướng cùng trạ tổn trung tướng. Bất kể là từ thực lực cá nhân vẫn là lập xuống chiến công hiển hách đến xem, hai người bọn họ không thể nghi ngờ đều là đông đảo trung tướng bên trong nhất là tài năng xuất chúng, cũng lớn nhất sức cạnh tranh người ứng cử. Có điều mà gặp trung tướng tình huống đó đúng là coi là chuyện khác rồi. Chúng ta nói, đúng đấy, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới sẽ thay người kia cảm thấy tiếc hận. Dù sao hiện tại ba vị đại tướng dĩ nhiên đại biểu hải quân sức mạnh đỉnh phong tồn tại, đây chính là chính phủ thế giới có thể khoan dung điểm mấu chốt nha. Bọn họ lại làm sao có khả năng lại cho phép hải quân nắm giữ vị thứ bốn đại tướng đây? Nói tới chỗ này, thượng tá không nhịn được nặng nề thở dài một tiếng. Chương 1941, Bắc Hải chi chiến 85, chương 1941, Bắc Hải chi chiến 85, kỳ thực hắn sở dĩ sẽ cảm khái như thế, đơn giản là bởi vì hắn biết rõ mặc dù là ở bây giờ như vậy ngàn cân treo sợi tóc, chính phủ thế giới lại vẫn nhớ mãi không quên muốn thông qua các loại thủ đoạn đến hạn chế và cân bằng hải quân phát triển lớn mạnh. Đối mặt loại này ngu xuẩn mất khuôn mà không hề nhìn xa hiểu rộng có thể nói hành vi tác phong, thượng tá thực sự là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ cùng bi ai, xem ra chính phủ thế giới đúng là không có thuốc nào cứu được. Thượng tá cùng trung tá kết thúc căng thẳng kịch liệt trao đổi, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là chính mình mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều bị nuốt trong bóng tối. Iso cười nghe được rõ rõ ràng ràng. Giờ khắc này, Iso cười đang lặng lặng nằm ở trong khoang thuyền tâm kia đơn sơ trên giường bệnh, giống như ngủ say bên trong hùng sư như thế. Nghe tới thượng tá cùng trung tá kết thúc trò chuyện thời điểm, Iso cười mới từ từ mở nguyên bản đóng chặt hai con mắt. Ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư cùng sầu lo, thật không nghĩ tới, liền hải quân bản bộ bên trong dĩ nhiên cũng phát sinh biến cố khổng lồ như thế, hải quân phân liệt, chính phủ thế giới ngang nhúng một tay. Iso cười không khỏi thấp giọng dù gì nói, âm thanh bên trong để lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Bây giờ thực sự là cái lắm tai nạn thời đại a. Iso cười thật sâu thở dài, phản phất trong lòng gánh chịu gánh nặng nặng hơn. Đang lúc này, hắn đột nhiên như là quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như, trong mắt lóe ra một vẻ kiên nghị. Thế nhưng, chính như vị kia thượng tá nói, hiện tại có lẽ chính là ta gia nhập hải quân thời cơ tốt nhất. Hồi tưởng lại trước đây không lâu cùng kệ xả cái kia chàng kinh tâm động phách chiến đấu, Izo cười, càng ngày càng sâu sắc lĩnh ngộ được nắm giữ cường đại thế lực ủng hộ tầm quan trọng. Nếu lúc đó có thể có được hải quân phương diện viện trợ, cho dù cuối cùng vẫn không có pháp chiến thắng kẻ địch, chí ít cũng có thể chống lại dọc kỳ phéo lở vương quốc đi tới bước tiến. Dù sao, đối mặt đường xa mà đến mà tiếp tế khó khăn đối thủ, chỉ cần lấy kéo dài chiến thuật, liền có thể khiến cho đối phương nhân thiếu hụt tài nguyên mà chủ động rút quân. Cứ như vậy, không chỉ có thể tránh khỏi tự thân quá nhiều thương vong tổn thất, còn có thể nhường chiến cuộc hướng về đối với phe mình có lợi phương hướng phát triển. Thôi, nguyên bản còn cân nhắc làm sao thông qua hải quân chiêu mộ gia nhập trong đó đây, không nghĩ tới hôm nay lại có vị thượng tá tình nguyện từ bên trong điều đình, càng sâu chi là vị này thượng tá lại có thể trực tiếp cùng gặp trung tướng bắt được liên lạc, đã như thế đúng là bớt đi ta rất nhiều phiền nhiều a. Iso cười, âm thầm suy nghĩ nói. Giấu trong ngực ý niệm như vậy, Iso cười, lại lần nữa hợp lại hai mắt, bắt tay điều dưỡng tương thế. Không thể không thừa nhận, giờ khắc này hắn thân thể bị thương thật là không nhẹ. Dù sao cái kia một đòn nhưng là cao đến 1 vạn tấn lôi đỉnh bán nguyệt trạm, ẩn chứa bàng bạc sức mạnh to lớn cùng với sôi trào mãnh liệt lôi điện chi lực, mặc dù là như ỷ mù hoặc là xì lọ như vậy mạnh mẽ người, cũng tuyệt đối không thể chính diện gắng chống đỡ. Muốn biết, cái tuyết nhưng là thuần vi đến cực điểm, không hề đẹp đẽ có thể nói trí cường lực lượng nha. Vào giờ phút này, ở chủ bong tàu bên trên, vị kia thượng tá ở cùng trung tá hoàn thành một phen mật đàm sau khi, liền không thể chờ đợi được nữa, cất bước hướng về phòng thuyền trưởng đi vội vã. Giây lát trong lúc đó, thượng tá dĩ nhiên tới mục đích, cũng ngồi đàng hoàng ở phòng thuyền trưởng bên trong khu vực làm việc bên trong. Hơi ngưng lại, thiêu đốt một điếu thuốc lá manh hút mấy cái, sau đó lại liên tiếp giấy lên số chi, cho đến phía sau cùng mới đau hạ quyết tâm, quyết ý đem có quan hệ ý sổ, gửi, việc trình báo lên. Cần đặc biệt nói rõ là, hắn lần này cũng không phải là trực tiếp đi tìm gặp trung tướng. Đừng xem mới vừa ở thượng tá cùng trung tá bắt chuyện thời khắc, tựa hồ cho người một loại cảm giác, thượng tá cùng gặp trung tướng quan hệ không ít, nhưng trên thực tế đến tuột cùng thế nào, e sợ chỉ có thượng tá chính mình rõ ràng trong lòng. Nhớ năm đó, hắn có điều chính là cái chưa nổi danh, bé nhỏ không đáng kể tiểu sĩ quan cấp ý thôi, cả ngày bên trong chỉ có thể cúm núm đi theo gặp trung tướng phía sau cái mông không lý tưởng. Muốn biết giống như vậy người, ở gặp trung tướng dưới tay cái kiệt nhưng là một chảo một đám lớn a, không có khoảng hơn 100 người e sợ còn chưa hết đây. Bởi vậy chút chuyện nhỏ này đối với gặp trung tướng tới nói quả thực chính là như mối bỏ bể rồi. Kỳ thực đi, cái tên này cũng chính là chó ngáp phải rồi mà thôi, trùng hợp va vào một cái đầu giá trị hơn 2000 vạn tiền thưởng hải tặc, sau đó mơ mơ hồ hồ liền đem người ta giết chết cũng cắt lấy thủ cấp đến nạp làm chính mình chiến công. Liên như vậy, dựa vào phần này tiền của bất ngờ hắn mới có thể từng bước khó khăn bỏ lên trên bây giờ cái này hải quân chi bộ thượng tá bảo tọa. Có thể lại nói ngược lại, trên thực tế lần kia có thể thành công bắt cái kia viên hải tặc đầu, căn bản liền cùng vị này cái gọi là thượng tá nửa mao tiền quan hệ đều không có. Chân chính lập công lớn hẳn là gặp tướng quân mới đúng. Lúc đó gặp đang cùng một tên thực lực cực kỳ mạnh mẽ đại hải tặc gác chiến đang say, kết quả không cẩn thận sản sinh sóng trùng kích lại thai bạ tới cá trong chậu, vừa bận nện ở cái kia tội nghiệp tiểu lâu la trên người. Kết quả là, tiện nghi không chiếm được còn cấp lại một cái mạng nhỏ nhi tiểu lâu la liền trở thành thượng tá vong hồn dưới lao. Mà đối với này, gặp bản thân nhưng là không cần thiết chút nào. Như vậy xem ra, thượng tá trong miệng nói tới loại kia cùng gặp trung tướng thân mật không kẽ hở quan hệ, phần lớn đều là hắn vì cáo mượn oai hùng, giả danh lừa bịp mà tận lực hư cấu đi ra nói láo thôi. Lại thêm vào trước hắn xác thực từng ở gặp tàu lên đi lính qua một quãng thời gian, này không thể nghi ngờ nhường càng nhiều không rõ chân tướng các hải quân tin tưởng không nghi ngờ. Phòng thuyền trưởng bên trong, thượng tá trực tiếp đem liên quan với ISO, gửi, trọng yếu tình báo trình báo cho hải quân bộ tham mưu. Mà làm hắn báo cáo một khi đưa đến, lập tức dường như một viên bom nặng cân giống như ở toàn bộ hải quân bên trong nhấc lên sóng lớn mênh mông, cung cấp tốc gây nên lãnh đạo cấp cao nhóm hết sức quan tâm. Hết cách rồi, ai kêu vào giờ phút này Bắc Hải khu vực chính gặp đến từ dọc kỳ phéo lở vương quốc thế không thể đỡ công kích mãnh liệt. Ở bề ngoài gió êm sóng lặng hải quân, trên thực tế nhưng quần quần sóng ngầm. Bọn họ nhìn như không hề động tác, nhưng đối với Bắc Hải khu vực nhất cử nhất động có thể nói thấy rõ, đặc biệt là liên quan với nơi đó tình báo càng là đặc biệt quan tâm. Mà lần này, thượng tá thu hoạch chiếm lấy tình báo tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ có khả năng nắm giữ. Tự nhiên dẫn tới hải quân bộ tham mưu độ cao cảnh giác, cũng cấp tốc triển khai thâm nhập điều tra. Trải qua tầng tầng lan truyền, phần này trọng yếu tình báo rốt cục chẳng chọc đi tới hải quân đại tham mưu tờ SUZLU trên bàn. Làm ánh mắt của hắn chạm đến ISO, cười, hai chữ thời điểm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, ISO, cười. Thật quen thuộc tên A. Phản phất có một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, trong nháy mắt thiêu đốt ký ức nơi sâu xa ngủ say đã lâu đống lửa. Tiếp theo, tờ SUZLU không chút do dự mà đứng dậy đi tới tình báo khoa, từ phong phú tư liệu bên trong tìm kiếm ra những kia nhường hắn khắc sâu ấn tượng cường giả danh sách. Sau đó, một cách hết sức chăm chú mà từng cái đối chiếu lên. Công phu không phụ lòng người, một phen nỗ lực qua đi, tờ SUZLU quả nhiên được toại nguyện tìm tới có quan hệ ISO, cười, tin tức càng kẽ. Theo xem thâm nhập, tờ SUZLU nghi ngờ trong lòng không những không có tiêu trừ, trái lại càng dày đặc, nguyên lai, vị này tên là ISO, cười, nhân vật lần đầu biểu hiện càng là từ lúc hải viên lịch năm 1508 thời điểm. Chương 1942, Bắc Hải chi chiến, 86, chương 1942, Bắc Hải chi chiến, 86, sau lần đó dài đến 13 năm lâu dài, dĩ nhiên bật vô ẩm tín, như bốc hơi khỏi thế gian như thế mai danh nhận tích. Như vậy một cái thâm tàng bất lộ, hoàn toàn tách biệt với thế gian ẩn sĩ, đến tột cùng tại sao lại đột nhiên hiện thân ở Bắc Hải chi địa, đồng thời còn cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc kệ xạ không thể buông tha. Liên tiếp nghi vấn dường như sôi trào mãnh liệt làn sóng như thế quần quần không ngừng xông lên đầu, nhường tờ S.U.G.U. không tự chủ được chìm đắm ở sâu sắc suy nghĩ ở trong. Lam nàng cẩn thận đọc xong cái kia tin tình báo sau khi, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên càng nhiều gợn sóng cùng nghi hoặc. Nguyên lai, ở thượng tá phát sinh thư mời bên trong, dĩ nhiên sáng tỏ biểu thị hy vọng Iso, cười, có thể gia nhập hải quân, nhưng khiến người khó hiểu là, đối với đề nghị này, Iso, cười, cũng không có đưa ra một cái khẳng định hoặc là phủ định trả lời. Đã như thế, toàn bộ cục diện nhất thời trở nên khó bề phân biệt, ý vị sâu xa lên. Ân, xem ra vẫn phải là đi tìm gặp cố gắng hỏi thăm một chút mới được a. Tờ S.U.G.U. nhìn chằm chằm tình báo trong tay, đột nhiên linh quang lóe lên, trong đầu hiện ra trước siêu tập đến một ít manh mối. Iso, cười, từng theo gặp từng có một lần ngắn gọn giao lưu. Nghĩ tới đây, tờ S.U.G.U. không chút do dự mà quyết định lập tức lên đường đi tới tìm kiếm gặp, bởi vì chỉ có thông qua cùng hắn mặt đối mặt câu thông, mới có thể mở ra quay quanh Iso, cười, sản sinh các loại bí ẩn. Dù sao bất luận làm sao, Iso, cười, nắm giữ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cứ việc ở trước đây không lâu cùng kệ xạ triển khai cái kia tràng kịch chiến bên trong, Iso, cười, cuối cùng bị thua cũng người bị thương nặng, nhưng có thể từ vị kia mạnh mẽ đối thủ ma chảo dưới thành công thoát thân, bản thân liền là một cái tương đương ghê gớm sự tình. Muốn biết, nếu như đổi thành cái khác phổ thông tướng lĩnh thân nơi đồng dạng cảnh khốn khó, sợ là sớm đã lành ít dữ nhiều. Cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ hải quân bản bộ, có loại này ở bên ngoài viện trợ đoạn tuyệt mà một chọi một giao chiến thời điểm nhưng có thể bình yên chạy trốn năng lực nhân vật, số lượng cũng là ít ỏi. Không lâu lắm, TSUZU liền thuận lợi tìm tới chính đang bận bịu bên trong gạc. Iso, cười. Gạc đột nhiên nghe được cái này hoàn toàn xa lạ tên, trên mặt lộ ra một bộ mờ mịt không biết làm sao biểu hiện, ánh mắt thẳng tắp rơi vào TSUZU trên người. Không sai, chính là năm đó ngươi đi tới dọc kỳ phéo lở vương quốc tham dự cái kia chàng lòng trọng cùng hoan tiết thời điểm tình cờ gặp gỡ vị kia hai mắt mù nhưng thực lực siêu quần cao thủ tuyệt thế, Iso, cười. Giờ khắc này, TSUZU đem phần này liên quan với Iso, cười, tỉ mỉ tình báo nhẹ nhàng đặt ở gặp trước mắt, phảng phất nó gánh chịu một đoạn phủ đầy bụi đã lâu chuyện cũ. Nghe tên này, gặp như giống như điện giật đột nhiên đưa tay nắm lên phần tài liệu kia, vội vàng lật lên xem đến. Khi ánh mắt chạm tới Iso, cười, tấm kia có chút mơ hồ bức ảnh thời điểm, ký ức miệng cống ầm ầm mở ra, năm xưa các loại cảnh tượng giống như là thủy triều xông lên đầu. Hả, nguyên lai thực sự là hắn nha. Đã nhiều năm như vậy, vẫn không có hắn tin tức, ta còn tìm nhớ cái tên này đúng hay không đã bị mất mạng, bị những kia dọc kỳ phéo lở vương quốc đám gia hỏa giết chết rồi. Gặp cảm khái vạn ngàn nói lầm bầm. Tiếp theo, hắn như là nhớ tới cái gì giống như, tiếp tục bổ sung, nói đến, nhớ năm đó ta nhưng là liều sống liều chết mới cứu hắn này cái mạng nhỏ, nhưng cũng kém như vậy ném đi ném liền đem mình cho bồi đi vào rồi. Lời còn chưa dứt, một bên tờ S.U.G.U. nhạy cảm bắt lấy trong giọng nói then chốt tin tức, nàng lúc này truy hỏi, đã như vậy, cái kia theo ý kiến của ngươi, người này có hay không đáng tin cậy đây? Đối mặt bất thình lình vấn đề, gặp thoáng sửng sốt một chút thần, trong đầu cấp tốc chớp qua cùng Iso, cười, lần đầu gặp lại hình ảnh. Giây lát, hắn dùng sức gật gật đầu, ngựa khí kiên định ngồi đáp, ừm, có thể tín nhiệm, này người tuyệt đối không giống cái đại gian đại ác người. Tờ S.U.G.U. nghe sau, nội tâm hơi hơi đã thả lỏng một chút. Nàng âm thầm suy nghĩ, có lẽ chúng ta nên suy tính một chút có hay không muốn mời chào người này. Dù sao hắn hôm nay người bị thương nặng, được chúng ta chi bộ hải quân thượng tá cứu trợ, nói không chắc sẽ đối với chúng ta sản sinh lòng cảm kích. Cứ như vậy, liền có thể thành công mời được hắn a. Liền, tờ S.U.G.U. không chút do dự mà đem cái ý niệm này nói cho bên cạnh gặp. Gặp sau khi nghe, nhưng không khỏi nhíu mày. Hắn hồi ức nói, theo ta được biết, người kia tựa hồ không hề quá đồng ý chịu đến gò bó. Nhớ năm đó, liền ngay cả Xí Lọ Hấp đều từng tự mình hướng về hắn phát sinh qua mời, có thể cuối cùng vẫn là gặp đến từ chối. Cho nên nói, muốn nhường hắn đáp ứng gia nhập chúng ta, e sợ không dễ như vậy a. Gặp biểu đạt ra sự lo lắng của chính mình cùng nghi ngờ. Đối mặt gặp lo lắng, tờ S.U.G.U. hơi cười, tỏ ra là đã hiểu. Nàng đón lấy phân tích nói, lời tuy như vậy, nhưng vật đổi sao rời mà. Mới vừa bị kia hải quân thượng tá không cũng nhắc tới sao, hắn lúc đó cũng không có trực tiếp tỏ thái độ từ chối hoặc là tiếp thu. Chuyện này ý nghĩa là hắn kỳ thực là có ý định nguyện gia nhập hải quân, chỉ là khả năng đang đợi càng điều kiện tốt thôi. Tờ S.U.G.U. đem chính mình đối với việc này suy đoán rõ ràng mười mươi nói ra. Nghe đến đó, gặp năm chiêu gật gù, sau đó hỏi tới, như vậy nếu như thật có thể thuyết phục hắn gia nhập, chúng ta lại nên dành cho hắn thế nào chức vị cùng đãi ngộ đây? Hiển nhiên, liên quan với làm sao sắp xếp vị này ẩn tại thành viên vấn đề, đã trở thành bọn họ cần cộng đồng thảo luận chỗ mấu chốt. Trên thực tế, từ lúc hơn 10 năm trước, hắn thực lực liền dĩ nhiên đạt đến đại tướng cấp bậc. Theo lý thuyết, dựa vào thực lực cường đại như vậy, hắn hoàn toàn có tư cách trực tiếp thăng cấp thành đại tướng, nhưng trong đó nguyên do, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng trong lòng đi. Gặp thoáng trầm mặc một hồi, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú tờ S.U.G.U, ngựa khí thâm trầm mà ý vị sâu xa nói rằng. Nghe được lời nói này, tờ S.U.G.U không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Cho tới nay, hải quân đại tướng chức vị này đều là vô cùng trọng yếu mà được chú ý tồn tại, có thể nói là mỗi cái hải quân tướng lĩnh tha thiết ước mơ vinh dự cao nhất cùng quyền lực tượng trưng. Bởi các loại nguyên nhân, hải quân đại tướng vị trí thường thường đều là cố định không đổi, khó có thể lay động. Tình huống thông thường, mỗi một đời hải quân đại tướng đều sẽ đảm nhiệm đến về hưu hoặc là bị mất chức mới thôi. Mà đời tiếp theo hải quân đại tướng ứng cử viên thì lại hầu như từ lâu bụi bặm lắng xuống. Bất kể là ảo kỳ gì vẫn là ạ kẻ đủ cuối cùng trở thành mới một đời nguyên soái, bọn họ để chống ra hải quân đại tướng tiêu chuẩn đều đã được mọi người phổ biến tán thành, cái kia chính là Kỷ Mọ Mù Sen cùng với Trạ Tổn ba vị này thực lực phái nhân vật. Đến lúc đó, Mọ Mù Sen cùng Trạ Tổn sẽ phân biệt thay thế được Ạo Kỳ Dị cùng Ạ Kẹ Nụ vị trí, chính thức thăng nhiệm hải quân đại tướng, mà Kỷ thì lại sẽ tiếp tục lưu trước, duy trì vốn có đại tướng thân phận. Nếu thật muốn đem đại tướng vị trí ban tặng Iso, cười, vậy thì mang ý nghĩa nhất định phải từ Mọ Mù Sen cùng Trạ Tổn hai người ở trong chọn lựa ra một người thoái vị. Cứ như vậy, bất kể là người nào rời đi, đối với tờ SUZU mà nói đều là một cái khiến người vô cùng đau đớn việc. Dù sao, nhường một cái người ngoại lai leo lên hải quân đại tướng bảo tọa, chuyện như vậy ở hải quân dài đến hơn 800 năm trong dòng sông lịch sử, chưa bao giờ đã xảy ra. Đối mặt trước mắt cảnh khốn khó, tờ SUZU lựa chọn trầm mặc không nói. Chương 1943, Bắc Hải chi chiến, 87, chương 1943, Bắc Hải chi chiến, 87, tờ SUZU trong lòng cái kia phần sâu sắc bất đắc dĩ cùng với phức tạp xoắn suýt tình, hoàn toàn không có tránh được đứng ở bên cạnh gặp cái kia sắc bén như ương giống như ánh mắt. Trong lòng hắn cùng gương sáng như biết rất rõ, chỉ cần quyết định vận dụng đại tướng cái này cực kỳ mê người chức vị đi mời Iso, cười, gia nhập liên minh hải quân trận doanh, như vậy trừ ra Kỷ Dư Lã Vọng Vương cần ở ngoài, Mọ Mù Sen hoặc là Trạ Tổn bên trong tất nhiên phải có một phương làm ra nhượng bộ mới được. Mà từ trước mắt tình thế đến xem, vô cùng có khả năng cần phải nhượng một bước chính là Mọ Mù Sen không thể nghi ngờ. Dù sao nàng thân là một tên nữ tính, trời sinh liền ở vào tương đối yếu thế địa vị. Cứ như vậy, đối với tờ SUZU mà nói tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng nhường người tiêu tan sự tình a, ai nhường tờ SUZU vẫn là Mọ Mù Sen chị gái đây. Làm tỷ tỷ tự nhiên trong lòng đầu ba nhìn em gái của chính mình có thể được toại nguyện lên làm uy phong lẫm liệt, khiến người kính ngưỡng hải quân đại tướng. Có thể chuyện đến nước này trình độ như vậy. Nếu như nhất định phải đem vị sổ, cười, cho mời đến, e sợ cũng chỉ có nhường vị này người mang tuyệt kỹ, thực lực siêu của nhân vật tạm thời trước tiên thả xuống tư thái, hạ mình đứng hàng ở đại tướng vị trí trở xuống. Nhớ năm đó, Iso, cười, nhưng là dựa vào tự thân vững vàng bản lĩnh mới có thể thanh danh chuyển xa uy chân tứ phương. Hiện nay lại bị ép ủy khúc cầu toàn tình nguyện người sau, cái cảm giác này đặt ở bất luận cái nào chân chính về mặt ý nghĩa cao thủ tuyệt thế trên người đều thực sự quá oan một chút. Dù sao mỗi cái cường giả sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại như vậy một tia từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo khí. Nếu không thể biểu hiện ra đầy đủ thành ý đến, lại sao có thể thành công đem Iso, cười, thu nhận dưới trướng để bản thân sử dụng. Ta cho rằng đi, việc này tốt nhất vẫn là cùng nguyên soái thương nghị một phen khá là thỏa đáng chút. Dù sao bây giờ Ạ Kỵ Dị cùng Ạ Kẹ Nủ mới vừa triển khai quyết đấu vẹn vẹn 3 ngày mà thôi, muốn ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong phân ra cái cao thấp thực sự có chút khó khăn a. Cho nên nói đây, chúng ta hoàn toàn không cần sốt ruột, có thể lợi dụng đoạn này đầy đủ thời gian cố gắng suy nghĩ một chút rốt cuộc muốn bày ra thế nào tư thế, trả giá bao lớn đánh đổi đi mời chào vị kia thần bí khó lường Iso, cười, mới được nha. Gặp một bên khẩn nhìn chằm chằm trước mắt TSUZU trung tướng, một bên ngữ khí kiên định đưa ra đề nghị của chính mình. Ừm. TSUZU trung tướng hơi gật đầu, biểu thị tán thành gặp nói. Tiếp theo nàng cấp tốc đưa tay nắm lên một tờ có quan hệ Iso, cười, tường tận tư liệu, chợt cất bước đuổi kịp bên cạnh gạt, cùng hướng về tòa kia uy nghiêm trang trọng nguyên soái văn phòng đi đến. Tiến vào nguyên soái văn phòng sau, chỉ thấy giờ khắc này hải quân nguyên soái Sẹn Gỗ Cụ ngồi ngay ngắn ở đó trương tượng trưng trí cao quyền lực địa vị nguyên soái bảo tọa bên trên, một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu xử lý bắt tay đầu chồng chất giống như núi văn kiện. Những kia có thể đều là cùng hắn sắp rời chức cũng chuyển giao hải quân nguyên soái chức vị liên quan chuyện quan trọng nghi. Vào giờ phút này Sẹn Gỗ Cụ nguyên soái chính đều đâu vào đấy đối với chính mình trong tay phụ trách các hạng công tác nhiệm vụ từng cái sắp xếp phân loại, cũng đem gần đây phát sinh liên tiếp dính đến hải quân mọi phương diện vấn đề trọng đại cũng toàn bộ liệt kê ra đến hơn nữa tỉ mỉ phân tích tổng kết. Như thế làm đơn giản chính là hy vọng có thể cho đời tiếp theo người tiếp nhận cung cấp một phần rõ ràng sáng tỏ mà rất có giá trị tham khảo quý giá tư liệu, làm cho có thể càng thông thuận cấp tốc tiếp quản toàn bộ khổng lồ phức tạp hải quân hệ thống. Loại này loại cách làm kỳ thực đều là các đời hải quân nguyên soái nhất mạch kế thừa hạ xuống truyền thống thông lệ thôi. Giữa lúc Sẹn Gỗ Cụ nguyên soái toàn thân tâm đưa vào ở căng thẳng bận rộn hải quân giao tiếp sự vụ ở trong thời điểm, đột nhiên một trận lanh lảnh mà lại tiếng gõ cửa dồn dập truyền vào như thế. Sẹn Gỗ Cụ nguyên soái không khỏi lòng sinh kinh ngạc, này ban ngày tại sao có thể có người đến tìm ta? Muốn biết vào giờ phút này, toàn bộ hải quân bản bộ lực chú ý của tất cả mọi người đều không hề ngoại lệ toàn bộ tập trung ở Ạ Kỳ Dị cùng Ạ Kẹ Nụ trong lúc đó cái kia chàng xúc động lòng người, khiến người trong lòng run sợ quyết tử đấu tranh bên trên. Đến cùng là ai ở loại này thời khắc mấu chốt lại đây? Cứ việc trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhưng Sẹn Gỗ Cụ vẫn cứ sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói, "Vào đi." Vừa dứt lời, chỉ nghe một trận nhẹ nhàng tiếng động, văn phòng cái kia phiến đóng chặt dày nặng cánh cửa chậm rãi mở ra. Tiếp theo, Sẹn Gỗ Cụ liền nhìn thấy đứng tại cửa cái kia hai đạo không thể quen thuộc hơn được bóng người. "Hả? Nguyên lai là tờ SUZU cùng gặp à? Các ngươi đến nơi này tìm đến ta có chuyện gì sao?" Sẹn Gỗ Cụ một bên khẩn nhìn chằm chằm trước mắt hai vị này khách không mời mà đến, một bên tiện tay đặt xuống trong tay chính đang phê duyệt văn kiện cùng bút nghiên những vật này, sau đó mở miệng dò hỏi. "Nguyên soái đại nhân, sự tình là như vậy. Đoạn thời gian gần đây bên trong, chúng ta hải quân phạm vi quản hạt bên trong Bắc Hải hải vực đột nhiên bốc lên cái thực lực tương đương nhân vật lợi hại. Theo hiện nay nắm giữ đến tình báo đến xem, vị này thần bí khó lường cường giả tựa hồ cùng chúng ta hải quân tồn tại liên quan nào đó. Trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau khi, chúng ta cho rằng nếu như có thể thành công đem hắn mời chào lại đây cũng để cho gia nhập vào chúng ta hải quân đội ngũ ở trong đi, chắc hẳn đối với tăng cường bên ta toàn thể sức chiến đấu sẽ rất nhiều ích lợi. TSUZU giản lược nói tóm tắt hướng về Sẹn Gỗ Cụ giảng giải một hồi phát sinh ở Bắc Hải khu vực liên quan tình huống sau, tiếp theo lại rõ ràng mười mươi mà sẽ có con nhị sổ, cười, người này tất cả mọi chuyện toàn bộ bê ra. Nghe xong những câu nói này sau đó, cả phòng đều phảng phất đông lại như thế, biến đến yên tĩnh dị thường, thời gian tựa hồ vào thời khắc này đình chỉ lưu động. Mọi người đều trầm mặc không nói, ai cũng không có đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch. Hồi lâu sau, Sengoku mới chậm rãi đưa tay ra, lại lần nữa nhặt lên đặt tại trên mặt bàn tấm kia có quan hệ ý sổ, cười, bước ảnh, nắm gần trước mắt, nghiêm túc nhìn chăm chú. Ánh mắt của hắn như chim ưng giống như sắc bén, không buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Người này người mang tuyệt kỹ, lại có thể cùng dọc kỳ phéo lở vương quốc kệ xạ chính diện giao phong, cũng thành công từ thủ hạ toàn thân trở ra, đủ thấy thực lực mạnh mẽ. Hiện nay, hắn lại được hải quân thượng tá cứu trợ, có thể nói là hải quân lần thứ hai cứu vớt tính mạng của hắn. Thêm vào lúc nãy gặp đối với Iso, cười, đánh giá, các loại dấu hiệu cho thấy, người này xác thực đáng giá chúng ta nghiêng cố gắng lấy, kéo vào hải quân trận doanh. Sengoku thả xuống trong tay bức ảnh, quay đầu nhìn về gặp cùng tờ S.U.G.U, trịnh trọng việc nói rằng. Gặp hơi gật đầu, biểu thị tán thành, Nguyên Soái nói rất có lý, lão phu đối với người này cũng khá là tán thưởng. Then chốt ở chỗ, chúng ta đến tột cùng nên lấy hà loại điều kiện đi hấp dẫn Iso, cười, gia nhập hải quân đây. Phải biết, hắn tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, thực lực sâu không lường được, mặc dù là ở hải quân bản bộ như vậy tàng long ngọa hổ chi địa, e sợ cũng hiếm có người chắc chắn tất thắng ở hắn. Nói đến chỗ này, gặp toát ra một tia sầu lo bẻ. Một bên tờ S.U.G.U yên lặng mà gật đầu biểu thị tán đồng, ánh mắt của nàng trước sau rơi vào sẹn gỗ cụ trên người, thử từ đối phương trên nét mặt bắt lấy một ít đầu mối. Sengoku nghe xong, thân thể dường như bị một nguồn sức mạnh vô hình thúc đẩy như thế, không tự chủ được ngửa về đằng sau đi, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người dựa vào ở cứng rắn mà lại thoải mái trên ghế dựa. Cùng lúc đó, hắn cái kia dày đặc lông mày nhăn chặt lại, phản phất bị một con bàn tay vô hình dùng sức nhào nặn cùng nhau, hình thành một cái sâu hăm khe, để lộ ra nội tâm đang bị một cái nào đó cực kỳ vướng tay chân vấn đề khó khăn quá nhiều. Chương 1944, Bắc Hải chi chiến, 88, chương 1944, Bắc Hải chi chiến, 88, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngắn ngủi đến như thời gian qua nhanh giống như thoáng qua liền qua. Liên ở đây giây lát trong lúc đó, Sengoku ánh mắt đột nhiên phát sinh ra biến hóa, nguyên bản dừng lại ở trong hư không ánh mắt như là tìm tới mục tiêu giống như, cấp tốc chuyển đến ngồi ở đối diện tờ S.U.G.U trên người. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú đối phương, trong mắt lập lòe một tia phức tạp ánh sáng, tựa hồ đang chờ mong từ nàng nơi đó nghe được một ít có thể giải quyết trước mặt cảnh khốn khó kiến nghị hoặc cái nhìn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là từ thuần túy thực lực góc độ đến phán xét, như vậy không nghi ngờ chút nào, Iso, người, cá nhân sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không kém hơn hiện nay ba vị hải quân đại tướng. Một khi nhường hắn gia nhập chúng ta hải quân trận doanh sau khi trở thành lần tiếp theo hải quân đại tướng người ứng cử độ khả thi lớn vô cùng, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đứng đầu một trong những người được lựa chọn a. Hơn nữa, coi như đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ hải quân hệ thống bên trong tới đối xử, chỉ dựa vào thực lực mà nói, mặc dù là như mỏ mụ sèn cùng trạ tổn như vậy tướng lanh ưu tú, e sợ cũng khó có thể cùng Iso cười chống đỡ được đây. Dù sao, muốn từ cái kia cực kỳ nguy hiểm kệ xạ trong tay thành công chạy trốn cũng không phải là chuyện dễ, càng khỏi nói mỏ mụ sèn cùng trạ tổn, liền ngay cả hai người chúng ta đối mặt kệ xạ thời điểm, là có hay không chắc chắn toàn thân trở ra cũng là ẩn số a. Sengoku ngữ khí nặng nề nói rằng, cứ việc trong lòng có chút hứa không cam lòng, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Nghe xong lời nói này, gặp cùng tờ S.U.G.U hai người không hẹn mà gặp rơi vào trầm mặc bên trong. Bởi vì bọn họ trong lòng rất rõ ràng, Sengoku vị này nguyên soái nói không giả, hoàn toàn phù hợp tình huống thực tế. Đối với như vậy thực tế tàn khốc, bọn họ nhưng cảm thấy không thể làm gì. À kỳ gì cùng ạ kẻ nù một khi phân ra thắng bại, vậy thì mang ý nghĩa hải quân bên trong sẽ phát sinh một hồi kinh thiên động địa biến đổi lớn. Nếu như có thể thêm ra một vị Iso, cười, như vậy mạnh mẽ vô cùng tồn tại, như vậy đối với khắp cả hải quân mà nói, thực lực không thể nghi ngờ sẽ được rất lớn trình độ tăng cường. Bởi vậy, cá nhân ta cho rằng, cho dù trả giá lại lớn đánh đổi, chúng ta cũng nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp đem Iso, cười, mời chào đến hải quân dưới cờ, lấy này đến bổ khuyết nhân phân liệt mà dẫn đến thực lực chỗ trống. Sengoku ánh mắt kiên định nhìn kỹ trước mắt tờ S.U.G.U, không hề che giấu chút nào nói ra sâu trong nội tâm mình chân thực ý nghĩ. Nghe được Sengoku lời nói này, tờ S.U.G.U trong lòng không khỏi dâng lên một cô khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Cứ việc nàng đối với Sengoku quan điểm cũng không chọn bẹn tán đồng, nhưng cũng không cách nào phủ nhận trong đó ẩn chứa hợp lý tính. Khách quan nói, nếu như chỉ muốn thuần túy sức chiến đấu đến phán xét, hoặc là toàn diện suy tính các loại nhân tố, như vậy không nghi ngờ chút nào, Iso, người, sát thực xa xa vượt qua mỏ mụ sèn cùng trả tổn hai người kia. Đặc biệt là hiện vào lúc này, hải quân đang đứng ở phân liệt trong lúc nguy cấp, nhất cần gấp chính là có một đám đỉnh cấp trình độ cường giả đến ổn định cục diện. Tờ S.U.G.U trong lòng phi thường rõ ràng điểm này. Chờ đến mới một đời hải quân nguyên soái chân chính nhậm chức sau đó, như nàng như vậy thế hệ trước nhân vật cũng chỉ có thể từ từ lui ra một đường sân khấu, bắt đầu hưởng thụ bình tĩnh an nhàn về hưu sinh hoạt. Từ nay về sau, trừ phi phát sinh quan hệ đến cả nước sống còn cực kỳ nghiêm trọng đại sự, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng một lần nữa ra tay hỗ trợ. Cứ như vậy, hải quân bản bộ vốn là vô cùng mạnh mẽ, thực lực nhất định sẽ chịu đến đả kích nặng nề, ít nhất muốn giảm thiểu 40 trở lên. Nếu như thả ở quá khứ, cho dù hải quân bản bộ thực lực hạ thấp 4 thành, vẫn cứ đủ để khống chế hải dương bá quyền. Thế nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau, toàn thế giới gió nổi mây bẩn, thế cuộc dung chuyển bất an. Mà cách xa ở tân thế giới dọc kỳ phéo lở vương quốc dĩ nhiên công nhiên tiến công Bắc Hải khu vực, thậm chí trực tiếp đánh tới hải quân bản bộ cửa nhà. Cùng lúc đó, chiếm giữ ở phụ cận hải vực ba đại hải tặc hoàng đế cũng đều không kiềm chế nổi nội tâm sao động tâm tình, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ. Các nơi quân cách mạng cũng đang điên cuồng đào dốc chính phủ thế giới góc tường. chỉ có mạnh mẽ người gia nhập liên minh mới có thể duy trì cái kia mênh mông vô ngần chi hải dương cân đối trạng thái. Vì vậy, làm Sẻn gỗ cụ được biết liên quan với Iso, cười, tình báo sau, hắn liền quyết định nhất định phải đem Iso, cười, thu nhận dưới trướng, đưa vào hải quân bản bộ hàng ngũ. Là Tsuzu gật đầu đáp, biểu thị đối với Sẻn gỗ cụ quyết sách ủng hộ. Sẻn gỗ cụ nhìn chăm chú trước mắt vị này thông minh mà quả cảm nữ tính, hơi gật đầu lấy đó tán thành. Việc này cũng không phải là dễ như ăn cháo, vẫn cần cùng chính phủ thế giới bàn bạc một phen. Liền Sẻn gỗ cụ ánh mắt kiên định nhìn kỹ Tsuzu cùng một bên đang chậm rãi nói, việc này chỉ cần cùng chính phủ thế giới thương nghị thỏa đáng. Như có thể, tất nhiên là hy vọng có thể mở rộng tăng hải quân đại tướng tiêu chuẩn, nhưng nếu như không có cách thực hiện, thì lại không thể không hy sinh một ít người lợi ích lấy đạt thành mục tiêu. Cứ việc lời nói này để lộ ra từng tia lanh khốc vô tình chi ý, nhưng Tsuzu cùng gặp đều biết rõ Sẻn gỗ cụ như vậy làm việc nỗi khổ tâm trong lòng vị trí. Bọn họ không hẹn mà gặp gật đầu ra hiệu, biểu thị đồng ý tiếp thu an bài như thế. Tiếp theo, Sẻn gỗ cụ đưa mắt nhìn sang gặp, lời nói ý vị sâu xa dặn dò, lần này mời chào Iso, cười, việc liền giao do ngươi đến phụ trách đi. Dù sao, ở chúng ta mọi người ở trong, chỉ có ngươi cùng Iso, cười, hơi có ngọn nguồn. Cần phải đem hết toàn lực, thành công thuyết phục Iso, cười, dẫn thân vào ở ta hải quân trận doanh bên trong. Hiện nay hải quân cực cần chuyển vào thế hệ tuổi trẻ sức sống a. Đối mặt Sẻn gỗ cụ tha thiết kỳ vọng, gặp biểu hiện nghiêm túc trang trọng, đáp lại nói, là, ngựa khí len ken mạnh mẽ, hiển lộ hết chịu trách nhiệm chi trí. Sau khi ba người lại hàn huyên một hồi Bắc Hải thế cuộc, bọn họ tỉ mỉ thảo luận các loại khả năng ảnh hưởng Bắc Hải khu vực ổn định nhân tố, cũng đối với tương lai phát triển xu thế làm ra một ít dự đoán. Theo thảo luận thâm nhập, bọn họ từ từ ý thức được Bắc Hải thế cuộc đã trở nên phi thường phức tạp mà khó có thể khống chế, tựa hồ đã đến không cách nào cứu vãn mức độ. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, ba người quyết định tạm thời thả xuống cái này nặng nghề đề tài, ngược lại bắt đầu chuẩn bị chính mình trong tay làm việc làm. Dù sao, làm hải quân cao tầng, bọn họ gánh vác giữ gìn hải dương hòa bình cùng trật tự trọng yếu sứ mệnh, không thể để cho trước mắt cảnh khốn khó trở ngại đi tới bước tiến. Đợi đến gặp cùng Tsuzu lần lượt rời đi sau khi, Sengoku cùng một thân một mình lưu ở trong phòng, lặng lặng nhìn chăm chú trên tường tấm kia ố vàng bức ảnh. Bức ảnh bên trong nam tử nụ cười sáng lạ, nhưng ánh mắt nhưng để lộ ra một loại đường người nhìn không thấu thâm thúy. Sengoku nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa tay xoa xoa chính mình căng thẳng mi tâm, tự lẩm bẩm, "Iso, cười, a." Hắn một bên nhớ lại cùng bức ảnh bên trong nhân vật liên quan từng tí, một bên cẩn thận nghiên cứu để ở một bên liên quan với lòng người này phân tích báo cáo. Trong lúc vô tình, Sengoku trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt ý nghĩ, hải quân xác thực cần một hồi biến đổi. Chỉ có thông qua không ngừng thích ứng thời đại biến hóa, mới có thể càng tốt mà thực hiện bảo hộ chính nghĩa thần thánh chức trách. Nghĩ tới đây, Sengoku đem Iso, cười, bức ảnh gửi đi cho xa ở chính phủ thế giới tổng bộ các ngũ lao tinh. Chương 1945, Bắc Hải chi chiến 89, chương 1945, Bắc Hải chi chiến 89, cùng lúc đó, hắn đem gần nhất trải qua tất cả mọi chuyện rõ ràng mười mươi nói cho ngũ lao tinh, cũng cường điệu Iso, cười, có bị lôi kéo độ khả thi. Cái tin tức này như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, cấp tốc gợi ra ngũ lao tinh độ cao quan tâm. Muốn biết, mỗi một tên đại tướng cấp bậc mạnh mẽ sức chiến đấu đều là đủ để cải thiên hoán địa giống như nhân vật khủng bố, đối với ở chính phủ thế giới tới nói, nhân tài như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ quý giá tài nguyên, tuyệt không thể sai sót. Bởi vậy, các ngũ lao tinh quyết định thật nhanh, lập tức triệu tập mọi người tụ hội ở mạ gì hệ rồi lâu đài bản chỉ bên trong cộng thương đối sách. Không lâu lắm, năm vị khuôn mặt nghiêm túc lao già liền lục tục tới mục đích. Bọn họ ngồi vây quanh ở rộng rãi mà hoa lệ sofa bốn phía, lẫn nhau trao đổi quan sát sắc, bầu không khí có vẻ đặc biệt nghiêm nghị. Cái này đi sổ, cười, ta có chút ấn tượng. Từ khi lần trước ở dọc kỳ phéo lở vương quốc ra tay sau, ta liền lập tức phái CV tổ chức đối với hắn triển khai toàn diện thâm nhập điều tra cùng truy tung công tác. Trải qua thời gian dài không ngừng nỗ lực cùng nghiêm mật dưới sự theo dõi, có thể nói người này năm gần đây nhất cử nhất động trên căn bản đều nơi cho chúng ta CV tổ chức tinh chuẩn trong lòng bàn tay. Tổng thể mà nói đây, hắn cho người cảm giác càng như một tên trung quanh phiêu bản, không có chỗ ở cố định tay ăn chơi hình tượng. Hơn nữa từ hắn hàng ngày hành vi quen thuộc đến xem, tựa hồ đặc biệt nóng lòng ở đánh bạc hoạt động nha. Thân là phụ trách quản lý tình báo sự vụ ngũ lao tinh một trong, Sạ Tùng Thánh trước tiên đem chính mình biết được liên quan với Iso, cười, liên quan tình huống hướng về mọi người toàn bộ bê ra. Nghe lời ấy sau khi, vẫn trầm mặc không nói mà Thánh rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm cấp thiết tình, không thể chờ đợi được nữa nói chen vào hỏi, như vậy theo ý kiến của ngươi, người này sau lưng có hay không ẩn giấu đi một số nguy hiểm tiềm ẩn hoặc là chỗ khả nghi đây? Muốn biết, nếu như bỏ mặc như vậy một cái không rõ lai lịch mà thân phận thần bí khó lường người dễ dàng lẫn vào hải quân đội ngũ ở trong, cũng lắc mình biến hóa trở thành đường đường chính chính hải quân đại tướng cấp bậc tướng lãnh cao cấp, cái kia đối với khắp cả hải quân giới mà nói không thể nghi ngờ sẽ là một hồi trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã a. Đối mặt mặt Thánh chất vấn, Sạ Tùng Thánh vẫn chưa trực tiếp trả lời mà là hơi làm trầm tư im lặng nghĩ hình, một lát sau mới chậm rãi gật đầu đáp, căn cứ hiện nay đã sưu tập đến hết thể tư liệu tổng hợp phân tích phán đoán kết quả biểu hiện, người này tên là Iso, cười, người bối cảnh có thể nói trong sạch không chút tì vết nào có thể nói nổi. Lúc này nguyên bản duy trì im tiếng trạng thái lật dụ rồ Thánh đột nhiên đánh vỡ vắng lặng sen mồm lên tiếng sưng, xác thực như vậy, lấy hiện hữu bày ra thực lực như vậy, lẽ ra nên có đầy đủ tư bản theo đuổi tầm thứ càng cao hơn danh lợi địa vị quyền lực tài phú các loại vật chất hưởng thụ hoặc tinh thần thỏa mãn đi. Nhưng mà sự thực vừa vặn ngược lại, hắn dĩ nhiên lựa chọn như vậy không có tiếng tăm gì biết điều tác phong làm việc thật là làm người khó hiểu không nữa nha. Nguyên nhân chính là như vậy duyên cớ, ngược lại làm cho người đoán không ra, làm không rõ hắn đến tuột cùng tâm hướng tới đến tuột cùng ý muốn như thế nào đây. Tiếp theo một vị khác ngũ lao tinh thành viên ổ cụ gì thánh cũng lên tiếng phụ họa tỏ thái độ tán đồng nói có lý. Tình huống thông thường những kia thanh tâm quả dục, không tranh với đời thậm chí có thể nói là gần như vô dục vô cầu cảnh giới nhân vật thường thường mới chính thức có thể nói kinh khủng nhất vướng tay chân tồn tại đối tượng nha. Vậy hắn lần này tại sao muốn ra tay ngăn cản dọc kỳ phèo lở vương quốc kể xa đây? Dieter thánh nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc mà hỏi. Hiển nhiên, hắn quan tâm nhất chính là vấn đề này. Đối mặt Dieter thánh nghi vấn, Sa Tùn thánh vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là trầm mặc một lát sau lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Tiếp đó, Sa Tùn thánh chậm rãi mở miệng, theo ta được biết, vị này tên là Iso, người, nhân vật, ở CV tổ chức trong hồ sơ chỉ có qua 2 lần toàn lực ứng phó chiến đấu ghi chép, hơn nữa đều không ngoại lệ đều cùng dọc kỳ phèo lở vương quốc cùng một nhịp thở. Các ngươi không ngại cẩn thận ngẫm lại xem, có hay không khả năng chính là bởi đến từ dọc kỳ phèo lở vương quốc phương diện gây áp lực thật lớn, mới thúc đẩy hắn này sinh nương nhờ vào chúng ta hải quân ý nghĩ đây. Dù sao có câu nói đến tốt, dựa lưng đại thụ tốt hòng gió mà. Nghe xong Sạ Tùn thánh phân tích, một bên mặt thánh đăm chiêu gật gật đầu, biểu thị tán thành. Ân, nói rất đúng. Từ hắn liên tiếp 2 lần hướng về dọc kỳ phèo lở vương quốc phát động công kích liền có thể nhìn thấy một đốm, người này đối với dọc kỳ phèo lở vương quốc có mang rõ ràng đối địch tâm tình. Như vậy xem ra, đem mời chào đến hải quân dưới trướng quả thật cử chỉ sáng suốt. Mặt thánh giọng kiên định nói, thông qua mặt thánh lần này ngôn luận có thể biết được, hắn phi thường tán thành cũng ủng hộ đem Iso, người, thu nạp vào hải quân trận doanh ở trong. Dù sao trước mắt hải quân sắp đối mặt sụp đổ cục diện, tuy rằng làm như vậy xác thực phù hợp chính phủ thế giới phổ biến quyền lực ngăn được sách lược, nhưng cùng lúc không thể tránh khỏi sẽ suy yếu hải quân tự thân vốn có thực lực. Đặc biệt cân nhắc đến lần tiếp theo sắp tiếp nhận ảo kỳ gì, ạ kẻ đủ 2 vị đại tướng chức vị mỏ mù sen cùng với trả tồn. Này sắp thực khiến mặt thánh tâm sinh bất mãn. Quả thật, mỏ mù sen cùng trả tồn 2 người cũng có tương đương không tầm thường thực lực, mà ở công lao phương diện cũng có chiến tích. Như đem cùng khóa trước 3 vị đại tướng so sánh lẫn nhau mà nói, thì lại có vẻ ảm đạm phai mờ rất nhiều. Cảm họ chưa từng trải qua cùng chân chính cường địch giao chiến chi tẩy lễ, thực lực ở chúng đại tướng bên trong cũng thuộc về lót đáy hàng ngũ. Thậm chí ở mặt thánh nhãn bên trong, này 2 người thực khó có thể xưng tụng danh xứng với thực đại tướng đến xưng hô, tối đa có điều vì là chuẩn đại tướng thôi. Lấy như vậy thấp kém chi thực lực mà vinh những hải quân đại tướng trước, chẳng phải là quá mức hoang đường buồn cười. Đặc biệt là cân nhắc đến ngày sau họ đối mặt chi địch thủ đều chính là dọc kỳ phéo lở vương quốc, hải tặc tam hoàng cùng với quân cách mạng loại hình hung ác tàn bạo đến cực điểm người thời điểm, liền càng hiện ra việc này chi hoang đường tuyệt luân. Ở đây bối nhân vật ở trong, có thể nói cường giả đỉnh cao người có khối người, tuyệt đối không phải mọ mụ sèn cùng trạ tổn có thể chống đỡ được. Này đó là mặt thánh cảm giác sâu sắc bất mãn chi nguyên do vị trí. Nếu không ý sổ, người, đột nhiên xuất hiện, cho dù trong lòng lại làm sao tức giận bất bình, mặt thánh có lẽ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh tiếp thu hiện thực mà thôi. Theo ý sổ, người, chi lóng lánh lên sàn, thế cuộc đột nhiên phát sinh kỳ biến, mặt thánh chi quan niệm cũng tùy theo sản sinh trời đất xoay vần giống như chi chuyển biến. Hải quân đời tiếp theo tam đại tướng, trừ kỳ duy trì không đổi ở ngoài. Hải quân đưa ra tới đại tướng ứng cử viên, mọ mù sen cùng trạ tổn chúng ta đều có hiểu biết, 2 người bọn họ thực lực dĩ nhiên không tầm thường, nhưng cùng chân chính cường giả đỉnh cao so với, nhưng có trọng đại chênh lệch. Như cưỡng ép nhường bọn họ leo lên đại tướng vị trí, e sợ cuối cùng chỉ có thể hại bọn họ. Mặt thánh không hề che giấu chút nào nói ra sâu trong nội tâm mình chân thực ý nghĩ. Nghe lời ấy, còn lại 4 vị ngũ lao tinh tức khắc hiểu rõ mặt thánh trong lời nói thâm ý nguyên lai, mặt thánh đối với mọ mù sen cùng trạ tổn 2 người thực lực căn bản không phản đối. Trên thực tế, cũng không phải là chỉ có mặt thánh cho rằng như thế. Cái khác 4 vị ngũ lao tinh đồng dạng cảm thấy mỏ mụ sèn cùng trạ tổn sức chiến đấu khó có thể khiến người tin phục. Nếu đảo ngược thời gian đến năm xưa 5 tháng, đối mặt hải quân một đời mới tướng lĩnh mỏ mụ sèn cùng trạ tổn thể hiện ra thực lực, các ngũ lao tinh có thể còn có thể nắm lạc quan thành thái độ. Chương 1946, Bắc Hải chi chiến, 90, chương 1946, Bắc Hải chi chiến, 90, nhưng mà vật đổi sao rời, bây giờ tình huống dĩ nhiên một trời một vực. Đặc biệt là làm hải quân bên trong xuất hiện phân liệt dấu hiệu sau khi, bất luận ạ kẻ nủ vẫn là ạ kỳ dị lựa chọn thoát ly hải quân trận doanh, đều sẽ thuận lý thành trương khu vực đi khoảng chừng 1/3 hải quân quân lực. Như vậy biến cố không thể nghi ngờ cho hải quân mang đến to lớn xung kích, thậm chí có thể khiến cho thất bại hoàn toàn, nguyên khí đại thương. Vũ Lao Tinh sở dĩ ý đồ áp chế hải quân thế lực, đơn giản là xét thấy hải quân gần đây danh tiếng đang lên, đã lặng yên đối với chính phủ thế giới tạo thành uy hiếp tiềm ẩn. Nếu như hải quân thực lực giảm xuống 1/3, như vậy tình huống sẽ hoàn toàn khác nhau. Lúc này, Vũ Lao Tinh cân nhắc liền không lại vẹn vẹn là làm sao áp chế hải quân bản bộ, mà là đem hết toàn lực mà ủng hộ cùng bồi dưỡng bọn họ. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm hải quân tiếp tục làm chính phủ thế giới đắc lực công cụ, phát huy tác dụng trọng yếu. Nhưng là hiện tại, hải quân tổng bộ trình tới 2 tên dự bị đại tướng ứng cử viên bên trong, bất kể là mỏ mụ sẻn vẫn là trả tồn, cũng không có thể thỏa mãn các Vũ Lao Tinh kỳ vọng tiêu chuẩn. Nếu là trước đó cũng không có càng ưu tú người ứng cử có thể cùng chọn ngược lại cũng thôi, có thể trước mắt Iso, người, nhân vật này đột nhiên xuất hiện, này không thể nghi ngờ cho mặt thánh mang đến mới suy nghĩ phương hướng. Có lẽ chúng ta có thể thử nghiệm mời Iso, người, gia nhập hải quân, cũng bổ nhiệm hắn vì là hải quân đại tướng trước. Đã như thế, không chỉ có thể cấp tốc bổ khuyết bởi vì thực lực suy yếu mà sản sinh chỗ trống, còn có thể hữu hiệu tăng cường hải quân toàn thể sức chiến đấu. Dù sao mới biết, làm đời tiếp theo hải quân nguyên soái chính thức nhậm chức sau, như Sẻn Gỗ Cụ, gặp cùng với rẻ phỉ những này thế hệ trước tướng lĩnh sát suất lớn sẽ từ từ lui khỏi vị trí hạng 2, đi vào nửa về hưu giai đoạn. Đến lúc đó, hải quân thực tế có năng lực tác chiến binh lực tất phải sẽ cực lớn giảm thiểu. Bởi vậy, trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi, cá nhân ta cho rằng nên tích cực tranh thủ đem bị sổ, gửi, thu nhận dưới trướng, khiến cho dấn thân vào ở hải quân sự nghiệp ở trong. Mặt Thánh ánh mắt nhìn khắp bốn phía, hướng về đang ngồi cái khác bốn vị ngũ lao tinh phát biểu chính mình kiến giải cùng kiến nghị. Nghe lời ấy, còn lại bốn người đều rơi vào trầm tư. Mặt Thánh đề nghị này, kỳ thực nói thật, bọn họ nội tâm nơi sâu xa đúng là phi thường địa tâm động. Muốn biết hiện tại bày ra ở chính phủ thế giới trước mặt vấn đề khó nhưng là tương đương nghiêm túc đây, ngoại bộ có kẻ địch mạnh mẽ nhìn chằm chằm, mà bên trong lại là dung chuyển bất an, nguy cơ từ phía. Đặc biệt là cái kia hải quân, gần thời gian một năm bên trong quả thực chính là ở vào một loại nửa trạng thái tê liệt mà, trên căn bản không có gì động tĩnh nhi. Đương nhiên rồi, đối với tình huống như thế, Vũ Lao Tinh trong lòng cũng là cùng gương sáng nhi như rõ ràng. Tất cả vấn đề căn nguyên nột, cuối cùng vẫn phải là quái chính bọn hắn. Có điều nói đi nói lại, bọn họ ngược lại cũng không cảm thấy có nhiều hối hận hoặc là tự trách cái gì. Dù sao hải quân sức mạnh sắc thực quá mức bàng hơi lớn, cho tới liền Ngũ Lao Tinh cũng dần dần có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than lên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện nay hải quân hiện lộ ra những tia cao thủ hàng đầu nhóm, số lượng lại đều so với chính phủ thế giới bên này biểu diễn ra còn nhiều hơn như vậy ném đi ném. Còn có cái kia phân bố ở ngũ đại dương các góc hải quân phân bộ, lại thêm vào trong đó tầng cùng cao tầng cấp bậc đông đảo cường thủ. Nếu là chính phủ tổ chức không có bị thương nặng, phòng trừng vào lúc này chính phủ thế giới bao nhiêu có thể hơi hơi ổn định một chút tâm thần. Có thể một mực xấu chính là ở chỗ nơi này đâu. Bởi nhiều năm qua vẫn chịu đến quân cách mạng kéo dài đả kích, chính phủ thế giới thực lực của tự thân đã sớm cực lớn co lại. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng nhưng là, hải quân ngược lại trải qua liên tiếp thất bại sau khi, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Điều này làm cho Ngũ Lao Tinh cũng không khỏi âm thầm cảm thán, Sengoku cái tên này cũng thật là thâm tàng bất lộ. Lại như một con rảo hoạt cực kỳ cáo giả, đem mình nhận dấu đến sâu như thế, thực sự khiến người khâm phục không ngớt. Chẳng trách thế nhân đều gọi hắn là chí tướng. Lúc này, Nật Dù Dỗ Thánh Sen vào nói, có điều, nếu như mọ mụ Sen cùng Trạ Tồn trong hai người nhất định phải có người lui ra tranh cử. Hải quân phương diện e sợ rất khó tiếp thu đi. Dù sao, hải quân đại tướng nhưng là cái cực kỳ chức vị trọng yếu, chúng ta có thể không dễ can thiệp à. Nếu như chọc giận những hải quân kia các tướng lĩnh, gợi ra bọn họ mãnh liệt đàn hồi, vậy thì phiền phức lớn rồi. Hơn nữa, trước nguyên soái tự mình ra mặt can thiệp chuyện này, đã làm cho nhiều thế hệ trước hải quân tướng lĩnh cùng thế hệ tuổi trẻ hải quân binh sĩ lòng sinh bất mãn nha. Dieter Thánh cũng lên tiếng phụ hòa nói, không sai, hải quân không phải là cái gì người hiền lành nha. Sengoku càng là xưng tên khó đối phó đây. Mặt Thánh lại đột nhiên phản hỏi một câu, lời tuy như vậy, nhưng này bất chính mang ý nghĩa hải quân càng ngày càng khó lấy được chúng ta không chế sao? Câu nói này như một cái búa tạ, gõ tỉnh rồi tất cả mọi người tại chỗ. Mới vừa lên tiếng Nật Dụ Dỗ Thánh cùng Ti Tơ Thánh nhất thời nghẹn lời, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tiếp theo, Mặt Thánh ánh mắt liếc nhìn đang ngồi mỗi người, tiếp tục nói, hiện tại hải quân bên trong chính đang phát sinh kịch liệt tranh đấu, này không vừa vặn cho chúng ta tuyệt hảo thời cơ sao? Qua nhiều năm như vậy, hải quân vẫn ở bên trong vững vàng nắm quyền, đối với chúng ta chính phủ thế giới tham gia từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác, nghiêm mật phòng bị. Lần này thật vất vả tìm tới có thể nhúng tay chỗ đột phá, lẽ nào các ngươi dự định liền như vậy không công bỏ qua sao? Lời này vừa nói ra, cái khác bốn vị ngũ lao tinh trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng, nhưng trên mặt nhưng chưa biểu lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Từ bọn họ hơi nhíu mày có thể thấy được, đối với đề nghị này, bọn họ nội tâm nơi sâu xa kỳ thực cũng không tình nguyện tiếp thu. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói bổ cụ gì Thánh đột nhiên mở miệng hỏi, hải quân phương diện thật sẽ đồng ý làm như vậy sao? Dù sao đây chính là liên quan đến toàn bộ hải quân hệ thống biến cách trọng đại a. Ánh mắt của hắn đảo qua tại chỗ mỗi người, tựa hồ muốn từ mọi người phản ứng bên trong tìm tới một ít đáp án. Mặt Thánh khỏe miệng khẽ nhếch, toát ra một vệt nhường người nhìn không thấu nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng đáp lại nói, yên tâm đi, ạ kẻ nụ nhất định sẽ đồng ý. Nghe được câu này, nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút không rõ mọi người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Có điều, Sa Tùn Thánh tiếp theo đưa ra một cái khác vấn đề mấu chốt, nhưng là ngươi thì lại làm sao có thể bảo đảm ạ kẻ nụ nhất định có thể thuận lợi lên làm nguyên soái đây? Muốn biết, hiện nay song phương trong lúc đó kịch chiến chưa phân ra thắng bại, hơn nữa vẹn vẹn qua đi 3 ngày 3 đêm mà thôi. Dựa theo lẽ thường suy đoán, chỉ ít còn cần đợi chờ thêm 5, 6 thiên tài có thể công bố kết quả cuối cùng nha. Dứt lời, hắn đem tầm mắt tìm đến phía Mặt Thánh, trong mắt lập lòe nghi vấn cùng vẻ lo âu. Mặt Thánh gật gật đầu, biểu thị tán đồng Xạ Tùn Thánh quan điểm, cũng một mặt nghiêm túc hồi đáp, xác thực như vậy, nếu như ảo kỵ dị thắng được trận quyết đấu này, như vậy dựa vào hắn loại kia đối với chính phủ thế giới thờ ở thậm chí có thể nói là không nhìn tính cách, tuyệt đối không thể khoan dung chính phủ thế giới quá nhiều can thiệp hải quân bên trong sự vụ. Bởi vậy, đặt tại trước mặt chúng ta lựa chọn chỉ có một con đường, vậy thì là gửi hy vọng vào ạ kẻ đủ chiến thắng ảo kỳ gì, do đó thành công leo lên nguyên soái bảo tọa. Chương 1947, Bắc Hải chi chiến, 91, chương 1947, Bắc Hải chi chiến, 91, nói xong lời nói này sau, Mặt Thánh vẻ mặt trở nên càng trở nên nặng nề. Cùng lúc đó, những người khác cũng dồn dập rơi vào trầm tư. Hồi tưởng lại trước nguyên soái Sẻn Gỗ Củ cùng với vị kia được tôn kính nhân vật anh hùng gặp đối xử chính phủ thế giới thời điểm lấy loại kia mặt ngoài thuận theo, sau lưng nhưng làm theo ý mình thái độ. Tất cả mọi người cảm thấy bây giờ ảo kỳ dị trên người phảng phất có năm đó Sẻn Gỗ Củ cùng gặp bóng dáng. Nay đương mấy vị khác ngũ lao tinh trong lòng âm thầm khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao, ảo kỳ dị thực lực đặt tại nơi đó, ai cũng không cách nào lơ là. Ở 3 ngày trước kịch chiến bên trong, các ngũ lao tinh tận mắt nhìn ảo kỳ dị thể hiện ra khủng bố hí hí no mi năng lực. Lấy bọn họ hiện nay tu vi, nếu như đổi làm chính mình lên sân, e sợ cũng khó có thể chống lại. Đối mặt như vậy một cái cường địch, kết hợp với trước mặt bốn bề thọ địch, nguy cơ tứ phía thế cuộc, các ngũ lao tinh không thể không lựa chọn nuốt giận vào bụng, tạm thời đối với ảo kỳ dị những kia trò vật làm như không thấy. Không chỉ như vậy, bọn họ thậm chí bắt đầu tính toán, nếu ảo kỳ dị bất hạnh bại bởi ạ kẹ nụ, cũng hoặc là ạ kẹ nụ thất thủ ở ảo kỳ dị tay, như vậy liền có thể nhân cơ hội một lần nữa bắt đầu dùng cái kia chi vắng lặng đã lâu, hoang phế dài đến hơn 800 năm lâu dài lục quân, cũng đem triệt để cải tổ chủ kiến. Đến lúc đó, do một người trong đó nhậm chức lục quân chức nguyên soái, cùng hải quân nguyên soái đứng ngang hàng. Sở dĩ sẽ làm ra an bài như thế, không phải là muốn thông qua phương thức này tiến một bước lung lạc lòng người thôi. Tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, dường như trong nguyên tắc như vậy buông xuôi bỏ mặc. Giữa lúc mọi người rơi vào trầm tư thời khắc, Lật Dụ Dụ Thánh trong đầu đột nhiên chớp qua một tia sáng. Trên thực tế, trong này tồn tại khác một khả năng tính a. Hắn kích động hô. Mọi người nghe vậy dồn dập quay đầu nhìn về phía hắn, đội bằng hỏi, đến cùng là cái gì độ khả thi đây? Nếu như ạ kẻ đủ thành công leo lên hải quân nguyên soái vị trí, như vậy chính phủ thế giới rất có thể sẽ ở hải quân bản bộ xếp vào một tên hoàn toàn nghe lệnh y nhóm đại tướng. Lật Dụ Dụ Thánh giọng kiên định nói. Hắn nhường tại chỗ mỗi người cũng không khỏi lông mày nhíu chặt lên, hiển nhiên đối với khả năng này cảm thấy lo lắng. Lời này là có ý gì? Có người nghi hoặc mà hỏi. Lật Dụ Dụ Thánh hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích, các ngươi trước không đều nói mỏ mụ sèn cùng trạ tồn thực lực không đủ mạnh sao? Đã như vậy, vậy chúng ta không ngại thay cái mạch suy nghĩ. Các loại ạ kẹ đủ trở thành hải quân nguyên xoay sau, chúng ta có thể cử hành một lần tính toàn cầu trưng binh hoạt động, thông qua tỉ thí thực lực đến xác định chức vị cao thấp. Đến thời điểm, chúng ta liền có lý do chính thức mời Iso, cười, vị này được chú ý nhân vật, còn có do chúng ta chính phủ thế giới phái ra cường giả đỉnh cao cùng tham dự cạnh tranh. Chỉ cần có thể ở dưới con mắt mọi người, chiến thắng những kia bị hải quân bên trong xem trọng mọ mụ sen cùng trà tồn, liền có thể thuận lợi đoạt được lần tiếp theo hải quân tam đại tướng bên trong hai cái ghế. Đã như thế, hải quân ba vị đại tướng sẽ phân biệt là, một cái từ không quản sự kỳ dự, một cái không có bất kỳ bối cảnh căn cơ ISO, gửi, lại thêm vào một vị được chính phủ thế giới toàn lực ủng hộ người mới đại tướng. Cục diện như thế không thể nghi ngờ đối với chúng ta càng tốt mà khống chế hải quân phi thường có lợi a. Nói xong lời nói này, Lật Dụ Dụ Thánh nhìn chung quanh một vòng, quan sát những người khác phản ứng. Chỉ thấy còn lại bốn cái người tất cả đều nhíu chặt mày, tựa hồ đang suy tư hắn đề nghị tính khả thi cùng nguy hiểm. Một lát sau, Peter Thánh trước tiên đánh vỡ trầm mặc, chần chờ mở miệng nói, làm như vậy, thật thỏa đáng sao? Đúng đấy, vạn nhất thật đem hải quân bức uống lên mắt, Sengo cụ lao hổ ly kia có thể chưa chắc sẽ ngồi xem mặc kệ a. Dù sao ông lão này còn sống sót đây. Vô cụ gì thánh nữ mày nói, biểu thị chính mình cũng không đồng ý Lật Dụ Dụ Thánh quá mức cấp tiến cách làm. Lật Dụ Dụ Thánh nhưng không phản đối, nở nụ cười, ha ha, chỉ cần ạ kẻ đủ thành công leo lên hải quân nguyên soái bảo tọa, như vậy trước hắn hướng về chúng ta ưng thuận hứa hẹn tự nhiên cũng sẽ đúng hẹn thực hiện, đổi tiền mặt. Có điều mà, các ngươi có nghĩ tới hay không, ạ kẻ đủ không phải là loại kia dễ dàng bị khống chế nhân vật nha. Nếu như ngày nào đó hắn cánh cứng rồi, sẽ làm phản hay không lại đây căn chúng ta một cái đây. Đến thời điểm chúng ta nhưng là đến chịu không nổi rồi. Bởi vậy, chúng ta chính phủ thế giới cần phải ở hải quân bên trong xếp vào một viên cái đinh như vậy mới có thể hữu hiệu kiểm chế lại ạ kẻ đủ, đồng thời cũng là vì là tương lai thế cuộc làm tốt đầy đủ chuẩn bị nha. Nói tới chỗ này, Lật Dụ Dụ Thánh trên mặt hiện ra một tia giảo hoạt mà nụ cười âm hiểm. Hắn lời nói này như một đạo sấm sét trên không trung nổ vang, nhưng còn lại bốn vị ngũ lao tinh không khỏi chấn động trong lòng. Bọn họ vạn vạn không ngờ rằng, Lật Dụ Dụ Thánh dĩ nhiên có thể đem vấn đề nghĩ đến như vậy sâu xa thấu triệt. Giờ khắc này đột nhiên nghe được hắn nói ra như vậy một phen nhìn xa trông rộng ngôn luận, mọi người nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập gật đầu tán thành, biểu thị đối với Lật Dụ Dụ Thánh kế sách cảm giác sâu sắc kính phục. Ngươi nói rất đúng, nhưng chúng ta chính phủ thế giới cái nào còn có thể lấy ra một vị đại tướng cấp sức chiến đấu gia nhập hải quân? Mặt Thánh mặt trầm như nước phản bác, phản phất bị người từ đầu đến chân dội một chậu thấu xương nước đá như thế. Một bên Xạ Tùn Thánh nhưng không phản đối, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười, cái này cũng không phải khó, đại tướng tuy rằng không có, nhưng chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả vẫn là không ít mà. Hơn nữa, chúng ta chính phủ thế giới những năm này cũng không ít sưu tập các loại quý hiếm trái ác quỷ, đặc biệt những kia hệ ZOAN viễn thu chủng trái ác quỷ, ẩn chứa sức mạnh to lớn đủ khiến bất kỳ một tên cường giả như hổ thêm cánh, nâng cao một bước. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể trợ giúp bọn họ thành công đột phá đến đại tướng cấp bậc. Đến lúc đó, muốn đối phó mỏ mụ sèn cùng trả tổn đối thủ như vậy, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe đến đó, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai Xạ Tùn Thánh trong lòng sớm đã có tính toán. Hắn lời nói này không thể nghi ngờ cho thấy, hắn đối với Lật Dụ Dụ Thánh đưa ra kiến nghị khá cảm thấy hứng thú, cũng có ý định thay đổi thực tiễn. Lấy ra huyễn thú chủng trái ác quỷ. Này cũng thật là dốc hết vốn liếng a. Peter Thánh nhìn Xạ Tùn Thánh, thấp giọng lẩm bẩm. Hiển nhiên, hắn đã ý thức được, Xạ Tùn Thánh lần này nói ý vị như thế nào. Không nghi ngờ chút nào, vị này Xạ Tùn Thánh đồng ý vận dụng chính mình tài nguyên, hùng hồn rút tiền, dâng ra một viên quý giá cực kỳ huyễn thú chủng trái ác quỷ, lấy này đến tỉ mỉ bồi dưỡng ra một tên cao thủ hàng đầu, khiến cho thuận lợi thăng cấp thành đại tướng cũng dấn thân vào ở trong hải quân. Như vậy chơi tiếp, lẽ nào liền không lo lắng cuối cùng sẽ rơi vào cái tay không mà về? Peter Thánh âm thầm suy nghĩ. Không lâu lắm, hắn liền hiểu rõ trong đó nguyên do vị trí. Nguyên lai, Xạ Tùn Thánh phụ trách khống chế khoa học cùng tình báo lĩnh vực công việc. Chỉ là năm gần đây, vị nhân huynh này công tác tình báo làm được quả thực rối tinh rối mù, có thể nói là vô cùng gay go. Thậm chí ngay cả Hoa Chi Gian vị kia nhân vật đều đã mơ hồ toát ra đối với hắn vẻ bất mãn. Chắc hẳn này Xạ Tùn Thánh định là được một số trọng yếu tin tức, vì vậy mới mưu toan tiêu hao một viên quý hiếm cực kỳ huyễn thú chủng trái ác quỷ làm thẻ đánh bạc, để có thể nắm lấy lần này kỳ ngộ lập xuống công vân. Chương 1948, Bắc Hải chi chiến, 92, chương 1948, Bắc Hải chi chiến, 92, dù sao cùng thắng được ỷ mũ đại nhân tin cậy so sánh lẫn nhau mà nói, chỉ là một viên huyền thu trùng trái ác quỷ lại đáng là gì. Dieter Thánh cân nhắc đến đây, trong lòng nhất thời rộng rãi sáng sủa lên. Ân, ý đồ này ngược lại không tệ, chỉ tiếc còn phải các loại ảo kỳ dị cùng ạ kẻ đủ quyết ra cao thấp sau khi lại tính toán mới được đột. Gokuji Thánh cũng tiếp theo phụ họa nói. Nghe thấy lời ấy, Nật Dù Dỗ Thánh cùng với Sạ Tùn Thánh không hẹn mà gặp đưa mắt tìm đến phía bổ cụ dị thánh trên người. Tiếp rằng cái kia bổ cụ dị thánh nhưng mặt không hề cảm xúc, vẻ mặt tự nhiên, phản phất hoàn toàn không đếm xỉa đến như thế. Mắt thấy tình hình như thế, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau, chợt lại đem tầm mắt rời về phía cái khác hai người. Tiếp đãi còn lại hai người đều không biểu thị ra bất kỳ dị nghị gì thời điểm, mới hơi yên lòng một chút. Hai người bọn họ trong lòng dĩ nhiên có tính toán. Đến tột cùng là ai đưa ra vấn đề, dĩ nhiên là đến do ai đi giải quyết. Kết quả là, Nật Dù Dỗ Thánh cùng Sạ Tùn Thánh ăn ý nhìn thoáng qua nhau. Trong phút chốc, lẫn nhau liền hiểu ngầm trong lòng, Nật Dù Dỗ Thánh phụ trách ứng đối hải quân phương diện, mà Sạ Tùn Thánh đây thì lại muốn cung cấp mạnh mẽ trợ lực, không chỉ phải có thực lực siêu quần cường giả trợ trận, còn phải lấy ra quý giá cực kỳ huyền thú trùng trái ác quỷ mới được. Được rồi, như vậy phía dưới bắt đầu thảo luận cái kế tiếp đề tài đi. Mắt thấy hiện trường bầu không khí có chút nghiêm nghị, vắng lặng không hề có một tiếng động, mặt Thánh quyết định thật nhanh, dũng cảm đứng ra, chủ động mở miệng đánh vỡ này khiến người nghẹt thở tình thế căng thẳng. Tiếp theo, Ngũ Lao Tinh tiếp tục thương thảo lên những chuyện khác vụ đến, nhưng phần lớn có điều là chút không quá quan trọng vụn vặt việc nhỏ thôi. Trong đó phần lớn thỉnh cầu viện trợ đối tượng đều đến từ xa xôi Bắc Hải khu vực những tiên lệ thuộc vào chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên minh quốc gia nhà. Đối mặt như vậy đông đảo tin tức nhờ giúp đỡ, các Ngũ Lao Tinh nhưng không hẹn mà gặp lựa chọn làm như không thấy, có thai như điếc. Chờ tất cả tạp vụ hết thể xử lý, nấu ăn, thỏa đáng sau khi, Ngũ Lao Tinh dồn dập đứng dậy cáo tử, ai đi đường nấy mà đi. Chỉ có Sạ Tùn Thánh không có một chút nào trì hoãn, trực tiếp cất bước hướng về chính mình tương ứng gia tộc đi đến. Dọc theo đường đi, vô số thiên long nhân đối với hắn ném lấy kính nể rất nhiều ánh mắt, cũng cung kính mà hướng về hắn hành lễ vân an. Liên như vậy, Sạ Tùn Thánh ở mọi người chen chúc bên dưới, nên ngang bước vào gia tộc tòa kia giấu có vô tận tài phú trong bảo khố. Phủ vừa bước vào trong đó, đập vào mi mắt chính là chồng chất giống như núi kim ngân tài bảo, rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết. Không chút nào khuyết đại giảng, liền ngay cả tòa này bảo khố bốn phía vách tường cũng đều là dùng thuần kim chế tạo thành. Giả như lúc này Xí Lọ có thể tự mình trải qua phát sinh trước mắt tất cả cảnh tượng, như vậy hắn rất có thể sẽ cảm thấy cực kỳ xấu hổ cùng tự ti. Dù sao tòa này bảo khố bên trong chồng chất giống như núi cả nệ cổ vàng, số lượng nhiều, có lẽ liền trên không đảo những kia cả nệ cổ vàng so sánh cùng nhau đều sẽ ảm đạm phai mờ. Ngàn bạn không thể xem thường bất luận cái nào đã nắm quyền dài đến hơn 800 năm lâu dài Ngũ Lao Tinh tích góp lại đến lượng lớn tài phú. Muốn biết, làm chính phủ thế giới nhân vật lãnh tụ một trong, Sạ Tùn Thánh, mỗi một năm phụ trách phân phối giữa bầu trời màu vàng tài bảo thời điểm, dù cho chỉ là thoáng từ đầu ngón tay của chính mình lộ ra như vậy nhỏ tí kẹo đến, đối với một cái bình thường tiểu quốc gia tới nói, chuyện này quả là cũng không cách nào với tới con số trên trời như thế khổng lồ kinh người đây. Nói đi nói lại, chỉ thấy Sạ Tùn Thánh một đường đi tới bảo khố tận cùng bên trong cái kia bí ẩn nhất thâm thúy chỗ. Mà ở nơi này, có một tấm cổ xưa cổ điện bàn đang lặng lặng đứng lặng ở này. Ở trên bàn kia diện thì lại chỉnh tề đặt ba con bị thời gian bụi trần che lấp đến chặt chẽ, nhìn qua từ lâu hồi lâu chưa từng có người động tới chúng nó mảy may thần bí bảo hộ. Đến nên nhường ngươi lại lần nữa bày ra ở trước mặt người đời thời điểm. Nương theo câu nói này bật thốt lên, Sạ Tùn Thánh không chút do dự mà đưa tay vạch trần trong đó một con bảo nắp hộp con. Tiếp theo, liền nhìn thấy ở con kia bảo trong hộp, giống như ngủ say ngàn năm cự thú tỉnh lại như thế, thình lình yên tĩnh nằm một viên tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu vàng đất kỳ dị trái ác quỷ. Này viên trái ác quỷ ở trên ngoại hình rất giống một cái chín dục chuối tiêu, nhưng cùng phổ thông chuối tiêu không giống là, nó mặt ngoài che kín lít nha lít nhít dường như giống như mạng nhện đan sen tung hoành màu trắng hoa văn. Như không phải vạn bất đắc dĩ, ta là thật không muốn đưa ngươi lấy ra a. Sạ Tùn Thánh tự lẩm bẩm, sau đó nhẹ nhàng mở ra trước mặt cái kia tinh xảo mà thần bí hộp gỗ. Theo cái nắp bị bật trần, một cỗ kỳ dị mà mùi gây mũi tràn ngập ra, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó mà mẹo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra, đem cái kia viên tỏa ra quỷ dị ánh sáng trái ác quỷ lấy đi ra. Cái kia trái cây toàn thân đen kịt, giống như trong bầu trời đêm thâm trầm nhất hắc ám, mặt ngoài che kín dữ tợn khủng bố hoa văn, nhưng người không rét mà run. Sạ Tùn Thánh nhìn chăm chú trong tay trái ác quỷ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia phức tạp tình cảm. Này viên trái ác quỷ chính là hắn trải qua trăm cây nghìn đắng mới được bảo vật, nhưng giờ khắc này nhưng không thể không đem lấy ra, thực sự có chút không nỡ. Nhưng mà việc đã đến nước này, cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi khép lại hộp, cũng đem nó chăm chú nắm trong tay. Tiếp theo, hắn xoay người, bước kiên định bước tiến rời đi bảo khố. Dọc theo đường đi, tâm tình của hắn càng nặng nề, tựa hồ có gánh nặng ngàn cân đè ở trên người như thế. Không lâu lắm, Sạ Tùn Thánh liền tới đến CMP tổng bộ. Nơi này để phòng nghiêm ngặt, bốn phía trải rộng các loại tiên tiến thiết kế phòng ngự cùng binh sĩ đội tuần tra. Nhưng làm hắn bước vào tổng bộ cửa lớn thời điểm, những thủ vệ kia dồn dập hướng về hắn hành lễ chào, biểu thị ra đối với vị này nhân vật cao tầm kính nể tình. Đi vào CMP tổng bộ phòng khách, chỉ thấy sớm đã có 5 vị bóng người lặng lặng đứng ở đó. Bọn họ thân mang thống nhất màu đen chế phục, dáng người kiên cường như lòng, biểu hiện nghiêm túc, cho người một loại không gì không xuyên thủng cảm giác. Sạ Tùn Thánh ánh mắt đảo qua 5 người này, trong mắt lóe ra vẻ hài lòng. 5 người này chính là CMP không bên trong nhân vật mạnh nhất, thực lực của mỗi người đều có thể nói khủng bố đến cực điểm, thậm chí đã đạt đến chuẩn đại tướng đỉnh phong cảnh giới, cùng chân chính đại tướng chỉ có cách xa một bước. Từ rốt thời đại tới nay, trải qua vô số mưa gió tăng thương, trước sau chứng kiến tứ đại truyền kỳ đại hải tặc, vua hải tặc cùng với tam hoàng các loại thời đại thay đổi biến thiên. Ngăn ngắn mấy chục năm CP tổ chức đã gặp đả kích nặng nề, người mới héo tàn hầu như không còn. Bọn họ đã từng gặp qua đến từ thế lực khắp nơi tàn khốc giết chóc, đầu tiên là bị rốt chém giết, đón lấy lại gặp dâu trắng độc thủ, sau đó càng là khó thoát rô rơ cùng xì lọ truy sát, thậm chí ngay cả quân cách mạng cũng đối với hắn triển khai vây quét tàn sát. Không liệt như vậy chém giết kéo dài mấy chục năm lâu dài, có thể tưởng tượng CP tổ chức chịu đựng cỡ nào áp lực cực lớn cùng thống khổ. Cho đến ngày nay, đã từng huy hoàng nhất thời CP tổ chức đã không còn nữa năm đó chi dũng, chỉ còn dư lại rất ít mấy người vẫn còn có thể miễn cưỡng chi giữ thể diện. Chương 1949, Bắc Hải chi chiến, 93, chương 1949, Bắc Hải chi chiến, 93, mà cái gọi là CP0, loại trừ cái kia 5 vị vẫn tính tạm được ở ngoài, còn lại thành viên quả thực chính là hiếm như lá mùa thu giống như thưa thớt. Đối mặt như vậy quân cảnh, 5 người trong lòng hổ thẹn cùng kêu lên túi lầu nói, thuộc hạ phụ lòng đại nhân kỳ vọng. Nhưng xạ tùn thánh câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, hắn chậm rãi giơ lên trong tay cái kia thần bí bảo hộ, cũng đem biểu diễn ở trước mặt mọi người. Tiếp theo, hắn dùng một loại tràn ngập mê hoặc giọng điệu tuyên bố, trong này trang bị một viên cực kỳ quý hiếm hiếm thế hệ ZOAN viện thu chủng trái ác quỷ, giá trị liên hành, các ngươi nên rõ ràng trong lòng. Hôm nay, ta liền ban tặng các ngươi một cái hiếm thấy kỳ ngộ, chỉ cần trong các ngươi có người có thể thu được này quả, như vậy thực lực chắc chắn tăng nhanh như gió, một lần bước vào đại tướng hàng ngũ. Nói chuyện thời điểm, Sa Tùn Thánh cẩn thận từng ly từng tí một nâng bảo hộ, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú trước mắt năm người, mỗi một chữ đều phảng phất nặng nề đập vào bọn họ trong lòng. Nghe lời ấy, tại chỗ năm người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ hô hấp trở nên gấp gáp nặng nề, phảng phất có thể nghe được chính mình tim đập nhanh hơn âm thanh. Mỗi người ánh mắt đều giống như là con sói đói, chăm chú khóa chặt Sa Tùn Thánh trong tay cái kia tỏa ra thần bí ánh sáng bảo hộ. Cái kia nhưng là trong truyền thuyết trái ác quỷ a, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy huyền thú chủng trái ác quỷ. Loại cấp bậc này bảo vật, giá trị thậm chí vượt qua hệ tự nhiên trái ác quỷ, có thể nói bảo vật vô giá. Muốn biết, phàm là nắm giữ hệ ZOAN viện thu chủng trái ác quỷ người, đều là trên biển thế giới bên trong cường giả đỉnh cao bên trong kết xuất, thực lực sâu không lường được. Nghĩ đến đến này viên trái cây sao? Sa Tùn Thánh hơi vung lên quẹ miệng, tựa như cười mà không phải cười nhìn kỹ trước mắt năm người, trong mắt lập lòe một tia giảo hoạt cùng nói đùa. Đồng ý nghe theo đại nhân chỉ thị. Năm người không chút do dự mà lại lần nữa quỳ một chân trên đất, ngữ khí kiên định mà lại khẩn thiết hồi đáp. Rất tốt. Sa Tùn Thánh hài lòng gật gù, nhưng lập tức chuyển đề tài, có điều mà. Nơi này có năm người, có thể trái ác quỷ nhưng chỉ có một viên. Phân chia như thế nào vấn đề này, chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng rất rõ ràng đi. Hắn vừa nói vừa đưa mắt chậm rãi đảo qua mỗi người khuôn mặt, tựa hồ đang quan sát phản ứng của bọn họ. Vừa dứt lời, nguyên bản căng thẳng bầu không khí đống nhiên phát sinh ra biến hóa, trong không khí tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vi diệu khí tức. Năm cặp mắt tụ hợp cùng nhau, ẩn chứa trong đó kịch liệt cạnh tranh chi ý quả thực vô cùng sống động. Đặc biệt là chính phủ không các thành viên, giữa bọn họ mình tranh ám đấu càng kịch liệt, phản phất đã đến mức độ kịch liệt. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, trận này liên quan với trái ác quỷ tranh đoạt chiến nhất định sẽ dị thường khốc liệt cùng tàn khốc vô tình. Đang lúc này, Sa Tùn Thánh đột nhiên lên tiếng, "Ngày mai, ta đem ở sản quyết đấu chờ đợi chư vị đến đây phân cao thấp." Vừa dứt lời, hắn liền cầm trong tay bảo hộp trực tiếp đi vào thuộc về mình gian kia trong phòng làm việc đi. Mà còn lại 5 vị thành viên thì lại như cũ đứng lặng đứng ở tại chỗ, trầm mặc không nói, nhưng lẫn nhau ánh mắt tụ hợp lại tựa hồ như toát ra vẻ sốt sáng cùng địch ý qua một hồi lâu, rốt cục có người đánh vỡ phần này vắng lặng, một đạo đối lập tương đối tùy tiện tiếng nói truyền đến, "Ngay, dĩ nhiên là hệ ZOAN viện thú chủ a. Chúng ta vị đại nhân này tâm thật là đủ tàn nhẫn đây." Tiếp theo chỉ thấy một tên giữ lại đầu đầy xanh ngọc tóc dài, nhìn qua khá là hào hiệp hào phóng thanh niên chậm rãi mở miệng, muốn biết loại cấp bậc này viễn thu chủng có thể so với những cái được gọi là hệ tự nhiên hi hữu nhiều rồi. Một khi có thể thành công thu được nó, như vậy coi như bước lên ở hiện nay trên đời đứng trên tất cả mạnh mẽ hàng ngũ, e sợ cũng là dễ như ăn cháo việc đi. Người nói chuyện vừa nói, khoe miệng không khỏi nổi lên một vệt vẻ tham lam. Đứng ở trong góc nhỏ vị kia trước sau mang mặt nạ thần bí người mặc áo đen giờ khắc này đồng dạng không kiềm chế nổi nội tâm kích động tâm tình vụ hoa lên, không sai, đúng là như thế. Viễn thu chủng, đây là vô số người vì đó tha thiết ước mơ đồ vật. Hôm nay đã có cơ hội đặt ở trước mắt, ta lại há có thể dễ dàng buông tha. Bất luận làm sao, nhất định phải đem bỏ vào trong túi mới được. Dứt lời, từ hắn cái kia song bị mặt nạ che kín hơn nửa bộ phận trong ánh mắt, càng mơ hồ tỏa ra một loại gần như điên cuồng giống như ánh sáng đến. Cuối cùng, thì lại đến phiên vị kia thân mang một bộ trắng non thẳng tắp vô phục tuổi trẻ thân sĩ lên tiếng. Chỉ thấy hai tay hắn vẫn ôm trước ngực, trên mặt hiện lộ hết làm ra một bộ cao cao tại thượng, không coi ai ra gì biểu hiện răng rắc, cũng lạnh lùng bỏ lại một câu lời hung ác, "Hừ, huyền thú chủ sao? Ha ha, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ tốt, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai đi." Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, chỉ để lại còn lại 4 người tiếp tục đứng chết chân tại chỗ, nhìn theo vị này tính cách quái gở lạnh lùng đến cực điểm đồng bạn càng đi càng xa. Làm sao? Chư vị cảm thấy ngày mai có hay không nên liên thủ đi đầu đem diệt trừ đây? Muốn biết, người này khi còn trẻ liền có chính phủ 9500 năm qua tối cường giả danh xưng gọi là, hiện nay lại như vậy sớm thu thăng chức đến chính phủ không, thực lực nếu không ra ta vị trí vật liệu, lẽ ra nên chính là chúng ta mọi người bên trong chi kiệt xuất a. Không bằng trước tiên lấy đối phương vì là luyện binh chi bia giúp đỡ tiêu diệt, sau đó lại định đoạt cái viên này viễn thu chủng trái ác quỷ chi quyền sở hữu. Khác một tóc vàng trắng hán, lấy tàn ngược tàn nhẫn chi ánh mắt nhìn chăm chú vừa mới rời đi Chi Bạch Đế Âu phục nam tử, cũng hướng về bốn phía còn lại ba vị đồng bạn phát biểu hiến kế. Thôi thôi, mọi người đều thuộc đồng sự một hồi, hà tất hơi một tí binh đao gặp lại, gió tanh mưa máu đây. Như vậy tóm lại có chút không ổn đâu. Vị trí đầu não lên tiếng chi tóc xanh râu dài nam tử, bày ra làm ra một bộ rừng rưng như không mà thờ ơ chi dáng dấp đáp lại nói. Nói xong, chợt xoay người, dập quân từng bước thẳng rời đi, chỉ chờ đến phía sau hoàn toàn trống trải trống vắng chi địa. Ha 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 ha. Đã như vậy, cái kia chính là ba đối với hai rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tức khắc động thủ, trước tiên diệt trừ hai người này lại nói. Tóc vàng trắng hắn hai mắt lập lòe điên cuồng cùng hung tàn vẻ ánh sáng, chỉ tàn bạo mà cắn răng nghiến lợi nói. Tiếng nói của hắn phảng phất tới từ địa ngục nơi sâu xa, nhường người sởn cả tóc gáy. Nghe thấy lời ấy, một bên hai tên đồng bọn vẫn chưa nói từ chối. Bọn họ biết, trước mắt cái này tóc vàng trắng hắn tuyệt đối không phải người lương thiện, nếu như không dựa theo hắn nói đi làm, e sợ chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, ngày mai tranh cướp trái ác quỷ thời điểm, chỉ có trước tiên đem hai người kia giải quyết đi, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Dù sao, hai người kia nhưng là nắm giữ to lớn uy hiếp a. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên tấu qua tầng mây tung hướng về đại địa thời điểm, năm vị lao giả liền đã lặng yên đến sàn quyết đấu. Lúc này, toàn bộ sân thi đấu có vẻ đặc biệt yên tĩnh, không có một tia gió, thậm chí ngay cả lá cây đều tựa hồ đình chỉ đông đưa. Hôm nay sân thi đấu đã sớm bị dọn trống, nguyên bản nên chật ních khán giả trên khán đài không có một bóng người, chỉ còn giữ lại trên đài cao ngồi ngũ lao tinh cùng đứng ở trong sân năm cái CV không thành viên. Chương 1950, Bắc Hải chi chiến 94, chương 1950, Bắc Hải chi chiến 94, này năm cái CV không thành viên làm thành một vòng, lẫn nhau trong lúc đó duy trì độ cao tính cảnh giác. Nật Du Dỗ Thánh ngồi ở trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ phía dưới năm người. Trong tay hắn bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lay động cái ly, rượu trong ly như ngọn lửa bốc cháy lên. Khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ phát hiện nụ cười, sau đó dùng một loại tràn ngập thâm ý ngữ khí nói, "Sát Tu Thánh, ngươi này âm thầm, lại còn cất giấu này nằm cái không sai thủ hạ, ngươi muốn làm gì?" Ha ha ha. Một trận trầm thấp tiếng cười từ trong bóng tối truyền đến, phản phất mang theo vô tận trào phúng cùng kinh bị. Người nói chuyện chính là CP tổ chức đầu mục, Sát Tu Thánh. Hắn ngồi ở một tấm to lớn trước bàn làm việc, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt nhưng để lộ ra một cỗ nhường người không rét mà run hà quang. Các ngươi nên đều rõ ràng đi, gần mấy chục năm qua, chúng ta CV tổ chức có thể nói là ngày càng xa suốt ta. Những kẻ đáng ghét kẻ địch đều là có thể dễ dàng mà đem chúng ta thành viên chém giết ở dưới đao, dùng khiến cho chúng ta ở các đại chuyện quan trọng bên trong không hề chiến tích có thể nói. Nghiên cứu căn nguyên mà đơn giản chính là tổ chức chúng ta bên trong chân chính có thể đánh cao thủ ít ỏi thôi. Chính vì như thế, rất nhiều tuổi trẻ có vì CV thành viên chưa bộc lộ tài năng liền đã bất hạnh chết trẻ, thật là làm người tiếc hận nha. Sa Tùn Thánh chậm rãi đứng dậy, một bên đi dạo một bên nói tiếp. Ngữ khí của hắn nhìn như ung dung tùy ý, nhưng mà tại chỗ mặt khác bốn cái người nhưng là rõ ràng trong lòng, những năm này tới nay CP tổ chức xác thực gặp trước nay chưa từng có trọng thương, không chỉ thực lực tổn thất lớn, liền ngay cả hệ thống tình báo cũng gặp đến nghiêm trọng phá hoại, các thành viên thương vong nặng nề. Có thể ai có thể nghĩ đến, ở như vậy gian nan khốn khổ tình cảnh bên dưới, Sa Tùn Thánh dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động bồi dưỡng được năm vị có thể nói chuẩn đại tướng đỉnh cao cấp bậc cao thủ tuyệt thế đây. Càng khuyết đại là, trong này dĩ nhiên đã có hai người cùng đại tướng cảnh giới cũng chỉ có gang tấc chi kém, nếu như lại cho bọn họ có đủ nhiều thời gian đi trưởng thành cùng tôi luyện, như vậy tương lai nhất định sẽ trở thành cả thế gian đều chú ý đại nhân vật. Kinh khủng như vậy thực lực, tuyệt đối được cho là phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa, ai có thể bảo đảm lão già này không có ẩn dấu hoặc là ẩn náu càng nhiều cao thủ tuyệt thế đây? Nghĩ đến những thứ này khả năng tồn tại biên số, còn lại bốn vị ngũ lao tinh liền không hẹn mà gặp tăng cao tính cảnh giác. Muốn biết, làm công tác tình báo người tâm cơ thâm trầm, nham hiểm giả dối, đặc biệt như Sa Tùn Thánh loại này cáo giả càng là như vậy. Lợi hại, thực sự là quá lợi hại, không trách ngươi ngày hôm qua dám ăn nói ngông cuồng, nguyên lai ngươi đã sớm định liệu trước à? Chỉ là năm vị sắp lên cấp đến đại tướng cấp độ cường giả đỉnh cao liền như vậy tự giết lẫn nhau, lẽ nào thật sự đáng ra không? Chẳng bằng nhường bọn họ trực tiếp lao tới tiền tuyến tác chiến, như vậy có lẽ vẫn có thể phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng, dù sao cũng tốt hơn ở đây chịu chết cùng đi. Mặt Thánh một bên lung lay trong tay đựng ly rượu đỏ con, một bên xuyên thấu qua cái kia như máu giống như đỏ tươi rớt át chất lỏng nhìn chăm chú trong sân chính nóng lòng muốn thử chuẩn bị động thủ năm người, chậm rãi nói: "Đúng đấy, ngươi lần này thật đúng là bỏ ra vốn lớn a. Thậm chí ngay cả gia tộc của các ngươi thu gom dòng dã 300 năm lâu dài cái kia viên quý giá cực kỳ trái ác quỷ đều cam lòng lấy ra làm phần thưởng, nay khoản buôn bán làm được rất lớn mà." Peter Thánh đồng dạng phụ hòa nói. Năm người này ở trong, có hai cái gia hỏa thực lực căn cơ tương đương vững chắc, nếu như không phải là bởi vì nắm giữ trái ác quỷ loại này phần mềm học giống như năng lực gia trì, muốn trở thành hải quân đại tướng cấp bậc cường giả e sợ cũng không phải là chuyện dễ, nhưng dù vậy, coi như thật thành công lên cấp đến quan tướng cấp bậc, cái kia cũng tuyệt đối sẽ nơi khắp cả quần thể bên trong lót đáy vị trí. Một khi cho bọn họ phân phối lên người nắm giữ loại kia trái ác quỷ sức mạnh bổ trợ sau khi đây, nói không chắc bọn họ liền có thể nhất phi trùng thiên, trực tiếp bước vào đến cao thủ hàng đầu trong hàng ngũ đi rồi. Vô Cú Dị Thánh một bên nhìn chằm chằm trên sân chính đang kịch liệt chém giết đám người, ánh mắt còn thỉnh thoảng đảo qua trong đó hai tên đặc biệt làm người khác chú ý tuyển thủ, một cái giữ lại mái tóc dài màu xanh lục, một cái khác thì lại thân mang một bộ sạch sẽ trắng như tuyết tinh xảo âu phục cũng mang một bộ thần bí khó lường bổ câu trắng mặt nạ. Nghe đến đó, Sa Tùn Thánh khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nếu như vậy, vậy chúng ta không ngại đồng thời lặng lặng chờ đợi kết quả công bố thời điểm tốt. Dứt lời, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó đi lại ưu nhã hướng về ở vào sân bãi biên giới nơi xem lễ đài cao đi đến, cũng cuối cùng vững vàng mà đứng thẳng ở bên trên. Ngay ở xạ tùn thánh hiện thân ra trận trong chớp mắt đó, nguyên bản chính hết sức chăm chú đưa vào trạng thái chiến đấu trong sân năm vị người dự thi phảng phất tâm hữu linh tề giống như, không hẹn mà gặp đem tầm mắt của chính mình toàn bộ tập trung đến vị này mới vừa lên đài biểu hiện đại nhân vật trên người. Tiếp theo chính là một trận lanh lảnh mà vang dội tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, đùng đùng đùng. Xạ tùn thánh mặt mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, biểu hiện tư thế giống như một tên vô cùng tôn quý mà cao cao tại thượng vương công quý tộc, lấy một loại tràn ngập uy nghiêm cùng hạ kỵ khí thế quan sát dưới đài mọi người, cùng sử dụng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí truyền đạt chỉ lệnh nói, bắt đầu đi. Trên thực tế bản thân hắn xác thực chính là một tên hàng thật đúng giá quý tộc xuất thân người, hơn nữa càng đáng quý là hắn còn thuộc về nhất là quý hiếm hiếm thấy thiên long nhân chủng tộc thành viên, đồng thời càng là hiện nay trên đời tay cầm chí cao vô thượng quyền lực cùng địa vị số người cực ít một trong. Nương theo xạ tùn thánh dứt tiếng, trận này kinh tâm động phách sinh tử tranh tài rốt cục lôi kéo màn che. Giữa sân năm người nguyên bản bình tĩnh như nước, nhưng liền trong nháy mắt bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên đến, phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình ở trong không khí phun trào. Chỉ thấy trong đó ba cái người ăn ý nhìn thoáng qua nhau, tiếp theo cái kia giữ lại màu vàng tóc ngắn nam tử khoe miệng nổi lên một vệt lãnh khốc mà lại nụ cười tàn nhẫn, không chút do dự mà hướng về thân mặc đồ trắng âu phục nam nhân manh bộ tới. Cùng lúc đó, đứng ở một bên, bị áo bào đen che kín ở thân hình bóng người nhỏ bé cũng như mũi tên rời cùng chạy nhanh mà ra, mục tiêu đồng dạng khóa chặt ở màu trắng âu phục nam trên người. Hiển nhiên, hai người kia muốn liên thủ trước tiên diệt trừ vị này xem ra khá là đáng chú ý đối thủ. Lại nhìn một bên khác, vị kia mang thần bí mặt nạ, mặc cây trang màu đen nam tử, thì lại giống như quỷ mị cấp tốc nhằm phía vị kia ủng có mái tóc dài màu xanh lục nam tính. Mục đích của hắn rất rõ ràng, muốn làm hết sức cuốn lấy đối phương, vì những thứ khác hai vị đồng bạn sáng tạo ra có đủ nhiều thời gian đi giải quyết rơi màu trắng âu phục nam. Đối mặt bén nhọn như vậy thế tiến công, màu trắng âu phục nam nhưng không hề ý sợ hãi, thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng nhúc nhích chút nào. Hắn chỉ là lặng lặng đứng lặng tại chỗ, giống như một tòa không thể lay động núi cao. Khi thấy cái kia hai cái kẻ địch hướng chính mình đập tới thời điểm, hắn không những không có một chút nào lùi bước chi ý, trái lại chủ động về phía trước bước ra một bước, trực diện cường địch. Chương 1951, Bắc Hải cuộc chiến, 95. Chương 1951, Bắc Hải cuộc chiến, 95, ha ha, thực sự là không biết tự lượng sức mình à. Ngày nót rổ kẻ thôi. Nương theo một trận tiếng cười khinh bỉ, màu trắng âu phục nam đột nhiên sử dụng tới một loại tên là cạo kỳ lạ kỹ năng. Này chính là tiếng tăm lừng lấy hải quân lục tức một trong. Trong phút chốc, hắn thân thể như ý nạ du mạ, chấp giật, xẹt qua chân trời, bằng tốc độ kinh người biến mất không còn tăm hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay ở trong ngáy mắt, màu trắng âu phục nam dĩ nhiên giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động thoáng hiện ở hai tên người công kích sau lưng. Hầu như là cũng trong lúc đó, trong tay hắn hàn quang bắn ra bốn phía lưỡi dao sắc đột nhiên đâm hướng về phía chỗ yếu hại của bọn họ vị trí. Đang một tiếng vang thật lớn truyền đến, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Chỉ thấy một đạo chói mắt bạch quang từ màu trắng âu phục nam đầu ngón tay bắn nhanh ra, dường như sôi trào mãnh liệt sóng biển như thế mạnh mẽ va chạm ở hai người trên lưng. Mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực muốn chống đỡ này cố mạnh mẽ lực xung kích, nhưng chúng quy không cách nào hoàn toàn chống đỡ ở như vậy mãnh liệt thế tiến công. Chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể không tự chủ được về phía trước lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã xuống đất. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt giao chiến, màu trắng âu phục nam thể hiện ra kinh người tốc độ phản ứng cũng là người ta chố mắt ngoạm mồm. Loại này vượt qua thường nhân nhanh nhẹn thân thủ cùng bản năng chiến đấu, không thể nghi ngờ chứng minh hắn tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đứng ở phía trên quan sát chiến cuộc năm vị lão giả, các ngũ lao tinh cũng không khỏi vì đó thán phục không ngớt. Một tên trong đó tên là Mạt Thánh lão giả nhìn chăm chú phía dưới vị kia thân mang màu trắng âu phục nam tử, đăm chiêu tự lẩm bẩm, "Ân, nếu như ta nhớ không lầm, vị này tựa hồ chính là hơn 10 năm trước cái kia chính phủ chín tiểu gia hòa đi." Xạ Tùn Thánh hơi gật đầu, biểu thị tán đồng. Tiếp đó, hắn tỉ mỉ giới thiệu trước mắt tên này nhân vật thần bí đến, không sai, người này chính là Dồm Lục Xì. Chắc Việt tiên phú cùng tiềm lực gây nên sự chú ý của ta. Liền, ta trong bóng tối đối với hắn hơn nữa dốc lòng vun trồng, trải qua hơn 10 năm, trở, nóng lạnh, bây giờ hắn thực lực dĩ nhiên mơ hồ có bước lên ở đại tướng hàng ngũ xu thế. Nghe lời ấy, mấy vị khác ngũ lao tinh đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mà lúc này, giữa sân thế cuộc lại lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản chiếm thượng phong tây trang màu đen nam trận bắt đầu liên tục bại lui, mà cùng với đánh với nhưng là một cái đầu đầy mái tóc dài màu xanh lục, thân hình mạnh mẽ như báo săn giống như nam tử. Nật Du Dồ Thánh thấy thế, tò mò hướng về xạ tùn thánh đặt câu hỏi, như vậy, vị này chính đang áp chế đối thủ tóc xanh nam tử lại là thần thánh phương nào đây? Xạ tùn thánh hơi cười, ung dung đáp, người này tên gọi Ạ Gia Mạ Kỳ, đến từ xa xôi Nam Hải khu vực. Lúc trước, hắn bị chúng ta chính phủ không thành viên ngẫu nhiên phát hiện, cũng nhân hơn người năng lực cùng tiềm chất được coi trọng. Sau đó, kinh ta tự mình ra mặt quyết bảo, thành công đem hắn mời chào đến chính phủ không giới chướng hiệu lực đến nay. Nam Hải sẽ không là quân cách mạng xếp vào gian tế đi. Mặt Thánh nghe vậy sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt tăng cao tính cảnh giác. Xạ Tùn Thánh nhưng khoát tay áo một cái, biểu thị chính mình đối với này sớm có phán đoán, yên tâm đi, người này cũng không phải là cái gì gián điệp hoặc nội ứng. Trên thực tế, hắn vốn là Nam Hải khu vực một cái tên là Tháp Nhã Vương quốc bên trong một tên phổ thông cảnh sát mà thôi, nhưng sau đó bởi vì cuốn vào đồng thời cùng nào đó danh nữ tính liên quan liên trọng đại vụ án bên trong, kết quả gặp đến buồn quốc chính phủ giam cầm cùng giam giữ. Có điều đáng nhắc tới là ngay ở cái kia đoạn thân hãm nhà tù tháng ngày bên trong, cái tên này dĩ nhiên ngoại ý muốn triển lộ ra vượt qua thường nhân tưởng tượng cường hãn thực lực đến. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới cuối cùng gây nên chính phủ không quan tâm, cũng thành công đem mời chào đến dưới trướng trở thành ta đắc lực tướng tài a. Dứt lời, Sạ Tùn Thánh đơn giản nói tóm tắt hướng về mọi người giảng giải một phen liên quan với ạ dạ mạ kỳ qua đi trải qua cùng bối cảnh tình huống. Đã như vậy, cái kia cũng vẫn tính có thể tiếp thu. Chỉ cần ngươi trong lòng hiểu rõ liền được rồi. Mặt Thánh gật gật đầu đáp lại nói. Cùng lúc đó, phía dưới kịch liệt chiến đấu còn đang khí thế hừng hực giống như tiếp tục trình diễn. Chỉ thấy Lục Xí ra tay tàn nhẫn cực kỳ, động tác mãnh liệt ác liệt mà quả cảm quyết tuyệt, trái lại một bên khác ạ dạ mạ kỳ thì lại biểu hiện khá là tùy ý hào hiệp, thậm chí cho người một loại mất tập trung cảm giác. Phản phất hoàn toàn không đem trước mắt trận này kịch chiến để ở trong lòng như thế, đối với có hay không có thể thắng thắng lợi càng là thờ ở tình hình như vậy rơi vào thân nơi chỗ cao quan sát chiến cuộc năm vị lão giả trong mắt. Theo hiện nay tình thế đến xem, cuộc tỷ thí này kết cục dĩ nhiên không có chút hồi hộp nào có thể nói rồi. Ân, tốt như vậy, thẳng thắn trực tiếp phái cái kia tên là Lục Si tiểu tử đi tới hải quân nhận chức tính. Dù sao hắn là dòng chính, nếu có thể nhường hắn tọa trấn trong đó, chắc hẳn đối với ngày sau khống chế toàn bộ hải quân sức mạnh cùng với hạn chế sắp nhậm chức mới một đời hải quân nguyên soái đều sẽ vô cùng hữu ích. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói nợ dụ dỗ Thánh mở miệng phát biểu ý kiến dưng. Không sai, ạ dạ mạ kỳ này người quả thật có chút lười nhác, nếu như thật làm cho hắn đi làm hải quân, e sợ lại sẽ thêm ra tới một cái như kỳ dưng người như vậy. Chúng ta hải quân à, hiện tại đang bức thiết cần một vị làm việc quyết đoán, lôi lệ phong hành đại tướng đây. Mặt Thánh không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra xuất từ mình nội tâm chân thực cái nhìn. Một bên Sạ Tùn Thánh sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên thực tế, đối với cái này tên là Lục Xi người trẻ tuổi, hắn cũng là tương đương thỏa mãn. Là một tên kinh nghiệm chu đáo mà xử sự cẩn thận người lãnh đạo, Sạ Tùn Thánh biết rõ lúc này còn không thể nóng nổi. Liền, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ừm, việc này rất tốt, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là chờ bọn họ cuộc chiến đấu này kết thúc lại nói. Dù sao những người này có thể đều là thực lực siêu quần cường giả, nếu như tùy tiện làm ra quyết định, vạn nhất gây nên một ít người bất mãn cùng mâu thuẫn tâm tình, hậu quả kia có thể sẽ khá là vướng tay chân nha. Vì lẽ đó mà, thích hợp dành cho bọn họ trình độ nhất định tôn trọng cùng mặt mũi, cái này cũng là cần thiết rồi." Còn lại bốn vị cùng sẽ người nghe này dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Toàn bộ thế giới thế cuộc dung chuyển bất an, gió nổi mây bần. Chính phủ thế giới đối mặt đến từ thế lực khắp nơi nghiêm túc thử thách, không chỉ muốn chống đỡ dọc kỳ phéo lở vương quốc uy hiếp, còn muốn ứng đối ngày càng hung hăng ngang ngược hải tặc hoạt động cùng với phát triển mạnh mẽ cách mạng vận động. Ở gian nan như vậy khốn khổ thời khắc, chính phủ thế giới rốt cục ý thức được sức mạnh to lớn không thể thiếu tính, cũng từ từ thả xuống ban đầu cái kia phần ngạo mạn cùng phiến diện. Hiện nay chính phủ thế giới càng ngày càng chú trọng hành động thực tế mà không phải nói xuống lý luận, chỉ cần ngươi có đủ thực lực cùng tài năng, như vậy bất luận xuất thân làm sao, đều sẽ được chính phủ thế giới ưu ái cùng mời chào. Ngược lại, nếu như chỉ là chỉ có một thân ngông nên nhưng không nửa phần bản lĩnh, vậy cũng chỉ có thể bị vô tình đào thải ra khỏi cục hoặc là bị ép vào đối địch trận doanh. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi khi trên biển mới quật khởi một nhánh có tốt đẹp tiềm chất băng hải tặc đội thời điểm, chính phủ thế giới liền sẽ nhanh chóng triển khai hành động. Thế giới chính phủ các nước thông thường sẽ lấy một loại sách lược, đầu tiên thử nghiệm lôi kéo thế lực khắp nơi, sau đó lại căn cứ tình huống cụ thể quyết định nên làm sao ứng đối cùng xử trí. Chương 1952, Bắc Hải cuộc chiến, 96, chương 1952, Bắc Hải cuộc chiến, 96, phương thức này cũng không phải là đơn giản truyền đạt treo thưởng mệnh lệnh như vậy trực tiếp thô bạo. Sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân ở chính phủ thế giới chính từng bước cảm nhận được đến từ mỗi cái phương diện càng ngày càng áp lực nặng nề. Những này áp lực nguyên như ba tòa nguy nga đứng bước tạ cậy ama, núi cao, nặng trình trịch ép ở chính phủ thế giới trên đỉnh đầu, chúng nó phân biệt là dọc kỳ phéo lở vương quốc, hải tặc quần thể cùng với quân cách mạng tổ chức. Ba người này ở trong, cho chính phủ thế giới mang đến nhất uy hiếp lớn thuộc về dọc kỳ phéo lở vương quốc không thể nghi ngờ. Nếu như nói ở xì lọ chưa hiện lộ thực lực chân chính trước, đối với ở chính phủ thế giới mà nói lớn nhất độ nguy hiểm còn số quân cách mạng, như vậy làm xì lọ triển lộ ra khiến người thán phục không ngớt sức mạnh to lớn, cũng nắm giữ có thể phá hủy toàn bộ Z lại nạ khủng bố thiên cơ vũ khí sau khi, thế nhân đều biết, lúc này khiến chính phủ thế giới kiêng kỵ nhất chính là dọc kỳ phéo lở vương quốc. Bất luận người nào đều không thể nào tưởng tượng được, vạn nhất ngày nào đó đột nhiên từ trên trời giáng xuống một bó chói lóa mắt màu đỏ chùm laser, không có dấu hiệu nào đem chính mình cùng với tương ứng thế lực trong nháy mắt xóa bỏ hầu như không còn. Chỉ là ngấp lại cũng là người ta không rét mà run a. Đương nhiên rồi, loại trừ dọc kỳ phéo lở vương quốc cái này số một đại địch ở ngoài, xếp ở vị trí thứ hai tự nhiên không phải quân cách mạng không còn gì khác. Muốn biết, quân cách mạng lo liệu lý niệm hiện nay dĩ nhiên như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa giống như cấp tốc lan tràn đến toàn cầu các nơi, rất nhiều càng lúc càng kịch liệt tư thế đây. Khởi đầu thời điểm, bọn họ vẫn cần phải cẩn thận, lén lén lút lút hành động, nhưng hiện tại cũng đã không hề che giấu chút nào công nhiên phát động khởi nghĩa phản loạn. Nếu như không phải là bởi vì quân cách mạng ở trong chân chính tài năng xuất chúng cao thủ hàng đầu số lượng có hạn, e sợ chính phủ thế giới căn cơ từ lâu dao động thậm chí đánh mất hầu như không còn. Dù vậy, chính phủ thế giới ỷ lại căn bản sức mạnh vẫn cứ đang nhanh chóng suy yếu, đặc biệt ở Nam Hải khu vực biểu hiện càng rõ ràng. Người ở đó nhóm chính đang gặp đau đớn thê thảm thương vong, mỗi một cái sinh mệnh biến mất đều là thật sự mà sự thật tăng tốc. Cùng 20 năm trước so với, Nam Hải nhân khẩu số lượng dĩ nhiên chân thực giảm thiểu đem gần một nửa. Lại như vậy kéo dài chiến đấu tiếp, toàn bộ Nam Hải sẽ trở nên giống tuyết, không bao giờ tìm được nữa bất kỳ người sống. Không có dân chúng làm chống đỡ, chính phủ thế giới lại sao có thể tiếp tục trưng thu cái gọi là thiên thượng kim đây? Bởi vậy, từ hiện thực góc độ đến xem, quân cách mạng cho chính phủ thế giới mang đến uy hiếp vượt xa dọc kỳ phéo lở vương quốc. Trên thực tế, Nếu như không phải dọc kỳ phèo lở vương quốc nắm giữ loại kia có thể trong nháy mắt phá hủy thiên địa vạn vật khủng bố vũ khí, chính phủ thế giới nguyên bản cũng không muốn quan tâm quá nhiều quốc gia này, một lòng chỉ muốn mau sớm diệt trừ quân cách mạng này viên đại họa trong đầu. Trừ dọc kỳ phèo lở vương quốc cùng quân cách mạng ở ngoài, còn có một thế lực đồng dạng nhường chính phủ thế giới cảm thấy lo lắng, cái kia chính là các hải tặc. Những hải tặc này từ nhỏ liền có rất mạnh lực phá hoại, bọn họ chung quanh chế tạo máu tanh tàn sát cùng xã hội dung chuyển bất an. Hỗn loạn nhưng dường như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, bước bách càng ngày càng nhiều đám người dấn thân vào ở hải tặc trong hàng ngũ, cho rộng lớn vô ngần biển rộng mang đến vô tận tai nạn cùng mối họa. Đã từng gió êm sóng lặng, trật tự ngay ngắn hải dương bây giờ trở nên dung chuyển bất an, chính phủ thế giới đối với hắn quyền khống chế cũng tùy theo đánh mất hầu như không còn. Cục diện như thế không thể nghi ngờ khiến chính phủ thế giới rơi vào hết sức cảnh khốn khó, bọn họ khó có thể chịu đựng tổn thất khổng lồ như thế cùng xung kích. Nói tóm lại, trước mặt chính phủ thế giới tao ngộ các loại gian nan hiểm trở có thể nói tầng tầng lớp lớp, nhiều đến nhường ngũ lao tinh đều cảm thấy bả vai gánh chịu giống như núi áp lực nặng nề. Vào giờ phút này, bọn họ chỉ có đem hết toàn lực đi điều phối cùng vận dụng mỗi một tia có thể dùng lực lượng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục như năm xưa như vậy tùy ý làm bậy, coi mạng người như dâm rác. Tưởng tượng năm đó, bất kể là chính phủ thế giới vẫn là những kia ngông cuồng tự đại thiên long nhân, đều không chút nào đem người khác để ở trong mắt. Cướp giật hải quân trung tướng tiểu thê đẹp uyến, quả thực dường như dễ như trở bàn tay, như thế dễ như ăn cháo. Nhưng vật đổi sao rời, không như quá khứ. Hiện nay, thiên long nhân đã chịu đến ngũ lao tinh cực kỳ nghiêm khắc hạn chế, chỉ có thể bị nhốt canh giữ ở mạ gì hệ ruột cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Không chỉ như vậy, hàng năm hướng về thiên long nhân cung cấp quý giá tài nguyên tiên thượng kim số lượng cũng ở từng năm giảm dần. Thậm chí, liền thiên long nhân trong nhà bọn đầy tớ, càng cũng gặp đến ngũ lao tinh cưỡng ép chiêu mộ. Phàm là những này nô lệ đồng ý vì là chính phủ thế giới cống hiến chiến trường, như vậy ngũ lao tinh liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đặc xá bọn họ qua lại phạm vào hết thảy tội nghiệt sơ suất. Đương nhiên, không chỉ hạn chế ở nô lệ quân thể, thậm chí ngay cả ỉm kẹo đao bên trong giam giữ tội phạm nặng, nếu như biểu thị ra đồng ý vì là chính phủ thế giới cống hiến, đều sẽ được ngũ lao tinh đặc xá, cũng cho phép gia nhập chính phủ thế giới hệ thống bên trong. Mà ở xạ tùn thánh lãnh đạo chính phủ tổ chức ở trong, càng là có tương đương số lượng nguyên bản thân phận thấp kém như run rế giống như nô lệ cùng tội phạm. Ngũ lao tinh đối xử những này đã từng tù nhân cũng không phải là hoàn toàn không có cảnh giác, mà là lấy một loạt nghiêm ngặt quản khống biện pháp lấy bảo đảm tự thân an toàn không lo. Nói thí dụ như, bọn họ sẽ đem một loại đặc chế bom chồng vào đến những người này thể nội, làm một sự uy hiếp thủ đoạn. Nếu những người này dám to gan cãi lời chính phủ thế giới ra lệnh hoặc là ý đồ phản bội, như vậy chính phủ thế giới liền có quyền bất cứ lúc nào làm nổ bom, do đó khiến những này uy hiếp tiềm ẩn trong nháy mắt biến thành cho bụi. Đã như thế, đã có thể hữu hiệu khống chế lại đám này khó có thể thuần phục người, lại có thể làm cho toàn tâm toàn ý vì là chính phủ thế giới bán mạng. Nói tóm lại, hiện nay chính phủ thế giới dĩ nhiên bắt hết bóc, dùng hết khả năng đi đào móc tất cả có thể dùng tài nguyên, chỉ vì đạt thành lợi ích sử dụng tốt nhất mục tiêu, trừ ra những kia chi phí đắt đỏ đến làm người liễu lưới người chủ nghĩa hòa bình ở ngoài. Muốn biết, mỗi chế tạo một đài như vậy người máy cần thiết tiêu hao tài chính hầu như giống như là kiến tạo một chiếc chiến hạm. Mặc dù là phú giáp thiên giới chính phủ thế giới e sợ cũng khó có thể chịu đựng như vậy lượng lớn chi. Không chỉ như vậy, tuy rằng người chủ nghĩa hòa bình nhìn qua khí thế hùng hổ, vai phong lẫm liệt, nhưng trên thực tế, nếu như đối với hắn công kích hình thức có hiểu biết, như vậy mặc dù là một tên mới ra đời siêu tân tinh, cũng có năng lực phá hủy một đài người chủ nghĩa hòa bình. Dù sao, người chủ nghĩa hòa bình thực tế sức chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ tương đương với phổ thông trung tướng thôi. Muốn biết, ở cái này bị dọc kỳ phèo lở vương quốc cưỡng ép cất cao toàn thể võ lực giá trị hải tặc thế giới ở trong, bây giờ vũ khí trang bị trình độ thậm chí đủ để đánh gục chuẩn đại tướng cấp bậc tồn tại. So sánh với đó, chỉ có phổ thông trung tướng trình độ người chủ nghĩa hòa bình, ở tao ngộ như thủy triều mãnh liệt mà tới mãnh liệt lửa đạn thời điểm, quả thực liền dường như một đống không dùng được đồng nát sắt vụn như thế không đỡ nổi một đòn. Nguyên nhân chính là như vậy, chính phủ thế giới mới sẽ tận hết sức lực đưa vào tài nguyên đi đào tạo những kia chân chính có thực lực cường đại nhân vật. Tất cả những thứ này đều là kết luận thu được sau khi được qua vô số lần thực chiến kiểm nghiệm. Ở bên ngoài xem, người chủ nghĩa hòa bình tựa hồ khá có lực uy hiếp. Chương 1953, Bắc Hải cuộc chiến, 97, chương 1953, Bắc Hải cuộc chiến, 97, nhưng trên thực tế nó có khả năng phát động hữu hiệu phạm vi công kích tương đương có hạn, đại thể giống như là một cái cầm trong tay súng trường binh lính bình thường mà thôi. Một khi gặp phải khoảng cách mấy cây số thậm chí bên ngoài mấy chục km pháo binh bộ đội thực thi diện tích lớn pháo kích chiến thuật, người chủ nghĩa hòa bình liền chỉ có bó tay toàn tập, căn bản là không có cách phát huy bất kỳ tác dụng gì. Cho đến ngày nay, chân chính có thể chúa tể chiến trường thế cuộc sức mạnh, đơn giản chính là cái kia che kín bầu trời dày đặc lửa đạn đánh kích, hoặc là lấy chuẩn đại tướng cùng đại tướng cầm đầu đỉnh cấp chiến đấu các tinh anh thể hiện ra thực lực khủng bố. Liên dường như những kia bình thường không có gì lạ trung tướng, tài năng xuất chúng tinh anh trung tướng như thế, ở che kín bầu trời giống như dày đặc như mưa lửa đạn công kích bên dưới, bọn họ cũng không cách nào thể hiện ra bất kỳ chỗ đặc thủ, cùng bé nhỏ không đáng kể tiểu binh giống như lúc. Tối đa có điều là nắm giữ bật sổ cụ hạ kỳ tinh anh trung tướng có thể miễn cưỡng chống đỡ số vòng mãnh liệt pháo kích thôi. Loại này năng lực chống cự trung quy có hạn, khó có thể kéo dài. Trên thực tế, quân cách mạng đối với lửa đạn chiến thuật vận dụng từ lâu quen tay làm nhanh, độ thuần thục thậm chí siêu việt dọc kỳ phèo lở vương quốc. Muốn biết, dọc kỳ phèo lở vương quốc mỗi khi gặp chiến sự, thường thường ỷ lại ở tự thân cường đại nhất đỉnh tiêm sức chiến đấu đến ứng đối với kẻ địch. Cho tới những kẻ địch này đến tột cùng là ai? Không nằm ngoài chỉ là chút hải tặc cùng với hải quân loại hình nhân vật mà thôi, trong đó càng nhiều nhưng là nhị tam lưu trình độ tạm ngư. Đối mặt như vậy gầy yếu không thể tả địch thủ, dọc kỳ phèo lở vương quốc tự nhiên không cần đem hết toàn lực đi ứng chiến. Vậy, Nếu để cho dọc kỳ phèo lở vương quốc quân đội cùng quân cách mạng ở trên chiến trường chính diện quyết đấu, như vậy thắng bại số lượng e sợ thực khó đoán trước. Nhưng nhất định phải sáng tỏ một điểm, cái kết luận này thành lập điều kiện tiên quyết chính là song phương trận doanh bên trong cao thủ đều duy trì trung lập thái độ, tuyệt không can dự trong chiến đấu. Bằng không, một khi dọc kỳ phèo lở vương quốc những cao thủ tự mình kết cục tham chiến, lấy bọn họ có thực lực khủng bố, muốn ung dung đánh tan quân cách mạng quả thực dễ như trở bàn tay. Vào giờ phút này, Ngũ Lao Tinh đang ngồi ngay ngắn đang quan chiến trên đài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ phía dưới chính đang kịch liệt chém giết năm vị đấu sĩ. Cứ việc mới vừa đột nhiên một giao chiến thời điểm, Dỗ Lục Xì cùng Hạ Dạ Mạ Kỳ hơi chiếm ưu thế, nhưng thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, đến tiếp sau phát triển làm sao, vẫn còn chờ tiến một bước quan sát. Đối thủ của bọn họ cũng không dễ chơi. Những người này mỗi cái đều là chuẩn đại tướng cấp bậc cao thủ hàng đầu đây. Tình cờ ăn chút thiệt thòi nhỏ không có gì quá mức. Này năm cái gia hỏa từ sáng sớm liền bắt đầu kịch chiến, vẫn đánh đến lúc xế trưa mới bỏ qua. Dòng dã 3-4 giờ qua đi. Đang lúc này, rốt cục có người không chịu nổi, cái kia cùng Dỗ Lục Xì đánh với vóc dáng nhỏ nam nhân đầu tiên thua trận. Cái tên này vốn là năm người bên trong nhất món ăn một cái, không có cách nào mà ai nhường hắn trên vậy như thế cái cường địch. Dỗ Lục Xì cái tiếc nhưng là không chút lưu tình đem hết thể chiêu số đều hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Hơn nữa mỗi lần ra tay, Dỗ Lục Xì còn cố ý chọn vóc dáng nhỏ nam nhân ra tay. Lại nhìn bên cạnh vị kia nam tử tóc vàng, tuy rằng thân thủ cũng tính nhanh nhẹn, nhưng so với Dỗ Lục Xì vẫn là kém xa lắm. Vì lẽ đó căn bản không kịp đi giúp vóc dáng nhỏ nam nhân giải vây. Kết quả đây, vóc dáng nhỏ nam nhân bị Dỗ Lục Xì luân phiên đánh mạnh sau khi, trung uy vẫn là không chống đỡ nổi, cái thứ nhất lui ra chiến cuộc. Mắt thấy Dỗ Lục Xì thời điểm đang chuẩn bị cho vóc dáng nhỏ nam nhân một đòn chí mạng, đột nhiên, tối đen như mực sức mạnh thần bí từ trên trời giáng xuống, đem vóc dáng nhỏ nam nhân chăm chú bao phủ trong đó. Dỗ Lục Xì vung quyền đánh mạnh qua đi, chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp, nắm đấm phảng phất nện ở cứng rắn cực kỳ trên tấm sắt diện giống như, dĩ nhiên không chút nào lay động đoàn kia hắc mang nửa phần. Dỗ Lục Xì trong lòng chấn động mạnh một cái, đầy mặt kinh ngạc ngửa đầu nhìn phía chính ở phía trên quan chiến Xạ Tùn Thánh. Quả nhiên như hắn dự liệu, ra tay ngăn cản chính mình chính là Xạ Tùn Thánh không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Xạ Tùn Thánh đồng dạng chú ý tới Dỗ Lục Xì trong mắt lộ ra không giảng hòa nghi hoặc tình. Chỉ thấy Xạ Tùn Thánh sắc mặt nghiêm nghị, ngựa khí trầm thấp mở miệng nói, dù cho chết, hắn cũng có thể ngã vào tràn ngập khói thuốc súng ngọn lửa chiến tranh phía trên chiến trường. Đổi lại lúc bình thường, lấy Xạ Tùn Thánh cái kia lãnh ngạo quái gở tính cách, chắc chắn sẽ không đối với bất kỳ người nào làm ra như vậy một phen giải thích nói rõ. Nhưng đối mặt trước mắt vị này được hắn ưu ái rất nhiều Dỗ Lục Xì thời điểm, nhưng ngoại lệ đánh vỡ thường quy lựa chọn như vậy làm việc. Nghe nói như thế sau khi, Dỗ Lục Xì đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng cũng yên lặng mà thu hồi nguyên bản hai tay nắm chặt thành quyền. Đang lúc mọi người đều cho rằng trận sóng gió này liền như vậy lắng lại thời khắc, vẫn ẩn nó ở chỗ tối tùy thời mà động nam tử tóc vàng đột nhiên giống như quỷ mị từ Dỗ Lục Xì phía sau bỗng nhiên thoát ra, cũng sử dụng toàn lực hướng về Dỗ Lục Xì mạnh mẽ đánh ra một quyền. Bởi sự tình phát quá mức đội vàng mà không có dấu hiệu nào có thể nói, cho tới hoàn toàn chìm đắm đang cùng Xạ Tùn Thánh đối thoại bên trong Dỗ Lục Xì căn bản không kịp làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu động tác phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ác liệt cực kỳ nắm đấm trực tiếp hướng chính mình hành kích mà tới. Nương theo một tiếng nặng nề nổ vang truyền đến, Dỗ Lục Xì cả người như đứt đoạn mất dây diều như thế bị đánh bay ra ngoài có tới mấy trăm mét xa. Cuối cùng tầng tầng té rớt ở trên đài quyết đấu, cũng thật sâu khảm vào trong đó, phản phất đã bị triệt để mai táng ở này như thế. Biến cố bất thình lình làm cho toàn bộ tình cảnh bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên đến, nguyên bản hết sức chăm chú nhìn kỹ chiến cuộc phát triển Ngũ Lao Tinh cũng không hẹn mà gặp đưa mắt đồng loạt tìm đến phía Dỗ Lục Xì vị trí. Tựa hồ nóng lòng nghĩ biết do gặp trọng kích như vậy sau Dỗ Lục Xì là còn có hay không năng lực tiếp tục kiên trì chiến đấu tiếp. Không lâu lắm, Ngũ Lao Tinh liền nhìn thấy Dỗ Lục Xì đột nhiên từ phế tích bên trong thả người nhảy ra. Làm hắn lại lần nữa hiện thân thời điểm, trên người đã trần như nộng, rắn chắc to lớn bắp thịt không hề bảo lưu bày ra ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, hậu tâm nơi càng là thình lình hiện ra một đạo đen kịt như mực quyền ấn. Theo Dỗ Lục Xì khó khăn bước ra mỗi một bước, vết máu ở khóe miệng không ngừng nhỏ xuống, phản phất một đóa nở rộ trên mặt đất đóa hoa màu đỏ ngòm. Cố này thể phách thực sự là kinh người à, hệ ZOAN huyền thu trùng quả thực chính là vì hắn lượng thân đặt làm. Nợ dù Dỗ Thánh không khỏi thở dài nói, đối với Dỗ Lục Xì tố chất thân thể khá là tán thành. Dỗ Lục Xì cắn chặt hàm răng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước nam tử tóc vàng kia. Rốt cục, Dỗ Lục Xì đi tới nam tử tóc vàng trước mặt, hắn dùng trầm thấp mà kiên định âm thanh nói từng chữ từng câu, ngươi sẽ vì là ngày hôm nay làm tất cả trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Lời còn chưa dứt, một luồng áp lực vô hình đột nhiên tràn ngập ra, khiến tại chỗ hết thảy mọi người cảm nhận được gần chứa trong đó tức giận cùng quyết tuyệt. Trái lại vị kia nam tử tóc vàng, nhưng chỉ là lạnh lùng về lấy một vẻ giữ tận khủng bố nụ cười, cũng khiêu khích giống như đáp lại nói, "Ồ, đúng không? Vậy thì nhìn xương của ngươi có đủ hay không cứng đi. Ta ngược lại muốn nhìn một cái, đến cùng là ai trước tiên bị đối phương đánh tan." Chương 1954, Bắc Hải cuộc chiến, 98, chương 1954, Bắc Hải cuộc chiến, 98, dứt lời, nam tử tóc vàng thân hình loáng một cái, như một đầu hung mãnh hùng sư bỗng nhiên nhào hướng về Dỗ Lục Xì. Mắt thấy nam tử tóc vàng như hổ đói bộ mồi giống như chạy nhanh đến, Dỗ Lục Xì dĩ nhiên như là hoàn toàn ngây người giống như, cả người không hề động đậy mà đâm ở tại chỗ. Mãi đến tận nam tử tóc vàng sắp gần người trong nháy mắt, Dỗ Lục Xì phảng phất mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như cấp tốc làm ra phản ứng. Ngay ở nam tử tóc vàng vùng ra cú đấm kia sau khi, khiến người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy Dỗ Lục Xì thân thể dĩ nhiên như tờ giấy mềm nhũn lượn biến hình, không hề sức chống cự. Biến cố bất thình lình làm cho nam tử tóc vàng giật nảy cả mình, hắn cảm giác mình thật giống đánh trúng rồi một đoàn đông vải giống như, hoàn toàn không có gắng sức điểm. Ngay ở nam tử tóc vàng kinh ngạc thời khắc, rốt lục xịt nhưng cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn đột nhiên đưa tay phải ra, tốc độ nhanh như Inazuma, chớp giật, như quỷ mị giống như khó có thể dự đoán. Trong chớp mắt, hắn liền vững vàng mà nắm chặt nam tử tóc vàng quyền phải, chăm chú không tha. Đối mặt quỷ dị như thế mà lại mãnh liệt phản kích, nam tử tóc vàng đầy mặt đều là khó có thể tin cùng vẻ khó xử. Nhưng chưa kịp hắn phục hồi tinh thần lại, rốt lục xịt đã không chút do dự mà sử dụng tới toàn thân sức mạnh. Trong phút chốc, một cỗ cường đại đến không cách nào hình dung cự lực từ trên người hắn dâng trào ra, trực tiếp đem nam tử tóc vàng mạnh mẽ vứt cách mặt đất. Mất đi chống đỡ, nam tử tóc vàng nhất thời rơi vào hết sức bị động, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn chỉ có thể mặc cho bằng rốn lục xi bay bố, bị đối phương như sách tiểu kê như thế nhất trong tay, cú mạnh mẽ hướng xuống đất ném tới. Nương theo từng trận nổ vang, rầm 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 ầm ầm rốn lục xi không ngừng lặp lại động tác này, một lần so với một lần dùng sức, tựa hồ muốn đem nam tử tóc vàng triệt để nát tan. Mỗi một lần va chạm đều gợi ra chấn động kịch liệt, mặt đất bị đập ra từng cái sâu không thấy đáy hố to, bụi mù tràn ngập, tình cảnh dị thường chấn động. Ở rốn lục xi kinh khủng như vậy tuyệt luân sức mạnh trước mặt, nam tử tóc vàng có vẻ nhỏ bé cực kỳ, căn bản vô lực dễ dùa chạy trốn. Thậm chí, hắn liền một câu xin tha đều không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình gặp tàn khốc như vậy vô tình giàn vặt. Như vậy tàn bạo máu tanh một màn, liền ngay cả một bên trước sau không đếm xỉa đến, thở lạnh nhạt ạ dạ mạ kỳ cũng không khỏi vì đó lưu lơi, không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, cái tên này, quả thực chính là cái 100% không hơn không kém người điên a. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà vào giờ phút này, đang cùng ạ dạ mạ kỳ ác chiến đang say cái kia mang mặt nạ người mặc áo đen nam tử, thì lại một bên ra sức phát động công kích, một bên tức giận quát lớn, "Này, ngươi người này, lẽ nào liền không thể đối với ta hơi hơi nghiêm túc chút sao?" Chỉ thấy hắn bung ra nắm đấm như nhanh như tia chớp mãnh liệt, tốc độ nhanh chóng thậm chí lưu lại nói đạo tàn ảnh, nhưng mà, đối mặt này hung mãnh cực kỳ quyền pháp, ạ dạ mạ kỳ lại có vẻ thành thạo điêu luyện, mỗi lần đều có thể dễ như ăn cháo nghiêng người tránh thoát. "Ồ, ngươi cảm thấy ta nên thế nào mới tính được là đối với ngươi biểu thị tôn trọng đây?" Nghe được người mặc áo đen chất vấn, ạ dạ mạ kỳ chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem sức chú ý một lần nữa tập trung đến trên người đối phương, cũng mở miệng hỏi ngược lại. "Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết thực lực của ngươi, nhưng ta ngày hôm nay chính là muốn đích thân lãnh giáo một chút hai ta đến tột cùng ai càng lợi hại." Người mặc áo đen nghiến răng nghiến lợi hồi đáp, biểu thị không chút nào sợ hãi. "Đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn đi." A dạ mạ kỳ khỏe miệng hơi dương lên, toát ra một vệt nụ cười tự tin. Tiếp theo, ngay ở trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản nhìn như ung dung ứng đối hắn đột nhiên phát lực, trong nháy mắt trở nên khí thế như cầu vồng. Song quyền của hắn dường như gió mạnh mưa rào như thế gào thét mà ra, không chỉ tốc độ kinh người, hơn nữa lực đạo mười phần. Như vậy biến cố đột nhiên xuất hiện khiến người mặc áo đen giật nảy cả mình, hoàn toàn không có dự liệu được thế cuộc dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy biến hóa to lớn. Cứ việc hai cánh tay của hắn đã bao trùm có một tầng cứng rắn bật sổ cụ hạ kỳ hộ thể, nhưng ở ạ dạ mạ kỳ cái kia lôi đỉnh vạn quân giống như trọng kích bên dưới, vẫn cứ không cách nào ngăn cản được, chỉ có thể liên tục bại lui, vô cùng chật vật. "Cái gì? Làm sao có khả năng?" Nam tử mặc áo đen đầy mặt kinh ngạc, khó có thể tin chừng lớn hai mắt, thân thể không tự chủ được về phía sau nghiêng, cuối cùng nửa quỳ ở lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một mặt lãnh đạm, tựa hồ đối với mới vừa phát sinh việc không để ý chút nào ạ dạ mạ kỳ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy nam tử mặc áo đen cái kia khẽ run hai cánh tay, liền đủ để tưởng tượng được mới ạ dạ mạ kỳ phát ra động đợt công kích kia đến cùng cụ có kinh khủng đến mức nào như vậy uy năng. Đây tuyệt đối không thể. Đây nhất định là một hồi âm mưu. Nam tử mặc áo đen nội tâm dĩ nhiên kể bên tan vỡ biên giới, tâm tình biến đến kích động dị thường mà hỗn loạn không thể tả. Hồi tưởng lại trước cùng ạ dạ mạ kỳ kịch chiến hồi lâu nhưng thủy chung không thể chiếm được chút nào thượng phong, mà bây giờ xem ra, nguyên lai khoảng thời gian này lấy đến mình vẫn như nhảy nhót rổ kẹ giống như bị đối phương coi như món đồ chơi như thế trêu đùa chơi đùa. Nghĩ đến đây, một cỗ nộ diễm tự đáy lòng dâng trào ra, nam tử mặc áo đen cũng không còn cách nào kềm chế phẫn hận trong lòng tình, giận dữ hét, "Chịu chết đi." Tiếp theo, hắn lại lần nữa cắn chặt hàm răng, dùng hết sức lực toàn thân hướng về ạ dạ mạ kỳ đi vội vã. Đối mặt như hổ đói bổ mồi giống như hung mãnh kéo tới nam tử mặc áo đen, ạ dạ mạ kỳ bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng lắc lắc đầu, biểu thị ra một tia tiếc hận chi ý. Ngay ở nam tử mặc áo đen sắp vọt tới phụ cận thời khắc, chỉ thấy ạ dạ mạ kỳ thân hình lóe lên, nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, cùng lúc đó, hắn cấp tốc đem chân phải giơ lên cũng duỗi thẳng, dường như sắt thép đúc ra như thế cứng rắn mạnh mẽ. Nương theo một trận gào thét vang lên tiếng gió, ạ dạ mạ kỳ đột nhiên phất lên chân phải, lấy khí thế như sấm vang chớp giật mạnh mẽ đạp hướng về nam tử mặc áo đen khuôn mặt. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng nặng nề nổ vang truyền đến, phản phất không khí chung quanh đều nhân đòn đánh này mà nổ bể ra đến. Nam tử mặc áo đen gò má chặt chẽ vững vàng chịu đựng một cước, trong phút chốc đau nhức khó nhịn, cả người tại chỗ cứng đứng ở tại chỗ không thể động đậy, giống như một tôn điêu khắc giống như thẳng tắp đứng thẳng. Cứ việc bề ngoài nhìn qua cũng không rõ ràng vết thương, nhưng từ hắn cái kia không ngừng run rẩy co giật thân thể bên trong nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này chính gặp khó có thể dùng lời diễn tả được to lớn thống khổ giàn vặt. A dạ mạ kỳ từ từ đem bắp đùi thu hồi lại, mất đi chống đỡ nam tử mặc áo đen như đứt đoạn mất dây con rối như thế, lạch cạch một tiếng nặng nề té xuống đất. Hắn thân thể hoàn toàn sủi lơ hạ xuống, không hề tức giận nằm nhòi ở chỗ này, hiển nhiên đã triệt để hôn mê bất tỉnh. Đang lúc này, rốt lục xì cũng bung ra cầm lấy nam tử tóc vàng cổ áo tay. Cái kia mới vừa rồi còn hung hăng càng quái, ngông cuồng tự đại nam tử tóc vàng, giờ khác này cũng cùng nam tử mặc áo đen giống nhau như lúc, mềm nhũn ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Sàn quyết đấu lên, trong chớp mắt liền chỉ còn giữ lại Ạ Dạ Mạ Kỳ cùng Dỗ Lục Xỉ hai người. Bọn họ mặt đối mặt đứng, bầu không khí dị thường căng thẳng nghiêm nghị. Dỗ Lục Xỉ cởi trần thân trên, màu đồng cổ da thịt dưới cơ bắp rõ ràng, tỏa ra một loại làm người ta sợ hãi khí tức. Chương 1955, Bắc Hải quốc chiến, 99, chương 1955, Bắc Hải quốc chiến, 99, hắn cả người đẫm máu, khóe miệng treo một vệt vết máu đỏ tươi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén hung ác, phảng phất một đầu bị thương manh thú. So sánh với đó, Ạ Dạ Mạ Kỳ thì lại có vẻ đặc biệt ung dung bình tĩnh. Hắn quần áo sạch sẽ khéo léo, thậm chí ngay cả một tia nhăn nhúm cũng không tìm tới, cả người cho người một loại siêu phàm thoát tục, không tranh với đời cảm giác. Trước mắt tình cảnh này, nhường ngồi đang quan chiến trên đài các ngũ lao tinh không khỏi vì thế mà choáng váng. Sa Tùn Thánh trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh mặt khác bốn vị lão giả, chậm rãi nói, không biết các vị đối với chàng tỷ thí này thấy thế nào? Người thắng sau cùng đem sẽ là ai chứ? Tiếng nói của hắn không lớn không nhỏ, nhưng cũng mang theo một loại nhường người không cách nào lơ là uy nghiêm. Lời nói chưa dứt, tên là Nợt Dụ Dỗ Thánh lao già liền không thể chờ đợi được nữa đáp. Theo lão phu nhìn thấy, Ạ Dạ Mạ Kỳ thắng được tỷ lệ tựa hồ càng cao hơn a. Hắn ngữ khí kiên định, phản phất đã thấy kết quả của cuộc so tài. Một bên Mạc Thánh gật gật đầu, biểu thị tán thành Nợt Dụ Dỗ Thánh quan điểm, nói tiếp, không sai, cùng Ạ Dạ Mạ Kỳ so với, Lục Xỉ đối mặt áp lực thật lớn. Hắn không chỉ cần muốn đồng thời ứng đối hai tên đối thủ, hơn nữa tức liền có thể chiến thắng đối phương, chính mình chỉ sợ cũng phải người bị thương nặng. Mà Ạ Dạ Mạ Kỳ thì lại khác, hắn chỉ cần toàn lực ứng phó, liền có thể ung dung thủ thắng, mà sẽ không chịu đến quá lớn thương tổn. Như vậy xem ra, thắng bại tư thế dĩ nhiên trong sáng. Lúc này, vẫn không nói gì, Ổ Cụ Dị Thánh đột nhiên xen vào nói, nhưng là trước không phải đã nói trước, muốn nhường Lục Xỉ tiếp nhận Hải quân đại tướng trước sao? Nếu lần này tỷ thí Ạ Dạ Mạ Kỳ thắng lợi, vậy chúng ta chẳng phải là thất tín với người? Câu nói này như một cái búa tạ đập vào mỗi người trong lòng, nhường nguyên bản liền có chút không khí sốt sáng trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn lại không người còn dám dễ dàng lên tiếng. Bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, cứ việc mọi người đều đối với Dỗ Lục Xỉ mang nhiều kỳ vọng, nhưng từ thế cục trước mắt đến xem, Dỗ Lục Xỉ hiển nhiên ở thế yếu địa vị. Ngược lại, Ạ Dạ Mạ Kỳ thì lại khí thế như cầu vồng, chắc chắn thắng. Loại cục diện này làm cho năm vị lão nhân rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh, trong lòng khá là xoắn xuýt. Nói cho cùng, Ạ Dạ Mạ Kỳ có điều là người đến sau, tuy rằng thực lực siêu quần, nhưng chung quy không bằng sinh trưởng ở địa phương, trung thành tuyệt đối Dỗ Lục Xỉ như vậy đáng tin cậy. Giữa sân bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, phản phất liền không khí đều đông lại như thế. Dỗ Lục Xỉ cùng Ạ Dạ Mạ Kỳ hai người như hai ngọn núi cao giống như đối lập mà đứng, lẫn nhau trong lúc đó tỏa ra vô hình như thế. Chỉ thấy Ạ Dạ Mạ Kỳ khẽ miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ xem thường nụ cười. Ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích, ý vị nhìn chằm chằm Lục Xỉ. Đối mặt Ạ Dạ Mạ Kỳ kiêu căng như thế thái độ, Lục Xỉ nhưng từ đầu tới cuối duy trì một mặt nghiêm túc vẻ nghiêm túc, mà không hề cảm xúc đến dường như điêu khắc như thế, nhưng chỉ có hắn cái kia song nắm chặt nắm đấm để lộ ra sâu trong nội tâm cảnh giác chi ý. Tiểu ca, ngươi quả thật có chút bản lĩnh à? Có điều, này hệ ZOAN viễn thu trùng trái cây, ta thực sự khó có thể dứt bỏ nha. Ạ Dạ Mạ Kỳ cố ý làm ra một bộ tình thế khó xử, do dự không quyết định dáng dấp nói. Dỗ Lục Xỉ hiển nhiên đối với Ạ Dạ Mạ Kỳ loại này làm bộ làm tịch cảm thấy cực kỳ phiền chán. Căn bản không muốn lại nhiều tốn nước miếng cùng với dây dưa không rõ, đơn giản trực tiếp bày ra tiêu chuẩn chiến đấu tư thế chuẩn bị động thủ, bất dài dòng. Ngày hôm nay liền để chúng ta dùng thực lực đến quyết ra cao thấp đi. Nghe nói như thế, Ạ Dạ Mạ Kỳ đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cất tiếng cười to lên, trong tiếng cười chen lẫn từng kia tà khí, ha 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 ha, quả nhiên danh bất hư truyền nột. Nghe đồn bên trong chính phủ 900 năm qua hi hữu gặp một lần tuyệt thế kỳ. Chỉ tiếp, bây giờ ngươi lại còn sót lại bao nhiêu thực lực chân chính đây? Lời còn chưa dứt, Ạ Dạ Mạ Kỳ thân hình loáng một cái liền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi không gặp. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, trong chớp mắt Ạ Dạ Mạ Kỳ dĩ nhiên thuấn di đến Dỗ Lục Xỉ phía trên, cũng giơ lên thật cao hai cánh tay hội tụ sức mạnh toàn thân ở nơi lòng bàn tay, tiếp theo một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm bật sổ sổ cụ hạ kỳ cấp tốc quấn quanh bao vây lấy toàn bộ song quyền. Trong phút chốc, ác liệt vô cùng quyền phong còn như báo táp giống như gào thét mà tới, mang theo từng trận chói hai tiếng xé gió. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy một đòn chí mạng này sắp tới người, Dỗ Lục Xỉ không dám chậm trễ chút nào chi tâm, lập tức sử dụng tới tự thân am hiểu kẽ bùn sổ cụ hạ kỹ năng, đem sức chú ý độ cao tập trung toàn lực khóa chặt lại Ạ Dạ Mạ Kỳ nhất cử nhất động để phòng bất chắc. Bởi vậy, làm Ạ Dạ Mạ Kỳ như là ma trong nháy mắt thoáng hiện ở trước chân thời điểm, Dỗ Lục Xỉ hầu như trong cùng một lúc liền làm ra đáp lại. Chỉ thấy hắn nhanh chóng giơ lên hai khuỷu giao nhau ở trước ngực, cũng chăm chú bảo vệ chỗ yếu. Tiếp theo, chỉ nghe nổ lớn một tiếng vang thật lớn, Ạ Dạ Mạ Kỳ cái kia còn như truy sắt giống như hung mãnh mạnh mẽ năm đấm mạnh mẽ đện ở Dỗ Lục Xỉ cánh tay nhỏ bên trên. Này cỗ lực xung kích cực lớn làm cho Dỗ Lục Xỉ không tự chủ được về phía sau liên tục thối lui, đầy đủ lui ra 3-4 bước xa mới ổn định thân hình. Hai chân của hắn còn ở cứng rắn cực kỳ sàn quyết đấu bên trên mạnh mẽ vẽ ra hai đạo sâu hoang khe, phản phất đại địa cũng vì đó run rẩy lên. A, nương theo một tiếng trầm thấp tiếng kêu rên vang lên, Dỗ Lục Xỉ trong lòng dĩ nhiên hiểu ra đến, đứng ở chính mình đối diện người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, thực lực so với hắn lúc trước đối mặt qua hai người khác cường đại hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Dỗ Lục Xỉ không khỏi âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt cũng không dám có chút buông lòng chi ý, trái lại hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ạ Dạ Mạ Kỳ ở thủ kích không thể có hiệu quả sau khi cũng không có dừng tay như vậy, ngược lại là không chút do dự mà lại lần nữa phát động thế tiến công, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp hướng về Dỗ Lục Xỉ manh bổ tới. Hiển nhiên, hắn căn bản không cho đối thủ bất kỳ thở dốc hoặc là hoàn thủ phản kích chỗ trống. Trong lúc nhất thời, trên sân quyền phong gào thét, chân ảnh tung bay, các loại ác liệt xảo quyệt chiêu thức tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn không ngừng oanh kích ở Dỗ Lục Xỉ trên người. Mà đối mặt như vậy như mưa rông gió bão dày đặc tiến công, Dỗ Lục Xỉ cũng là không chút nào yếu thế, toàn lực ứng phó triển khai phòng ngự. Hắn giờ phút này không chỉ đem tự thân sức phòng ngự tăng lên đến cảnh giới cực hạn, càng là sử dụng tới hải quân lục thức bên trong tuyệt kỹ, khối sắt. Trong phút chốc, quanh thân nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, cả người giống như một tôn cứng rắn không thể phá vỡ chiến thần giáng lâm thế gian. Đáng chết, cái tên nhà ngươi thể phách cũng thật là biến thái a. A Dạ Mạ Kỳ càng đánh càng là kinh hồn bạt vía, hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt đối thủ này. Chỉ thấy thân thể của đối phương như cứng như sắt thép cứng rắn, bất luận gặp thế nào công kích mãnh liệt đều có thể sừng sững không ngã, thậm chí ngay cả một tia lay động cũng không từng xuất hiện. Vào giờ phút này, A Dạ Mạ Kỳ trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Nhưng việc đã đến nước này, lùi bước hiển nhiên đã không làm nên chuyện gì, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng trước mắt cái này cường địch. Liền, A Dạ Mạ Kỳ cắn chặt hàm răng, sử dụng toàn bộ chiêu thức, đem trong cơ thể mình hết thể sức mạnh hội tụ ở quyền phải bên trên, cũng đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng lên đến trạng thái đỉnh cao. Chương 1956, Bắc Hải cuộc chiến, 100, chương 1956, Bắc Hải cuộc chiến, 100, tiếp theo, hắn dùng hết sức lực toàn thân vung ra một cái trọng quyền, mạnh mẽ đập về phía Dỗ Lục Xỉ bụng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, quyền kình giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra, trong nháy mắt xuyên thấu Dỗ Lục Xỉ thân thể. Lực xung kích cực lớn làm cho Dỗ Lục Xỉ không tự chủ được về phía sau rút lui một bước nhỏ, nhưng khiến người kinh ngạc là, cứ việc chịu đến trọng thương như vậy, Dỗ Lục Xỉ nhưng không có như người bình thường như vậy ngã xuống đất không nổi hoặc là trực tiếp mất đi. Ngược lại, hắn vững vàng mà dừng bước cùng sau chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng một đôi tràn ngập sát ý cùng cừu hận con mắt chăm chú khóa chặt lại Á Dạ Mạ Kỳ. Đang lúc này, một luồng áp lực vô hình từ Dỗ Lục Xỉ trên người đột nhiên thả ra ngoài, phản phất toàn bộ không gian đều bởi vì hắn mà trở nên nghiêm nghị lên. Sau một khắc, chỉ nghe Dỗ Lục Xỉ trong miệng thấp tiếng giống giận nói, "Xỉ gặng." Lời còn chưa dứt, hắn cái kia từ lâu xúc tích đã lâu sức mạnh to lớn tựa như vỡ đê như hồng thủy bỗng nhiên bộc phát ra. Một đạo ác liệt đến cực điểm chỉ khí lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp hướng Á Dạ Mạ Kỳ trái tim đi vội vã, nếu như đòn đánh này thật trúng mục tiêu, như vậy Á Dạ Mạ Kỳ e sợ không chết cũng phải tàn phế. Cái gì? Á Dạ Mạ Kỳ con người đột nhiên co rụt lại, đầy mặt đều là vẻ khó tin, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ đến, Dỗ Lục Xỉ dĩ nhiên sẽ lớn mật như thế lựa chọn chính diện cứng rắn chính mình công kích, hơn nữa còn có thể ở chịu đựng được sau khi lập tức triển khai phản công. Muốn biết, mới vừa cái kia một đòn nhưng là Á Dạ Mạ Kỳ đem hết toàn lực đánh ra đến a, uy lực to lớn đủ khiến bất cứ đối thủ nào nhìn mà phát khiếp, nhưng cái này tên là Dỗ Lục Xỉ ra hỏa nhưng như là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt như thế, không chỉ ung dung chống lại rồi, thậm chí còn có dư lực khởi xướng phản kích. Chuyện này thực sự là quá ra ngoài Á Dạ Mạ Kỳ bất ngờ. Liên ở đây kinh tâm động phách, sống còn trong nháy mắt, Á Dạ Mạ Kỳ rốt cục ý thức được tình huống không ổn, hắn lại cũng không kịp nhớ cái khác, không chút do dự mà dùng hết sức lực toàn thân muốn né tránh đối phương thế tiến công. Chỉ thấy hắn thân thể dường như con toy xoay tròn cấp tốc lên, đồng thời cánh tay cũng lấy một loại quỷ dị mà kinh người góc độ vung dậy. Cứ việc lúc này động tác của hắn nhìn qua dị thường vặn vẹo cùng quái dị, nhưng chỉ cần có thể tránh cái kia khủng bố đến cực điểm một đòn, trả giá lại lớn đánh đổi cũng đáng. Nhưng mà, hết thảy đều quá trễ. Chỉ nghe một tiếng nặng nề nổ vang truyền đến, đạo kia bị áp xúc đến cực hạn xỉ gẳng ở tiếp xúc được Á Dạ Mạ Kỳ vai trong phút chốc đột nhiên vỡ ra bắn ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ sóng trùng kích. Nguồn sức mạnh này như bài sơn đảo hải giống như sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ, trực tiếp xuyên thấu Á Dạ Mạ Kỳ thân thể, ở bờ vai của hắn nơi lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Tiếp theo, lực xung kích cực lớn làm cho Á Dạ Mạ Kỳ cả người như diều đứt dây như thế về phía sau bay ngược ra ngoài, trên không trung không ngừng lăn lộn, cuối cùng nặng nề ngã trên đất, cũng tiếp tục dọc theo mặt đất lăn năm, sáu vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng dù cho như thế, Dỗ Lục Xỉ vẫn không có chút nào dừng tay dấu hiệu. Hắn phản phất từ lâu tính chính xác Á Dạ Mạ Kỳ phản ứng giống như, thừa dịp Á Dạ Mạ Kỳ mới vừa xuống đất chưa đứng bước gót chân thời gian, đột nhiên hơi nhún chân giẫm một cái, thân hình liền như nhanh như tia chớp cấp tốc nhảy lên, trong chớp mắt liền tới đến Á Dạ Mạ Kỳ phía trên. Cùng lúc đó, Dỗ Lục Xỉ hai tay nắm chặt, hội tụ lên toàn thân hết thể sức mạnh, sau đó đột nhiên hướng về phía dưới oanh kích mà ra. Nương theo gầm lên giận dữ, một đạo đen kịp như mực sóng trùng kích từ Dỗ Lục Xỉ trong tay dâng trào ra, mang theo không gì sánh kịp uy thế trực tiếp hướng Á Dạ Mạ Kỳ đánh tới. Này chính là tuyệt kỹ của hắn, Hàm Nghĩa Lục Vương Thương. Ầm ầm. Nương theo đinh thai nhức góc nổ vang, một cỗ cường đại đến khiến người liễu lơi sóng trùng kích dường như một đầu hung mãnh cự thú giống như trực tiếp hướng Á Dạ Mạ Kỳ mãnh bổ tới, cũng không chút lưu tình mạnh mẽ va chạm ở thân thể của hắn bên trên. Trong phút chốc, chỉ nghe một trận trời long đất lở chi âm thanh vang lên, nguyên bản kiên cố vô cùng diện trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, liệt phai đồ, sụp đổ, mà ở vào bên trên sàn quyết đấu càng là kịch liệt rung động lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống tan vỡ như thế. Nay cố khủng bố đến cực điểm sóng trùng kích đầy đủ tàn phá mấy giây mới từ từ tiêu tan, nhưng ngay cả như vậy, bốn phía như cũng tràn ngập nồng nặc gây mũi bụi mù cùng dư uy chưa hết sóng năng lượng, chúng nó cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng dâng trào ra, chỗ đi qua tất cả đều bị phá hủy hầu như không còn. Đang lúc này, một bóng người dường như nhanh như tia chớp cấp tốc xuyên qua tầng tầng chướng ngại, trong chớp mắt liền tới đến Á Dạ Mạ Kỳ trước mặt, người này chính là Dỗ Lục Xỉ. Hắn giờ phút này cả người tỏa ra lạnh lẽo hàn khí, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm trước mắt Á Dạ Mạ Kỳ. Mà lúc này Á Dạ Mạ Kỳ đồng dạng chú ý tới Dỗ Lục Xỉ tồn tại, hai người liền như vậy đối diện, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Nhưng mà cùng với trước tuyệt nhiên không giống là, Vào giờ phút này, ạ dạ mạ kỳ trên mặt đã hoàn toàn không gặp lúc trước loại kia ngông cuồng tự đại biểu hiện, thay vào đó nhưng là tràn đầy kiêng kỵ chi ý, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, nếu như không phải mới vừa rốn lụt xì được ăn cả ngã về không dùng tính mạng làm tiền đặt cược đến phát động lần kia tuyệt địa phản kích, e sợ hiện tại người đứng ở chỗ này đã sớm biến thành một bộ thi thể. Cái tên nhà ngươi quả thực chính là người điên, lẽ nào ngươi thật không sợ chết sao? Trầm mặc hồi lâu sau, ạ dạ mạ kỳ rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin cùng với đối với rốn lụt xì loại hành vi này sâu sắc hoảng sợ. Đối mặt ạ dạ mạ kỳ chất vấn, rốn lụt xì cũng không trả lời cái gì, hắn chỉ là lạnh lùng đáp lại nói, ngươi quá mức rất sợ chết. Nói xong câu đó sau, chỉ thấy rốn lụt xì đột nhiên đưa tay phải ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế một cái chăm chú chặn lại ạ dạ mạ kỳ cổ. Mấy chục năm qua, cả ngày lẫn đêm, tại mọi thời khắc đều ở vào bên bờ sinh tử, mỗi một lần đều là dùng tính mạng đi đánh bạc, dùng tính mạng đi chém giết tranh đấu, nhưng cũng may công phu không phụ lòng người, xem ra đến hôm nay, chính mình lại một lần thành công áp đúng rồi bảo, thắng được trận này đánh cược. Rốn lụt xì chăm chú bóp lấy ạ dạ mạ kỳ cổ, không tốn sức chút nào mà đem giơ lên thật cao đến giữa không trung. Theo mạnh mẽ sóng trùng kích từ từ tiêu tan ra, có thể nhìn thấy ạ dạ mạ kỳ cả người máu me đồng địa, không hề tức giận bị rốn lụt xì xách ở lòng bàn tay bên trong. Giờ khắc này rốn lụt xì dáng dấp đồng dạng vô cùng thê thảm đến cực điểm, hắn khắp toàn thân dính đầy vết máu loang lổ, phản phất mới vừa từ một cái to lớn vũng máu bên trong bỏ ra ngoài như thế, các vị trí cơ thể che kín to to nhỏ nhỏ sâu cạn bất nhất giữ tận miệng vết thương cùng vết thương, thậm chí ngay cả những kia ẩn dấu ở da thịt bên dưới ngày xưa vết tích cũng có thể thấy rõ ràng. Lại nhìn ạ dạ mạ kỳ bên này, trừ vai phải cái kia khiến người sởn cả tóc gáy hô máu ở ngoài, cả người càng bị rốn lụt xì tuyệt kỹ, lục vương thương tàn phá đến hoàn toàn thay đổi, hầu như đến thất khiếu chảy máu mức độ, khắp toàn thân cũng là vết thương đầy dẫy, thương tích đầy mình. Làm ạ dạ mạ kỳ bị rốn lụt xì như nâng tiểu kê giống như nâng qua đỉnh đầu sau khi, không nghi ngờ chút nào, trận này kinh tâm động phách liều chết tranh tài dĩ nhiên vẽ lên dấu châm tròn. Chương 1957, Titan trái cây, thượng, chương 1957, Titan trái cây, thượng, tiếp theo, một trận lênh lảnh vang dội tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, như sấm nổ vang vọng toàn bộ không gian. Ngũ Lao Tinh sóng vai mà đi, cùng cất bước lên đài quyết đấu, ánh mắt đồng loạt rơi vào trong sân vị kia cởi trần tân trên, thở hồng hộc vẫn như cũ uy phong lẫm liệt CV không đặc công trên người. Một người trong đó chính là Nật Dụ Dụ Thánh, chỉ thấy hắn mặt mỉm cười, có nén hưng phấn tình mở miệng khen, "Ân, phi thường xuất sắc, thực sự quá ưu tú. Không hổ là CV tổ chức hơn 800 năm lịch sử tới nay nhất là chắc Việt phi phạm tuyệt thế kỳ tài a, thật có thể nói là danh bất hư truyền đột. Thể phách mạnh mẽ, tinh thông thể thuật, hạ kỳ ngưng tụ." Mặt Thánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trước mắt Dụ Lục Xi. Phản phất xuyên thấu qua hắn nhìn thấy một người khác bóng người, không khỏi cảm khái nói, ngươi nhường ta nghĩ tới một người à. Một bên Peter Thánh cũng phụ hòa nói, không sai, chính là vị kia nhân vật huyền thoại, tay đen rẻ phi. Hơn nữa, theo ý ta, tương lai của ngươi sẽ so với hắn càng huy hoàng sáng lạn đây. Vào giờ phút này, Dỗ Lục Si thể hiện ra thực lực sắc thực khiến người thán phục không ngớt. Hắn cái kia cường tráng thể phách, tinh xảo thể thuật cùng với cô động mà chất phát hạ kỳ, không một không cùng năm đó uy chấn thiên hạ tay đen rẻ phi giống nhau như lúc. Nếu không muốn tìm ra một chút chỗ bất đồng, e sợ chính là rốn lụt xì vẫn còn hiện ra non nớt, chân chính tiềm lực vẫn còn chưa hoàn toàn phóng thích thôi. Khi mọi người liên tưởng đến tay đen rẻ phỉ cũng là ở hơn 30 tuổi thời điểm mới bộc lộ tài năng, cũng ở sắp tới 40 tuổi thời khắc vinh đăng hải quân đại tướng vị trí thời điểm, trong lòng đối với vị này nhân tài mới xuất hiện liền lại không quá nhiều khiển trách nặng chi ý. Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói bổ cụ gì thánh đột nhiên lên tiếng nói, xạ tùn thánh, nhìn một cái tên này tố chất thân thể, quả thực chính là vì trong tay ngươi cái kia viên trái ác quỷ lượng thân đặt. Làm a? Nghe nói như thế, nguyên bản liền đối với rốn lụt xì khá là quan tâm xạ tùn thánh càng là vui mừng khôn nguôi gật đầu tán thành, biểu thị thập phần vừa ý người trẻ tuổi này. Cuối cùng, chỉ thấy xạ tùn thánh vung tay lên, hạ lệnh, được rồi, đem hắn buông ra đi. Cuộc tỉ thí này chấm dứt ở đây, người thắng thuộc về ngươi không thể nghi ngờ. Nghe lời ấy, rốn lụt xì chậm rãi buông tay ra, nguyên bản bị hắn nắm thật chặt ở lòng bàn tay ạ dạ mạ kỳ liền như diều đứt dây như thế thẳng tắp rơi rụng ở mặt đất, cũng lấy một loại vô cùng chật vật tư thế nửa quỳ trên đất. Muốn biết, mới vừa rốn lụt xì vẹn vẹn chỉ là ra tay hai lần mà thôi. Nhưng chính là này nhìn như đơn giản hai lần công kích nhưng không có chỗ nào mà không phải là gia nhân ý biểu, thừa lúc vắng mà vào tác phẩm. Hắn xảo diệu nắm lấy ạ dạ mạ kỳ ngông cuồng tự đại cái nhược điểm này cũng tăng thêm đầy đủ lợi dụng, do đó thành công dành cho đối thủ lấy sự đả kích chí mạng, đặc biệt là cuối cùng cái kia một đòn càng là uy lực kinh người, vượt xa trước ạ dạ mạ kỳ vung vẩy ra cái kia 100 quyền mai. Vào giờ phút này, một bên xạ tùn thánh mặt không hề cảm xúc quét ạ dạ mạ kỳ một chút sau lạnh lùng mở miệng nói, ngươi thua rồi. Nghe nói như thế, ạ dạ mạ kỳ cố nén trên người truyền đến đau nhức dùng tay che bị thương vai gian nan đứng dậy. Sau đó một mặt quật cường mà dường dưng như không đáp lại nói, thua thì thế nào? Bùn đại gia mới không để ý đây. Đang nói chuyện, trên mặt như cũ treo loại kia làm cho người ta chán ghét đến cực điểm nạo mạn biểu hiện. Có điều xạ tùn thánh đối với ạ dạ mạ kỳ như vậy tính cách đặc điểm từ lâu rõ ràng trong lòng, bởi vậy vẫn chưa nhiều tốn nước miếng, chỉ là tiếp theo đưa tay phải ra, thời hợt vung lên. Trong phút chốc, trong lòng bàn tay của hắn đống nhiên dâng lên mà ra một cỗ sền sệt đến cực điểm, phản phất không cách nào hóa giải như thế đen kịt khí tức. Nương theo này cỗ quỷ dị hắc khí chậm rãi tàn đi, một viên như chuối tiêu giống như dáng dấp trắng non trái ác quỷ đột ngột bày ra ở dưới con mắt mọi người. Đây là lão phu dốc lòng thu gom nhiều năm trí bảo, trái ác quỷ vậy. Kỳ danh gọi là hệ ZOAN miễn thú chủng, Hitohitonomi, Titan hình thái chương 1958, Titan trái cây, trùng, chương 1958, Titan trái cây, trùng, nhưng mà không như mong muốn, cứ việc chính phủ thế giới đem hết toàn lực, nhưng trái ác quỷ lại tựa hồ như vô cùng vô tận, quần quần không dứt. Mỗi khi một viên có từ lâu trái ác quỷ trên thế gian biến mất thời điểm, đều sẽ có một viên khác mới tinh trái ác quỷ ở một cái nào đó góc tối lặng yên sinh ra. Loại hiện tượng này làm cho chính phủ thế giới ý đồ hoàn toàn khống chế trái ác quỷ lưu thông trở nên dường như nói chuyện biển bông giống như xa không thể chạm. Cho dù đối mặt tầng tầng khó khăn, chính phủ thế giới vẫn cứ thành công nắm giữ một phần quý hiếm cực kỳ trái ác quỷ tài nguyên. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, một hồi biến cố đột nhiên xuất hiện đánh vỡ vốn có cân bằng, dọc kỳ phèo lở ra tổ hung hãn xâm nhập mạ dị hệ rồi, như hổ đói bổ mồi giống như cướp đi lượng lớn quý giá trái ác quỷ. Càng gây go là, đám này bị trộm đi trái ác quỷ hầu như tất cả đều là cực kỳ hiếm thấy mà uy lực kinh người tồn tại, không chỉ bao hàm chúng nhiều người thèm nhỏ dãi hệ tự nhiên trái ác quỷ, còn có hy thế hiếm có hệ ZOAN nguyên thu trùng cùng với mạnh mẽ vô cùng hệ bạ rẻ mẹ xì ạ trái ác quỷ. Này không thể nghi ngờ cho chính phủ thế giới tạo thành khó có thể đánh giá tổn thất to lớn. Trải qua này chiến dịch, chính phủ thế giới rút kinh nghiệm xương máu, sâu sắc ý thức được tiếp tục nghiêm ngặt hạn chế trái ác quỷ thu được có thể sẽ gợi ra càng nhiều không tưởng tượng nổi vấn đề. Kết quả là, bọn họ không thể không một lần nữa xem kỹ hiện hữu chính sách cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Một mặt, chính phủ thế giới quyết định ra tăng cường độ đào tạo thuộc về mình trận doanh tinh anh người mới, để càng tốt mà điều động những này mạnh mẽ trái ác quỷ. Mặt khác, thì lại hy vọng thông qua thích hợp mở rộng đối với trái ác quỷ quản chế đến giảm thiểu tương tự sự kiện phát sinh lần nữa nguy hiểm. Dù sao cùng với nhường những thế lực khác có cơ hội để lợi dụng được, chẳng bằng chủ động xuất kích chiếm trước tiên cơ. Mà ở trận này biến đổi làn sóng bên trong, bắt mắt nhất là thuộc về phỉ gạ lạn gia tộc Sàm Dược Thánh. Người này dạ tâm mừng mừng, khát vọng quyền lực cùng sức mạnh, vì thực hiện cá nhân tư dục không chừa thủ đoạn nào. Đem cái viên này quý giá cực kỳ, uy lực kinh người hệ ZOAN nguyên thu chủng, tỏ dị no mi gở dịp hòn hình thái trái ác quỷ dùng đến chính mình bội kiếm bên trên. Đến đây, thực lực bản thân được tăng lên rất cao, có thể nói là nâng cao một bước. Mặc dù là những tiêu cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại đông đảo các thiên long nhân ở trong, nếu như không tính vị kia sâu không lường được, như thần linh như thế tồn tại ý mù đại nhân, Sàm Dọc Thánh thực lực tuyệt đối có thể xưng tụng là đứng trên tất cả nhân vật cường hãn một trong. Liên quan với điểm này, cứ việc các ngũ lao tinh cũng không có chân chính tự mình cảm thụ qua, nhưng bởi mọi người đều là ý mù đại nhân hiệu lực dưới trướng nguyên cớ, vì lẽ đó bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể mơ hồ nhận ra được một ít đầu mối vị trí. Sa Tùn Thánh lấy ra trái ác quỷ, để những người khác bốn vị ngũ lao tinh không chút nào keo kiệt dành cho độ cao tán dương cùng khẳng định. Mắt thấy tình hình như thế, nguyên bản tâm tình còn có chút sốt sáng thấp thỏm bất an rồn lụt xì không khỏi hưng phấn đến tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập lên. Dù sao đối với một cái thở nhỏ liền ở CV tổ chức bên trong sờ soạn lần mò trưởng thành hắn tới nói, biết rõ có đầy đủ sức mạnh to lớn ý nghĩa trọng yếu cùng giá trị vị trí. Có thể nói, nếu không là dựa vào tự thân có chỗ hơn người cùng với ngoan cường phấn đấu tinh thần các loại nhân tố chống đỡ đến cùng, sợ là sớm đã bị mất mạng hoặc là luân vì người khác trong tay đồ chơi rồi. Vậy mà lúc này giờ khắc này, như vậy tha thiết ước mơ đã lâu tuyệt thế cơ hội tốt lại thật sự xuất hiện ở trước mắt thời gian, lại sao có thể không để cho vì đó tim đập thình thịch. Đem so sánh mà nói, một bên ạ dạ mạ kỳ đang nghe ngũ lao tinh đại nhân nhóm đối với này viên trái ác quỷ khen không dứt miệng thời khắc, thì lại không khỏi lòng sinh hối hận chi ý trái ác quỷ mạnh mẽ như vậy, ẩn chứa sức mạnh quả thực vượt quá tưởng tượng, nếu như bị hắn nuốt vào bụng, như vậy hắn thực lực nhất định sẽ như tên lửa tăng vọt, thậm chí có thể nhảy một cái trở thành đại tướng cấp bậc cường giả tuyệt thế, khoảng cách cái kia cảnh giới đỉnh cao có lẽ chỉ có cách xa một bước mà thôi. Có điều ạ dạ mạ kỳ trong lòng rất rõ ràng, năm tháng không tha người à, hắn từ lâu qua nhi lập chi niên, chỉ tuổi 30, cùng tràn đầy sức sống, tiềm lực vô hạn rốn lụt xì so với, hiển nhiên ở hạ phong. Nếu không thể nắm giữ một viên uy lực kinh người trái ác quỷ làm trợ lực, theo thời gian trôi đi, sự chênh lệch giữa bọn họ e sợ sẽ càng rõ ràng, mà hắn nghĩ muốn đuổi tới đối phương bước tiến hy vọng cũng sẽ trở nên càng ngày càng xa vời. Có điều việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Nếu thất bại đã thành chắc chắn, vậy thì thản nhiên tiếp thu đi. A dạ mạ kỳ hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế trụ xung động của nội tâm cùng khát vọng, mạnh mẽ đưa ánh mắt từ Sạ Tùn Thánh đại nhân nắm chặt cái kia viên mê người trái ác quỷ lên rời đi, ép buộc chính mình không muốn lại đi suy nghĩ lung tung những kia mịt mờ sự tình. Vào giờ phút này, như thế nào đi nữa mơ ước cũng là uổng công vô ích thôi. Tiếp theo, chỉ thấy Sạ Tùn Thánh chậm rãi cầm trong tay tỏa ra khí tức thần bí titan trái cây đưa tới Rôm Lục Xỉ trước mặt, cũng lời nói ý vị sâu xa dặn dò, "Lục Xỉ à, ngươi nhưng là ta từ nhỏ tỉ mỉ vun trồng lớn lên, ngàn vạn lần đừng muốn phụ lòng này viên quý giá cực kỳ trái ác quỷ a." Nghe nói như thế, Rôm Lục Xỉ lập tức một mực cung kính gật đầu đáp, "Tuân mệnh." Thuộc hạ nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Dứt lời, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí một duỗi ra một đôi tráng kiện mạnh mẽ bàn tay lớn, như nhặt được trí bảo giống như nâng lên cái kia viên nặng chỉnh trịch titan trái cây. Tiếp theo, hắn dĩ nhiên không có đem vỏ ngoài lột đi, mà là không chút do dự mà đem cả viên trái cây nhét vào trong miệng ngay, nghiền ngấm lên. Mới vừa hưởng qua một cái, liền ngay cả như Rôm Lục Xỉ như vậy trải qua vô số lần chiến đấu, được quá nghiêm khắc cách huấn luyện mà từ nhỏ đến lớn đều quen thuộc duy trì không vẻ mặt khuôn mặt người, giờ khắc này cũng không khỏi sắc mặt thay đổi, lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ thống khổ. Mùi vị đó thực sự quá tệ, làm hắn hầu như muốn tại chỗ phun ra. Cân nhắc đến không thể ở ngũ lao tinh đại nhân nhóm trước mặt thất thố, Rôm Lục Xỉ cắn chặt hàm răng, liều mạng nhẫn mại loại kia buồn nôn muốn nói cảm giác, vẫn cứ đem cái kia viên titan trái cây miễn cưỡng nuốt xuống. Một bên Sạ Tùn Thánh mắt thấy cảnh này, sợ đến vội vã lui về phía sau vài bước, tựa hồ sợ bị lan đến gần cái gì. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy mới nuốt vào titan trái cây không bao lâu Rôm Lục Xỉ xung quanh cơ thể đột nhiên hiện ra một cỗ mạnh mẽ mà thần bí khí tức. Luồng hơi thở này giống như vờn quanh ở quanh người hắn, cũng cấp tốc hướng bốn phía lan tràn ra, từ từ hội tụ thành một cái lớn gió xoáy lớn. Cùng lúc đó, rốt lụt xí nguyên bản khẩn thực bắp thịt dường như thổi bóng bay như thế điên cuồng bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt liền biến đến mức dị thường trắng kiện, thậm chí ngay cả trên người hắn mặc quần áo đều không thể chịu được loại sức mạnh này xung kích, dồn dập vỡ ra. Có điều, khiến người kinh ngạc là, làm những này phá toái vải vóc bay ra thời khắc, lại phát hiện chúng nó cũng không có lung lay rơi trên mặt đất, trái lại như là chịu đến kỳ dị nào đó năng lượng kéo giống như, kề sát rốt lụt xí không ngừng mở rộng thân thể, cuối cùng hoàn mỹ dán hợp lại cùng nhau. Đã như thế, cứ việc rốt lụt xí hình thể đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhưng hắn vẫn không có hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, tránh khỏi trước mặt mọi người trần truồng mà chạy cục diện khó xử. Chương 1959, Titan trái cây, hạ, chương 1959, Titan trái cây, hạ, gạo. Nương theo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên, rốt lụt xí ngửa đầu hướng về thiên, phát sinh một trận kinh thiên động địa thét dài. Này âm thanh thét dài như một đạo cắt phá trời cao sấm sét, mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán hận, tựa hồ muốn đem hết thể đọc lại đã lâu tâm tình toàn bộ thả ra ngoài. Trong phút chốc, một cỗ vô cùng mạnh mẽ sóng âm lấy rốt lụt xí làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ mà đi, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Xa xa các ngũ lao tinh cảm nhận được này cỗ sức mạnh kinh khủng chập chờn sau, không khỏi dồn dập biến sắc, trên người bọn họ trường bào cũng bởi vì sóng âm xung kích mà kịch liệt tung bay, bay phần phần. Ha ha, không nghĩ tới con xuất sinh này dĩ nhiên như vậy căm hận ta a. Sa Tùn Thánh khỏe miệng nổi lên một vệt lạnh lẽo đủ cười, hắn nhạy cảm bắt lấy rốt lụt xí thét dài bên trong chỗ dị thường, cũng từ bên trong người ra một tia khí tức nguy hiểm. Một bên lật rủ rồ thánh thấy thế, nhưng là hơi cười, an ủi. Dù sao cái tên này lần trước hiện thân đã là dòng dã 300 năm chuyện lúc trước, bị chúng ta phong ấn tại nơi này dài đến hơn 3 thế kỷ lâu dài, trong lòng có bất mãn cũng là không thể tránh được mà, liền để nó hơi hơi phát tiết một chút đi. Cứ việc nợt rủ rồ thánh biểu hiện khá là bình tĩnh, nhưng còn lại 3 tên ngũ lao tinh nhưng chưa thả lòng cảnh giác. Bọn họ nhìn chằm chằm trước mắt cái này do rốt lụt xì biến ảo mà thành quái vật khổng lồ. Một cái cao đến, gần đẳng, 13 mét, giống như viên hầu nhưng lại bảo lưu phần lớn người loại đặc thù Titan. Chỉ thấy thân thể hùng tráng uy mãnh, cả người tỏa ra một loại không gì sánh kịp dũng mãnh khí thế, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều giống như bởi vậy trở nên nghiêm nghị lên. Mẹn mẹn là tới gần rốt lụt xì từng chút, thì sẽ cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung uy thế phả vào mặt, khiến người nghẹt thở khó nhịn. Nhìn rốt lụt xì cái kia quyết đại đến giống như núi nhỏ nhô lên bắp thịt, cùng với cái kia song phảng phất tẩn chứa vô tận sức mạnh, tráng kiện đến dọa người cánh tay, một cỗ không cách nào hình dung uy áp mạnh mẽ phả vào mặt, khiến người không khỏi tâm sinh kính sợ tình. Mà giờ khắc này, nguyên bản liền vóc người khôi ngô rốt lụt xì càng là đột nhiên cất cao đến đầy đủ 13 mét cao. Hắn cả người tỏa ra khí thế khủng bố nhường không khí chung quanh đều tựa hồ trở nên nghiêm nghị lên. Có vấn đề. Vẫn duy trì cảnh giác trạng thái Sạ Tùn Thánh các loại năm vị cao thủ tuyệt thế trong nháy mắt liền phát giác ra tình huống khác thường, bọn họ đều là cái thế giới này đứng trên tất cả tồn tại, đối với khí tức nhận biết dị thường mẹ bén. Hầu như liền trong cùng một lúc, trong lòng mọi người dâng lên linh cảm không lành. Không được. Sạ Tùn Thánh sắc mặt kỳ biến, hắn như là tiên đoán được một loại nào đó đáng sợ hậu quả, không chút do dự mà dùng sức dậm một cái chân, cả người như nhanh như tia chớp cấp tốc bay ngược về đằng sau. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, chỉ thấy một con to lớn không gì so sánh được nắm đấm từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, bụi bặm tung bay, hình thành một mảnh che kín bầu trời quần quần bụi mù. Xuyên thấu qua tràn ngập cát bụi, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa cao to bóng người chính sừng sững trong đó. Rốt lục xì, a dạ mạ kỳ kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình cảnh này, hoàn toàn không có dự liệu được luôn luôn trung thành với ngũ lao tinh rốt lục xì dĩ nhiên lại đột nhiên đối với bọn họ khởi sướng như vậy công kích mãnh liệt. Tiếp theo, một trận đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên, giống như một đầu hung mãnh cự thú chính đang ngửa mặt lên trời gào thét. Nương theo từng trận tiếng nổ vang rền, cái kia thân hình cao lớn bắt đầu điên cuồng lay động lên, nó đầu tiên là ngửa đầu thét dài, sau đó dùng hai con tráng kiện cực kỳ cánh tay không ngừng mà đánh chính mình rộng rãi kiên cố lồng ngực, dường như muốn đem thể nội xúc tích đã lâu cuồng bạo sức mạnh toàn bộ thả ra ngoài. Đáng chết, ngươi xúc sinh này lại còn dám chạy đến. Sạ Tùn Thánh tức giận mắng một tiếng, âm thanh bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng kinh ngạc. Tiếp theo, hắn thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, phản phất bị một cỗ sức mạnh to lớn xung kích. Trong chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng đến mấy lần lớn, nguyên bản gầy yếu hai chân cấp tốc phân liệt thành tám cái tráng kiện mà giữ tận chân nện, từ nửa người dưới rõ rỗi mà ra. Những này chân nện như sắt thép đúc ra giống như cứng rắn cực kỳ, mỗi một chi đều lập lòe hàn quang, sắc bén trình độ giống như trường mâu, vương vững vàng vàng địa thứ xuống mặt đất, đem toàn bộ sàn quyết đấu đều chấn động đến mức hơi rung động. Lúc này Sạ Tùn Thánh giống như một tòa không thể lay động núi cao, uy phong lẫm liệt. Cùng hắn bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng nhưng là tấm kia che kín tức giận khuôn mặt, hiển nhiên giờ khắc này trong lòng hắn chính kìm nén một đoàn không cách nào phát tiết lửa giận. Đang lúc này, mặt khác bốn vị ngũ lao tinh nhưng chẳng biết lúc nào từ lâu lặng yên rời đi, bọn họ không chỉ rời xa sàn quyết đấu, thậm chí còn leo lên xa xa quan chiến đài, từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ phía dưới chiến cuộc, trên mặt dồn dập hiện ra cười trên sự đau khổ của người khác đủ cười. Một tên trong đó ngũ lao tinh mặt thánh càng là không hề che giấu chút nào chính mình xem kịch vui tâm thái, cười lạnh đối với đồng bạn bên cạnh nói, này Sạ Tùn Thánh, thực sự là tự làm tự chịu. Vốn là các loại rốn lụt xỉ thương thế khỏi hẳn sau khi lại cho trái ác quỷ cũng không mượn, nhưng hắn một mực muốn chọn ở đối phương yếu ớt nhất thời gian uy an bảo. Kết quả đây, rốt lụt xỉ tâm thần hoàn toàn mất khống chế, làm cho tiềm tàng ở trái ác quỷ bên trong tà ác ý chí có cơ hội để lợi dụng được, một lần cướp đoạt quyền chủ đạo. Ha ha, lần này có thể có Sạ Tùn Thánh dễ chịu. Tích lũy đầy đủ hơn 300 năm lâu dài lửa giận à, cái kia có thể tuyệt đối sẽ không là cái gì dễ dàng liền có thể hóa giải được tồn tại đây. Dieter Thánh đồng dạng cảm khái mở miệng nói rằng, vậy hãy để cho chúng ta cố gắng nhìn một chút sau đó đến cùng sẽ phát triển trở thành ra sao đi. Goku Dĩ Thánh thản nhiên tự đắc một lần nữa ngồi trở lại đến chính mình nguyên bản vị trí chỗ ngồi bên trên, sau đó liền bắt đầu đầy hứng thú quan sát chính đang kịch liệt triển khai trận quyết đấu này đến. Như vậy thật đúng là càng ngày càng thú vị. Nật Dù Dồ Thánh cũng là tiếp theo phụ hòa nói. Dù sao so với trước bạo phát qua cái kia chàng do 5 vị cường giả tham dự trong đó mà dẫn phát ra kinh tâm động phách cuộc chiến mà nói, vào giờ phút này chính hiện ra ở trước mắt mọi người trận này xạ tùn thánh cùng Titan trong lúc đó triển khai sinh tử tranh tài hiển nhiên không thể nghi ngờ có vẻ càng lôi kéo người ta chú ý, xúc động lòng người một ít. Gào. Nương theo một trận vang tận mây xanh mà rất có lực rung động cùng lực xuyên thấu tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ thiên địa, Titan cái kia còn như núi lớn vô cùng to lớn thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra một cỗ mạnh mẽ đến làm người ta sợ hãi không ngớt khí thế khủng bố. Luồng hơi thở này mãnh liệt trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng, có thể nói là liền cách xa ở mạ gì hệ rồi người bên kia nhóm đều có thể rõ ràng không có sai sót cảm nhận được sự tồn tại của nó. Như không phải là bởi vì trước đó liền đã chiếm được ngũ lao tinh ra lệnh do đó đem cái này sản quyết đấu cho nghiêm mật phong tỏa ngăn cản, sợ là sớm đã sẽ có rất nhiều đến từ bốn phương tám hướng mỗi cái địa phương người dồn dập tràn vào nơi này đến đây tìm tòi hư thực. Vừa lúc đó, ở vào hoa chi gian cái kia vắng vẻ trong góc vẫn lặng lặng nằm đang nằm dưỡng thương nghỉ dưỡng thân thể ỉ mụ. Chương 1960, Titan, thượng, chương 1960, Titan, thượng, đột nhiên như là nhận ra được cái gì giống như, đột nhiên giơ lên nàng cái kia viên túi thấp xuống đầu, cũng đưa ánh mắt tìm đến phía sàn quyết đấu vị trí. Chỉ thấy nàng cái kia song lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng dường như bảo thạch như thế rực rỡ lóa mắt con người phảng phất có một loại thần kỳ sức mạnh có lượng, có thể dễ dàng mà xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian bình chướng trực tiếp đến mục tiêu vật trước mặt. Làm tận mắt nhìn song sàn quyết đấu lên chính đang trình diễn tình cảnh đó sau khi, ý mụ trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ mặt đến. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Ý mụ giận không nhịn nổi mà gầm nhẹ nói, sau đó liền đem sức chú ý từ cái kia năm cái người vô dụng trên người rời. Cùng lúc đó, chính đang quan chiến thời điểm bốn cái người không hẹn mà gặp cảm thấy dùng cả mình kéo tới, không khỏi cả người run rẩy lên. Bọn họ gần như cùng lúc đó đưa ánh mắt tìm đến phía hoa vị trí phương vị, nhưng rất nhanh lại cấp tốc thu lại rồi, cũng lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Tiếp đó, bốn người ăn ý gật đầu ra hiệu, biểu thị đối với chuyện này lặng tinh không để cập tới, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vào giờ phút này, sàn quyết đấu nội khí phân căng thẳng tới cực điểm. Chỉ thấy Titan phát sinh đinh thai nhức góc tiếng gào sau khi, dường như một đầu phát cuồng cự thú giống như trực tiếp hướng xạ tùn thánh manh bộ tới. Này hai đầu quái vật khổng lồ thân hình đều là cực kỳ khổng lồ, làm người ta nhìn mà than thở. Titan trong chớp mắt liền đã vọt tới xạ tùn thánh trước mặt, không nói hai lời vung lên quả đấm to lớn, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật mạnh mẽ hướng về xạ tùn thánh ném tới. Đối mặt bén nhọn như vậy thế tiến công, xạ tùn thánh không dám chậm trễ chút nào, vội vàng giơ lên hai con tráng kiện chân trước nằm ngang ở trước ngực, thử chống lại một đòn chí mạng này. Chỉ nghe chen một tiếng vang thật lớn, như kim loại va chạm âm thanh, vang vọng toàn bộ sân bãi. Nguyên bản còn có vẻ khí định thần nhàn, vững như núi Thái Sơn xạ tùn thánh, ở gặp bất thình lình trọng kích sau, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Hắn cái kia sáu điều vững vàng đinh xuống mặt đất con nện trần, dĩ nhiên mạnh mẽ bị về phía sau kéo lấy ra lục đạo sâu hoang khe, dường như muốn đem đại địa vỡ ra đến như thế. Xạ tùn thánh thân thể như là bị một cố vô hình cự lực thúc đẩy như thế, không tự chủ được lui về phía sau. Hắn đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt, trong miệng tự lẩm bẩm, sao có thể có chuyện đó? Lời còn chưa nói hết, cả người hắn tựa như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xạ tùn thánh cái kia còn to như một ngọn núi nhỏ thân thể mạnh mẽ đập xuống ở cách đó không xa lộ thiên trên thính phòng. Trong phút chốc, bụi mù tràn ngập, đá vụn tung tóe, nguyên bản hoàn chỉnh thính phòng trong nháy mắt biến thành khắp nơi bừa bộn không thể tả phế tích. Mà xạ tùn thánh thì bị chôn ở này khu phế tích bên dưới, không rõ sống chết. Phát sinh trước mắt tình cảnh này thực sự quá mức chấn động, cho tới tại chỗ cái khác bốn vị ngũ lao tinh tất cả đều cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ trợn to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn giữa sân Titan, phản phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Qua hồi lâu, mặt thánh mới phục hồi tinh thần lại, hắn đầy mặt kinh ngạc lẩm bẩm nói, sức lực thật là mạnh a. Chẳng trách lúc trước, vẹn vẹn là một nhân loại bình thường ăn trái ác quỷ, liền có thể giao cho người thực lực kinh khủng như thế, có thể dễ dàng phá hủy cả nước. Loại sức mạnh này e sợ liền dọc kỳ phéo lở ra tộc vị kia kệ xả cũng sẽ mặc cảm không bằng đi. Cùng lúc đó, Nật Dù Dồ Thánh cũng nhìn chằm chằm giữa sân rộp lục xì, đăm chiêu gật gù. Một bên ổ cụ gì thánh nhưng là đột nhiên bật cười, trong tiếng cười lộ ra mấy phần nham hiểm cùng đắc ý, ha ha, lần này có thể có trò hay xem rồi. Xạ Tùn Thánh lần này có thể muốn xui xẻo. Hỗn đản. Nương theo gầm lên giận dữ, Xạ Tùn Thánh đầy mặt nộ khí từ khắp nơi vừa bọn phế tích bên trong đống nhiên lao ra. Hắn cái kia tám cái tráng kiện mạnh mẽ con nhện giống như chân dài cấp tốc nhảy lên, phản phất bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động chí mạng công kích như thế. Cùng lúc đó, tối đen như mực hỏa diễm đám mây đột nhiên hiện lên ở trên người, cũng bắt đầu quần quần không ngừng thả ra từng đạo chói lóa mắt màu tím chất nhầy. Những này màu tím chất nhầy như lưu tinh xẹt qua chân trời, bằng tốc độ kinh người trực tiếp hướng Titan đi vội vã. Đối mặt kinh khủng như thế mà đủ để dễ như ăn cháo phá hủy cả tòa nhà lớn cao chọc trời sức mạnh to lớn, vị kia hình thể vô cùng to lớn Titan dĩ nhiên không có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí ngay cả tránh né một hồi đều chẳng muốn làm. Chỉ thấy những kia màu tím chất nhầy mạnh mẽ va chạm ở nó cứng rắn thâm hậu bên ngoài thân bên trên, trong nháy mắt gợi ra liên tiếp kinh thiên động địa kịch liệt nổ tung, nhưng cũng không thể đối với Titan tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Nhưng vào lúc này, xạ tùn thánh trong hai mắt đột nhiên lóe qua một tia màu đỏ tươi ánh sáng. Nguyên bản đang muốn có hành động Titan, thân hình đột nhiên một trận, tựa hồ bị một loại nào đó sức mạnh thần bí kiềm chế lại. Mà vừa vặn chính là ở này cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, Sạ Tùn Thánh không chút do dự mà bước ra hắn cái kia tám cái quỷ dị chân nện, nhanh như chớp giống như vọt tới Titan phụ cận. Tiếp theo, hắn vung vẩy lên hai con sắc bén khiến người sợ hãi chân trước, mang theo ác liệt vô cùng khí thế, mạnh mẽ hướng về Titan đầu cùng vị trí trái tim đâm mạnh qua đi. Này kinh tâm động phách một đòn có thể nói đem hết toàn lực, không chút lưu tình, hoàn toàn không thấy đứng ở trước mặt đến tột cùng đúng hay không dồn lục xì. Giờ khắc này Sạ Tùn Thánh dĩ nhiên bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, một lòng chỉ muốn cho đối phương một cái ghi lòng tạc dạ giáo huấn, cho tới đến tiếp sau khả năng sản sinh ảnh hưởng cùng với liên quan kế hoạch sắp xếp, thì lại hết thệ quên sạch sành sanh không suy nghĩ thêm. Chết! Sạ Tùn Thánh trong tròng mắt đống nhiên bắn mạnh ra màu đỏ tươi ánh sáng, phản phất bốc cháy lên lửa nóng hừng hực như thế, ánh mắt bên trong sát ý như thực chất giống như nồng nặc, không hề bảo lưu phát tiết đi ra. Không được! Sạ Tùn Thánh đây rốt cuộc muốn làm gì? Nật Du Dô Thánh thấy thế, sắc mặt kỳ biến, trong lòng thầm tiêu không ổn. Hắn biết rõ lần hành động này can hệ trọng đại, mà chính mình cũng là người tham dự một trong. Nếu Dồn Lục Xì bất hạnh bỏ mình, như vậy không chỉ sẽ uổng phí hết rơi một viên cực kỳ quý hiếm trái ác quỷ, càng mang ý nghĩa bọn họ tỉ mỉ bày ra đem đại tướng xếp vào tiến vào hải quân bên trong kế hoạch triệt để thất bại. Mắt thấy Sạ Tùn Thánh sắp vung ra một đòn chí mạng, Nật Du Dô Thánh cũng lại không kiềm chế nổi nội tâm lo lắng cùng lo lắng, đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị lên tiếng quát bảo ngưng lại cũng tiến lên ngăn cản. Ngay ở hắn mới vừa có hành động thời khắc, trong phút chốc, chỉ thấy nguyên bản lặng lặng đứng ở một bên Titan đột nhiên cả người run lên. Nó cái kia đối với to lớn không gì so sánh được bên trong tròng mắt đột nhiên bắn ra chói lóa mắt hồng quang, giống như hai vòng huyết mặt trời chói chang màu đỏ treo chân trời. Cùng lúc đó, Titan cái kia song tráng kiện đến như núi lớn cánh tay càng cũng trong cùng một lúc cấp tốc huy động lên đến, mang theo một trận ác liệt đến cực điểm kinh phong. Trong nháy mắt, Titan lợi dụng xét đánh không kịp bưng thai tư thế vững vàng nắm chặt Sạ Tùn Thánh đâm rộn dưới hai con vô cùng sắc bén chân trước, đồng thời gắt gao chói lại không tha. Chương 1961, Titan, trùng, chương 1961, Titan, trùng, song vương rằng co không xong. Một cỗ bài sơn đảo hải giống như cự lực tự Titan trên người quần quận không ngừng hiện lên, mạnh mẽ làm cho Sạ Tùn Thánh hướng phía dưới chạy nước rút thân hình im bặt đi, khó tiến thêm nữa mảy may. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc rít gào vang lên, Titan ngẩng đầu nhìn trời, từ trên cao nhìn xuống quan sát trước mắt Sạ Tùn Thánh. Nương theo đinh thai nhức góc nổ vang, một cỗ vô cùng to lớn sóng âm như sóng to gió lớn giống như hướng về Sạ Tùn Thánh bao phủ tới. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, phản phất toàn bộ thế giới đều phải bị vỡ ra đến như thế. Mọi người kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn kinh người. Toa kiếp như núi lớn uy nga đứng bước Titan. Dĩ nhiên dễ như ăn cháo dùng hắn cái kia song tráng kiện đến dường như cây cột chống trời bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ đem Sạ Tùn Thánh cứng rắn cực kỳ hai con chân trước cho miễn cưỡng bẻ gãy. Chỉ nghe lanh lảnh gãy vỡ âm thanh vang lên, tiếp theo chính là một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trong nháy mắt, nguyên bản uy phong lẫm liệt, ngông cuồng tự đại Sạ Tùn Thánh, giờ khắc này nhưng thống khổ bạc phần, thân thể kịch liệt run rẩy, khắp khuôn mặt là dữ tợn bặm bẻ. Đáng ghét a. Ngươi này đê tiện nhỏ bé run rế dám đối với bản vương vô lễ như thế. Nổi giận đùng đùng Sạ Tùn Thánh trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ, thể nội dâng trào mãnh liệt hạ sổ cụ hạ kỳ còn như núi lửa phun trào giống như bỗng nhiên dâng trào ra. Hắn cầm thật chặt trong tay gậy, thân trượng bên trên lập tức nổi lên một tầng màu đỏ tươi hào quang chói mắt, như thiêu đốt liệt diễm như thế nóng rực lóa mắt. Tiếp theo, Sạ Tùn Thánh dùng hết sức lực toàn thân đột nhiên vung động trong tay gậy, mang theo bài sơn đảo hải tư thế trực tiếp hướng Titan đầu mạnh mẽ ném tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì đó rung động không ngớt. Titan bị thương nặng sau khi, thân thể cao lớn không tự chủ được về phía sau lảo đảo ngã lùi lại mấy bước mới ổn định thân hình. Liền trong cùng một lúc, Titan cũng là thuận thế nắm lấy cơ hội, tháo ra cũng kéo xuống Sạ Tùn Thánh đã bị hao tổn nghiêm trọng hai con chân trước. Theo hai tiếng vang nặng nề truyền đến, Sạ Tùn Thánh hai chân phía dưới nhất thời bắn lên vô số chất lỏng màu tím, loại chất lỏng này phảng phất nắm giữ sinh mệnh như thế cấp tốc chạy xuôi hội tụ thành một bãi nhỏ. Cùng lúc đó, một đoàn dày đặc dày nặng xương mù màu đen từ miệng vết thương quần quần không ngừng tỏa trào ra, dường như quần quần khói đặc như thế cấp tốc tràn ngập ra. Trong nháy mắt liền đem Sạ Tùn Thánh nửa người dưới hoàn toàn bao phủ trong đó. Khiến người kinh ngạc là, những này thần bí khó lường khói đen càng có thần kỳ chữa trị công hiệu, chúng nó có thể gia tốc Sạ Tùn Thánh bị thương vị trí khép lại tốc độ, cũng từ từ bớt lên những kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Một bên khác, mới vừa bị đánh lui Titan tuy rằng bước chân có chút lảo đảo bất ổn, nhưng nó rất nhanh liền đứng vững gót chân. Sau đó, Titan dùng sức lay động mấy lần đầu lâu to lớn, nguyên bản bẩn đục mê man hai mắt dần dần khôi phục một tia thanh minh. Có thể ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn qua ngăn ngắn trong nháy mắt, Titan ánh mắt lại lần nữa trở nên điên cuồng cuồng bạo lên. Phản phất rơi vào một loại nào đó không cách nào khống chế trạng thái bên trong. Cái kia đối với màu đỏ tươi như máu giống như con người, giống như thiêu đốt hỏa diễm, gắt gao khóa chặt lại Sạ Tùn Thánh, để lộ ra vô tận sát ý cùng tham lam, tựa hồ muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống. Đáng ghét xuất sinh. Sạ Tùn Thánh nộ quát một tiếng, trong tay quyền trượng nhất thời bị một tầng nồng nặc đến cực điểm hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Hắn đột nhiên bung lên quyền trượng, một cỗ màu đen cùng màu tím đan dệt sức mạnh kinh khủng dâng trào ra, hình thành một đạo lớn vô cùng chằng kích, dường như nhanh như tia chớp hướng về Titan thân thể bao phủ mà đi. Đối mặt bén nhọn như vậy thế tiến công, Titan nhưng không có chút nào lùi bước chi ý, nó hoàn toàn dựa vào nguyên thủy bản năng hành động, thậm chí ngay cả né tránh đều chưa từng thử một chút. Trong chớp mắt, chạng kích liền mạnh mẽ va chạm ở Titan trên người, nhưng nhường người kinh ngạc là, thứ khổng lồ này dĩ nhiên mạnh mẽ chịu đựng được đòn đánh này, không chỉ lông tóc không tổn hại, còn đẩy Sạ Tùn Thánh mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỳ xung kích, tiếp tục bước đánh tráng hai chân, từng bước một hướng về Sạ Tùn Thánh tiến tới gần. Thấy cảnh này, đứng ở phía trên quan chiến bốn cái người không khỏi đồng thời thất thanh kêu sợ hãi, thật mạnh thân thể a. Trong lòng bọn họ âm thầm khiếp sợ không thôi, như vậy kiên cố phòng ngự quả thực vượt quá tưởng tượng. Liền ngay cả chính xạ Tùn Thánh cũng không nhịn được nhíu mày, thấp giọng tự nói, xem ra, như nghĩ tỉnh lại cái tên này thần chí, e sợ chỉ có trước tiên đem nó đánh đến tỉnh lại. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy xạ Tùn Thánh hai mắt đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản lu mờ ảm đạm con ngươi trong phút chốc phóng ra một vệt chói lóa mắt hồng quang. Đang lúc này, đang toàn lực chạy nước rút bên trong titan cơ thể hơi run lên, động tác rõ ràng trở nên hơi chậm chạp. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt dừng lại sau khi, titan lập tức một lần nữa phân chấn lên, lại lần nữa bước nhanh chân, trực tiếp hướng xạ Tùn Thánh bổ giết tới. Cùng lúc đó, xạ Tùn Thánh hai con chân trước như là hai cái linh động rắn độc, bằng tốc độ kinh người bắn ra, thoáng qua liền đến titan trước mắt. Tiếp theo, cái kia chân trước phảng phất biến thành một cái có sinh mệnh ý thức rắn độc, chăm chú cuốn lấy titan. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng mạnh mẽ hạ sổ cụ hạ kỷ như thủy triều cấp tốc bao phủ tới, cũng lại lần nữa cuốn quanh ở xạ Tùn Thánh trong tay quyền trượng bên trên. Chỉ thấy hắn không chút do dự mà vung lên quyền trượng, đột nhiên về phía trước đâm về trước mắt thứ khổng lồ này đầu. Trong phút chốc, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, oeng. Nương theo này âm thanh nổ vang, một đạo cuồng bạo đến cực điểm sóng trùng kích còn giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra, mang theo không gì sánh kịp uy thế trực tiếp hướng titan đánh kích mà đi. Nay cỗ sức mạnh kinh khủng dường như mưa to gió lớn như thế tàn phá tất cả xung quanh, chỗ đi qua đều hóa thành một vùng phế tích. Vô tận lực xung kích vô tình va chạm titan đại não khiến cho thống khổ không thể tả. Nó phát sinh một tiếng thê lương chói tai, vang tận mây xanh rên rỉ gào thét, âm thanh đinh tai nhức óc, dường như muốn xé rách toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, trên người nó bắp thịt bắt đầu bằng tốc độ kinh người điên cuồng bắt đầu bành trướng, nguyên bản thân thể cao lớn càng là trong nháy mắt trở nên càng to lớn, trong nháy mắt liền tránh thoát khỏi xạ Tùn Thánh ràng buộc. Thu được tự do sau titan giận không nhịn nổi, mở ra cái kia song che kín bầu trời bàn tay lớn, mạnh mẽ hướng về xạ Tùn Thánh phiến đánh tới. Lại là một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, ầm ầm. Xạ Tùn Thánh trong tay nắm chặt quyền trượng dĩ nhiên ở một trường này bên dưới theo tiếng bay ra, giống như diều đứt dây như thế. Không chỉ như vậy, bởi chịu đến lực phản hồi ảnh hưởng, xạ Tùn Thánh bản thân cũng như một viên đạn pháo giống như bị titan thuận thế đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã trên đất. Này vẫn chưa xong, titan hiển nhiên không có dự định liền như vậy bỏ qua, nó ngẩng đầu nhìn trời, phát sinh một tiếng chấn động núi rừng thét dài. Chương 1962, titan hạ. Chương 1962, titan hạ. Tiếp đó, nó bước ra tráng kiện đến như núi lớn hai chân, một bước một cái vết chân đi tới ngã trên mặt đất xạ Tùn Thánh bên cạnh, sau đó cao cao dương từ bản thân cái kia đủ để nghiền nát đá tảng chân nhổ đông, không chút lưu tình hướng về đối phương mạnh mẽ đặt xuống. Này titan có chút thái quá a. Nhìn thấy xạ Tùn Thánh dĩ nhiên chật vật như vậy không thể tả, nợ dụ rồ thánh rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm sao động tâm tình, không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Một bên mặt thánh thì lại đầy mặt kinh bỉ mà cười lạnh nói, thử, rõ ràng chính là chính xạ Tùn Thánh quá mức rác rưởi vô năng mà. Rõ ràng titan nắm giữ vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ sức phòng ngự, lại còn đần độn mà lựa chọn cùng nó đối kháng chính diện, quả thực chính là tự tìm đường chết. Như vậy thật quá ngu xuẩn hành vi, trừ để cho mình đưa mạng ở ngoài, còn có thể có cái gì khác kết quả đây? Dứt lời, mặt thánh trên mặt toát ra không hề che giấu chút nào khinh bỉ biểu hiện, biểu thị đối với xạ Tùn Thánh loại này không biết tự lượng sức mình cách làm cảm thấy cực kỳ xấu hổ cùng mất mặt. Nghe được hai người đối thoại sau, Nật Dụ Dụ Thánh trầm mặc chốc lát, sau đó ngựa khí nghiêm túc đề nghị, theo ý ta, chúng ta không thể lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn xuống, nếu như tùy ý tình thế phát triển đến không cách nào thu thập mức độ, không chỉ sẽ làm chúng ta bộ mặt mất hết, khó có thể kết cục, càng khả năng đưa tới một ít không tưởng tượng nổi phiền phức cùng quan tâm. Không bằng thẳng thắn do chúng ta tự thân xuất mã giải quyết vấn đề tốt. Vừa dứt lời, tại chỗ mặt khác ba tên ngũ lao tinh lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, tựa hồ chính đang âm thầm cân nhắc lợi và hại được mất. Đang lúc này, vẫn duy trì im tiếng không nói Peter Thánh đột nhiên phá vỡ cục diện bế tắc, mở miệng trước phụ hòa nói, "Ừm, xác thực nên đúng lúc lấy hành động mới được. Dù sao nếu như sự tình thật nguyên nào quá lớn, chuyển tới ý mù đại nhân trong thai nhưng là không tốt lắm nha. Chắc hẳn vào giờ phút này, liên quan với nơi đây phát sinh tất cả biến cố, ý mù đại nhân có lẽ từ lâu rõ ràng trong lòng rồi. Vì lẽ đó việc cấp bách, chúng ta tốt nhất không muốn lại gặp trở ngại gặp phải càng nhiều chuyện mang mới tốt nha." Vừa nhắc tới ý mù đại nhân danh tự này, mới vừa rồi còn ôm xem kịch vui tâm thái hổ cụ gì thánh cùng mặt thánh trong nháy mắt thu liễm lại đủ cười, trở nên đặc biệt cẩn thận lên. Hiển nhiên, bọn họ đều phi thường kiên kỵ vị kia thần bí mà lại quyền thế ngập trời nhân vật. Vậy thì ra tay đi. Nương theo này âm thanh, hổ cụ gì thánh đột nhiên đứng dậy, thân thể của hắn như núi lớn nguy nga đứng vững, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Trong phút chốc, toàn thân hắn sức mạnh giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra, nguyên bản bình tĩnh không khí phảng phất đều bị vỡ ra đến. Tiếp theo, tối đen như mực mây lửa từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra, cấp tốc quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn. Đoàn kia mây lửa như một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa đuốt gầm thét lên, tựa hồ muốn thôn vẽ mất tất cả ngăn cản nó đi tới kẻ địch. Nhìn thấy bổ cụ gì thánh khí thế mạnh mẽ như vậy, mặt khác ba cái người cũng là không dám thất lễ, bọn họ dồn dập đứng dậy, chuẩn bị nên tiếp sắp đến chiến đấu. Đang lúc này, chỉ nghe vèo một tiếng vang nhỏ, bốn cái người dường như nhanh như tia chớp đồng thời biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, làm bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trên đài quyết đấu. Lúc này đài quyết đấu trung ương, một cái cao đến mấy chục mét titan thân thể vô cùng to lớn, chính hung vẩy cánh tay tráng kiện hướng về đối thủ khởi xướng công kích mãnh liệt. Mà ở titan dưới chân, một cái vóc người thấp bé bóng người chính khổ sở chống đỡ lấy, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ được titan thế tiến công. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo thấu xương âm thanh cắt phá trời cao, "Súc sinh, ngươi nên về rồi." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo chói mắt lóa mắt ánh đao đột nhiên sáng lên, giống như một vòng trăng lạnh treo cao chân trời. Vô tận hàn khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trong không khí tràn ngập ra, trong nháy mắt liền hình thành một tầng dày đặc băng xương. Bá một tiếng vang dọn, đạo kia ác liệt đến cực chạm kích mạnh mẽ bổ vào Titan trên người. Lực xung kích cực lớn làm cho Titan thân thể run lên bần bật, nguyên bản sôi trào mãnh liệt sức mạnh nhất thời như là bị đông lại ở như thế, không cách nào lại tiếp tục thả ra ngoài. Cùng lúc đó, một cú cực hàn chi khí theo vết thương chui vào Titan thể nội, trong nháy mắt đem cả người đều bọc ở tầng băng bên trong, không thể động đậy. Bị vây ở băng bên trong Titan hiện ra đến mức dị thường buồn cười một cười, nhưng đối với vẫn chịu đựng nó uy thế Xạ Tùn Thánh tới nói, nhưng là một cái chuyện tốt to lớn. Thừa cơ hội này, Xạ Tùn Thánh không chút do dự mà thân hình loáng một cái, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Titan phạm vi công kích. Chưa kịp hắn lấy hơi, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển vào trong thai của hắn. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Mạt Thánh chậm rãi đi tới, trên mặt treo một tia nói đùa đủ cười, rêu cợt nói, ha ha, thực sự là đủ chật vật ta. Ai để cho các ngươi ra tay? Nhìn thấy dĩ nhiên có người dám nhúng tay chính mình chiến đấu, Xạ Tùn Thánh lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị thiêu đốt, hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ giận dữ mà quát. Nguyên bản chính chìm đắm ở kịch liệt giao chiến bên trong hắn, giờ khắc này hoàn toàn không có cách nào ức chế nội tâm sôi trào mãnh liệt tâm tình. Đang lúc này, một cái lạnh lẽo mà mang theo xem thường âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, không biết nói chuyện liền cho ta ngậm miệng. Ngươi đến tuột cùng còn muốn hồ đồ đến khi nào? Y Mù đại nhân nhưng là vẫn ở đây nhìn kỹ chúng ta đây. Người nói chuyện chính là Hổ Cụ Dị Thánh, chỉ thấy hắn bước nhanh chân đi đến Xạ Tùn Thánh phía bên phải. Dùng tràn ngập xem thường cùng trào phúng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, cũng phát sinh một trận khinh bị cười lạnh. Xạ Tùn Thánh nghe nói như thế, nhất thời tức giận đến cả người run, hắn há mồm ra muốn cãi lại vài câu, nhưng khi ánh mắt chạm tới hai chữ kia, Y Mù đại nhân thời điểm, hết thảy lời nói nhưng lại cứng rắn sinh địa nuốt trở lại trong bụng. Dù sao, đối với bọn hắn những người này tới nói, Y Mù đại nhân mới thật sự là cao cao tại thượng, không thể vượt qua tồn tại. Hừ. Xạ Tùn Thánh không cam lòng rên lên một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là mạnh mẽ chừng một chút Hổ Cụ Dị Thánh. Như vậy trầm mặc cũng không thể che lấp hắn tức giận trong lòng cũng không cam lòng. Mắt thấy bầu không khí càng sốt sáng lên đến, một bên Titan Thánh đột nhiên cao giọng hô, "Tốt, cuộc náo kịch này cũng nên kết cuộc." Tiếp theo, Lật Dù Dỗ Thánh thủ nắm trường đao, mũi đao nghiêng chỉ xuống đất, đồng thời mở miệng hạ lệnh, đồng thời động thủ, nhường cái tên này tỉnh táo một hồi đầu óc. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe vèo một tiếng, năm đạo ác liệt cực kỳ hạ sổ cụ hạ kỳ giống như là núi lửa phun trào xông thẳng tới chân trời. Trong phút chốc, toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị vỡ ra đến, một cỗ vô cùng mạnh mẽ uy thế che ngập bầu trời hướng bốn phía quét tán mà đi. Trong nháy mắt liền bao phủ lại toàn bộ sàn quyết đấu. Đáng nhắc tới là, cứ việc lúc này tình cảnh dị thường chấn động, nhưng trên thực tế này đã là năm vị cường giả tận lực thu lại thực lực sau kết quả. Muốn biết, sàn quyết đấu ở ngoài chính là phồn hoa náo nhiệt mạ dị hệ giật thành, nơi đó không chỉ cư trú vô số cao quý thiên long nhân, càng có vị kia địa vị tôn sùng đến cực điểm Ỷ Mù đại nhân tọa trấn trong đó. Chương 1963, thế giới đại chứng minh, thượng, chương 1963, thế giới đại chứng minh, thượng, bởi vậy, bất kỳ một điểm sai lầm cũng có thể gây ra khó có thể dự liệu hậu quả. Nếu như bọn họ đem động tĩnh làm cho quá lớn, cái kia tất nhiên sẽ kinh động Ỷ Mù đại nhân. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy năm bóng người như nhanh như tia chớp chạy nhanh mà ra, trong nháy mắt phát động thế tiến công. Trong phút chốc, năm đạo ẩn chứa vô tận uy thế cùng sức mạnh hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích đầm ầm nổ bể ra đến, như năm điều nộ long bay lên trời, dương nhanh múa vút hướng về phía trước manh bộ tới. Mà lúc này, vị kia mới vừa từ đóng băng trạng thái tránh ra thái thản cự nhân, không hề phòng bị bên dưới liền trực tiếp va vào này năm đạo thế tới hung hăng, uy lực kinh người hạ sổ cụ hạ kỳ công kích. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, năm đạo vàng bạc cực kỳ hạ sổ cụ hạ kỳ sóng trùng kích mạnh mẽ oanh kích ở thái thản cự nhân thân thể cao lớn bên trên. Mặc dù là nắm giữ cường đại sức phòng ngự thái thản cự nhân, đối mặt kinh khủng như thế như vậy công kích, cũng là khó có thể ngăn cản được. Trong nháy mắt, trên người hắn liền bị mạnh mẽ vẽ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu, máu tươi từ bên trong ồ ồ chảy xuôi mà ra. Cùng lúc đó, năm đạo mang theo không gì sánh kịp bá đạo ý chí lực xung kích càng là dường như sôi trào mãnh liệt dòng lũ như thế, mạnh mẽ va chạm ở thái thản cự nhân trong đầu. Bị thương nặng sau thái thản cự nhân, to lớn não lập tức rơi vào một mảnh hỗn độn cùng mê man bên trong, cả người đều trở nên hơi hoảng hốt lên. Không chỉ như vậy, theo thời gian trôi đi, hắn thân thể dĩ nhiên cũng bắt đầu lấy một loại khiến người chố mắt ngoác mồm tốc độ co lại nhanh chóng nhỏ đi. Mắt nhìn trước mắt phát sinh tất cả, cái kia năm tên người xuất thủ đương nhiên sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội. Kết quả là, bọn họ không chút do dự mà lại lần nữa phát lực, đem trong cơ thể mình thực lực phát huy đến mức tận cùng. Rốt cục, trải qua một phen kịch liệt ác chiến sau khi, thái thản cự nhân cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mất đi ý thức. Thấy thế, cái kia năm người mới không hẹn mà gặp ngừng tay bên trong động tác, nhưng thấy một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang vang lên, thái thẳng cự nhân thân thể khổng lồ nặng nề ngã xuống đất, vung lên đẩy trời bụi bặm. Tiếp theo, hắn thân thể tiếp tục cấp tốc héo rút, phản phất ngọn lửa sinh mệnh chính đang từ từ tắt. Rất nhanh, người trước mắt liền khôi phục thành rôm lục xì nguyên bản dáng dấp. Chỉ thấy rôm lục xì cả người trần trụi đổ ngang ở lạnh lẽo cứng rắn trên mặt đất, thân thể trải rộng màu đỏ tươi chói mắt vết máu, thậm chí ngay cả miệng cả cụ rủ có từng kia từng sợi máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Đối mặt thảm trạng như vậy, Xạ Tùn Thánh không chút do dự mà cất bước về phía trước đi nhanh mà đi, cùng lúc đó, tùy tung hắn cùng đến đây mà khác bốn tên đồng bạn cũng là theo sát, không dám chậm trễ chút nào chi ý dây lắt trong lúc đó, Xạ Tùn Thánh dĩ nhiên đến rôm lục xì trước mặt, cũng quyết định thật nhanh giống như giơ lên thật cao trong tay cái kia dễ tỏa ra khí tức thần bí của trượng. Vào giờ phút này, đầu ma trượng chính vừa vặn nhắm ngay rốn lụt xì cái kia viên nhảy lên yếu ớt mà yếu đuối không thể tả nơi ngực. Mà vào giờ phút này, Sạ Tùn Thánh trong tròng mắt càng là không hề bảo lưu toát ra một cỗ làm người ta sợ hãi nồng nặc sát ý không nghi ngờ chút nào, chính là bởi vì trước mắt cái này tên là rốn lụt xì nam nhân, mới sẽ làm mình gặp như vậy vô cùng nhã, mất hết thể diện. Vì lẽ đó vào giờ phút này Sạ Tùn Thánh quả thực đối với hắn hận thấu xương, ước gì đem của hắn một đao mất mạng chấm dứt hậu hoạn. Sạ Tùn Thánh, ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Mắt thấy tình cảnh này, Nật Du Dỗ Thánh lòng như lửa đốt, vội vã ba chân bốn cẳng vọt tới Sạ Tùn Thánh trước người, đồng thời cấp tốc rút ra bên hông treo trường đao sắc bén nằm ngang ở trước ngực, mạnh mẽ ngăn trở sắp vung rơi xuống quần trượng, đồng thời ngữ khí lạnh lùng chất vấn đối phương nói: người này tội đáng muốn chết. Sạ Tùn Thánh khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi hung tợn đáp lại nói: chẳng lẽ nói, ngươi đã đem chúng ta trước tỉ mỉ bày ra tốt toàn bộ kế hoạch tất cả đều quên sạch sành sanh hay sao? Nật Du Dỗ Thánh sắc mặt âm u như nước, trầm thấp tiếng nói bên trong ẩn chứa rõ ràng bất mãn cùng trách cứ ý vị. Không sao, ngược lại không phải còn có khác một cái mục tiêu nhân vật tồn tại sao? Sạ Tùn Thánh vẫn chưa bị Nật Du Dỗ Thánh lời nói lay động nửa phần, trái lại dùng khỏe mắt dư quang liếc nhìn từ này chẳng kịch liệt xung đột bạo phát tới nay trước sau cuộn tròn nút ở trong góc thờ ở lạnh nhạt Á Dạ Ma Kỳ. Làm Á Dạ Ma Kỳ chú ý tới mình lãnh đạo cấp trên Sạ Tùn Thánh đang nhìn chăm chăm chính mình thời điểm, trên mặt hiện ra một tia cứng ngắc mà không tự nhiên mỉm cười. Hắn không được. Nật Du Dỗ Thánh như chặt đinh chém sắt chắc chắn. Tiếp theo, mặt Thánh cũng cất bước tiến lên, biểu thị phản đối, không sai, hắn dù sao chỉ là cái người ngoài. Cứ việc hai người khác vẫn chưa mở miệng tỏ thái độ, nhưng bọn họ đồng dạng kiên định chặn ở Sạ Tùn Thánh trước người. Đối mặt như vậy của diện, Sạ Tùn Thánh trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, muốn thực hiện trong lòng mong muốn sợ là vô vọng. Liền, hắn giận không nhịn nổi quăng câu tiếp theo lời hung ác, vậy thì liền tùy tiện các ngươi đi. Dứt lời, liền giận dữ xoay người rời đi. Nhìn càng đi càng xa Sạ Tùn Thánh bóng lưng, mặt Thánh rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm bất mãn, tức giận bất bình lẩm bẩm lên, "Hừ, người này đều là thành sự không đủ, bại sự có thừa, ta thực sự không nghĩ ra ủy mù đại nhân đến tuột cùng coi trọng hắn nơi nào." Nghe nói như thế, Nật Du Dỗ Thánh yên lặng mà đem trường đao trong tay thu vào trong vỏ đao, cũng khuyên giải nói, "Được rồi, đừng tiếp tục tàu nhỏ. Ý mù đại nhân ý nghĩ há lại là chúng ta có thể dễ dàng phỏng đoán tới đây." Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng trốn ở góc phòng Á Dạ Ma Kỳ, ngữ khí bình tĩnh ra lệnh, "Ngươi đến phụ trách chăm sóc hắn, đưa hắn đi tiếp thu trị liệu." "Tuân mệnh." Á Dạ Ma Kỳ không dám chậm trễ chút nào, đuổi đội vàng không người thi lễ đáp. Bốn vị Ngũ Lao Tinh nhìn thấy phát sinh trước mắt tình cảnh này sau khi, cũng không có lựa chọn tiếp tục đợi ở chỗ này làm chờ chuyện gì phát sinh, mà là không chút do dự mà xoay người rời đi hiện trường. Dù sao đối với những này quyền cao chức trọng, trăm công nghìn việc đại nhân vật tới nói, thời gian nhưng là tương đương quý giá cùng khan hiếm tài nguyên a. Có thể rút ra nửa ngày như thế dài một quãng thời gian chuyên môn chạy tới quan sát như vậy một hồi đặc sắc tuyệt luân trò hay thực sự có thể tính được với là một cái phi thường hiếm thấy mà ghê gớm đại sự rồi. Bây giờ tuần vui này số dĩ nhiên hạ màn kết thúc, như vậy sau đó tự nhiên cũng là đến phiên bọn họ đi xử lý những kia chồng chất như núi nhiều lần giải quyết phức tạp chính vụ. Đợi đến năm vị Ngũ Lao Tinh tất cả đều lục tục rời khỏi sàn diễn biến mất không còn tăm hơi hình bóng sau đó, vẫn đứng ở bên cạnh yên lặng quan sát hồi lâu nhưng thủy chung chưa từng có hành động, Á Dạ Ma Kỳ rốt cục cất bước đi về phía trước, đến lúc này đang đứng ở chiều sâu trạng thái hôn mê bên trong không hề ý thức có thể nói rộm lụp xì trước mặt dừng bước lại. Hắn đầu tiên là cẩn thận tỉ mỉ đánh giá một phen nằm trên đất không nhúc nhích phảng phất mất đi sức sống như thế rộm lụp xì, sau đó duỗi ra hai tay cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu toàn diện cẩn thận nhập vi kiểm tra lại trên người đối phương chịu đựng các loại thương thế đến. Cái tên này thật đúng là mạng lớn a, lại còn lại sau cùng như vậy một ngụm nhỏ khí không nuốt xuống đây. Trải qua một phen nghiêm túc kiểm tra sau khi, Á Dạ Ma Kỳ không khỏi đầy mặt kinh ngạc vẻ bật tốt lên thở dài nói: "Chương 1964, thế giới đại chứng minh, trùng, chương 1964, thế giới đại chứng minh, trùng." Cùng lúc đó, hắn càng là rõ ràng vô cùng cảm nhận được giờ khắc này rốn lụt xì thể nội cái kia cố cực kỳ yếu ớt hầu như nhỏ bé không đáng kể sức sống chính đang gian nan khổ sở chống đỡ lấy không nhường ngọn lửa sinh mệnh triệt để tắt hầu như không còn. Nếu không là trước từng ăn loại kia nắm giữ công hiệu thần kỳ có thể ban tặng người sử dụng cường đại dị thường sức sống thái thản trái cây do đó làm cho rốn lụt xì bản thân có vượt xa người thường ngoan cường cứng cỏi thể phách cùng sức sống, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết thảm ở mới vừa cái kia năm cái liên thủ vây công nhân thủ bên trong trở thành một bộ lạnh lẽo cứng ngắc thi thể rồi. Ai? Nói đến cái tên nhà ngươi cũng coi như là đủ khổ rồi đủ đen đủi ha. Một bên bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, Á Dạ Ma Kỳ một bên đem thân thể túi người xuống túi người ở rốn lụt xì bên cạnh, đón lấy đưa tay một phát bắt được đối phương hai cánh tay dùng sức hướng về lên nhấc lên thuận thế nâng lên toàn bộ thân thể liền xài bước trực tiếp hướng bệnh viện phụ cận phương hướng bước nhanh tới. Không thể không thừa nhận, thông qua mới vừa cái kia chàng kinh tâm động phách kịch liệt chém giết chiến đấu bên trong triển lộ ra thực lực kinh người biểu hiện, liền ngay cả luôn luôn mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì ngạo mạn tự đại đến cực điểm Sạ Tùn Thánh đều vạn bất đắc dĩ chỉ có thể cắn chặt hàm răng cực không tình nguyện gật đầu biểu thị tán đồng khẳng định. Cuối cùng trải qua một phen đắn đo suy nghĩ cân nhắc lợi và hại bên dưới tổng hợp cân nhắc nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng tác dụng kết quả dẫn đến, bao quát Sạ Tùn Thánh ở bên trong còn lại bốn tên Ngũ Lao Tinh cuối cùng vẫn là đạt thành nhận thức chung. Mời Iso, cười, gia nhập hải quân, cũng hạ lệnh nhường hải quân triển khai tính toàn cầu quy mô lớn trưng binh hành động. Lần này trưng binh đem hoàn toàn lấy thực lực cá nhân làm duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn, căn cứ mỗi người có thực tế năng lực đến xác định tương ứng chức vụ. Nói cách khác, bất luận một người xuất thân bối cảnh làm sao, tư lịch sâu cạn thế nào, chỉ cần hắn nắm giữ thực lực đầy đủ mạnh mẽ, mặc dù là trở thành đại tướng cấp bậc tướng lãnh cao cấp, chính phủ thế giới cũng sẽ không chút do dự mà giúp đỡ tán thành cùng phê chuẩn. Cái tin tức kinh người này một khi truyền ra, nguyên bản liền nhân cấp lãnh đạo thay đổi mà gây nên sóng lớn mênh mông hải quân bên trong nhất thời sôi sùng sục. Đông đảo các sĩ quan dồn dập biểu thị mãnh liệt bất mãn, chính phủ thế giới sao có thể như vậy làm việc? Chúng ta trải qua trăm cay nghìn đắng, ở sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng sờ soạng lần mò hơn nửa đời người, thật vất vả mới hầm đến trung tướng vị trí, bây giờ nhưng được báo cho chỉ cần dựa vào thực lực liền có thể dễ dàng thu được này một địa vị cao, lẽ nào chúng ta trước đây trả giá hết thời gian khổ nỗ lực đều uổng phí hay sao? Trong lúc nhất thời, vô số thanh âm phẫn nộ đầy dây toàn bộ hải quân quân doanh. Rất nhanh, rất nhiều trung tướng bắt đầu dâng tới vẫn cứ đảm nhiệm chức nguyên soái Sengoku, bọn họ không hề che giấu chút nào trong lòng mình oán khí, trực tiếp hướng về Sengoku đưa ra sắc bén nghi vấn. Đáng lưu ý chính là, đến đây tìm Sengoku lý luận đám này trung tướng tuyệt đại đa số đều thuộc về phổ thông trình độ, mà không phải hải quân bên trong lực lượng tinh nhuệ. Mặc dù bọn hắn thực lực chênh lệch không đồng đều, nhưng tổng thể mà nói coi như là khá lắm rồi, tuy rằng không sánh được những kia chân chính tài năng xuất chúng tinh anh trung tướng, nhưng so với như thế thiếu tướng tới nói vẫn là hơn một chút. Dù sao, ở hải quân lên cấp hệ thống bên trong, trừ đại tướng cần bảo đảm tuyệt đối chắc việc thực lực ở ngoài, trừ một số đặc biệt chức vụ ở ngoài, đại đa số chức vụ cũng sẽ không quá mức cường điệu thực lực cá nhân. Ngược lại, công lao mới bị coi là lên cấp then chốt nhân tố. Đã như thế, liền tạo thành một loại hiện tượng, ở khổng lồ hải quân trong đội ngũ, tồn tại tương đương số lượng bèn bèn dựa vào nhiều năm tích lũy xuống kinh nghiệm cùng tư lịch mà có thể thăng nhiệm trung tướng vị trí người. Hiện nay nghe chính phủ thế giới dự định đem thực lực làm tuyển chọn tướng lĩnh hàng đầu nguyên tắc thời điểm, những kia nổi tiếng lâu đời, trải qua mưa gió các lao tướng sâu trong nội tâm không khỏi nổi lên từng cơn sóng gợn. Dù sao loại này biến đổi không thể nghi ngờ sẽ đối với bọn họ đã có địa vị sản sinh xung kích. Cứ việc đối mặt cao cao tại thượng chính phủ thế giới cùng với cái kia khiến người kính nể không ngớt ngũ lao tình, những này lâu năm trung tướng vẫn còn không dám dễ dàng khiêu khích quyền uy, nhưng làm đối tượng đổi thành vị kia sắp lui khỏi vị trí hạng 2 sẻn gỗ cùng nguyên soái thời điểm, tình huống thì lại hoàn toàn khác nhau. Một đám khí thế hùng hổ bóng người như gió mạnh giống như xông vào sẻn gỗ của vị trí nguyên soái văn phòng, cũng không chút khách khí chất vấn lên vị này đức cao vọng trọng tiền bối đến. Quả thực là hồ đồ. Là ai giao cho các ngươi cuồng vọng như vậy tự đại can đảm, có thể không trải qua thông báo liền tự tiện xông vào phủ nguyên soái? Sengoku ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đám này nổi giận đùng đùng người, âm thanh đinh tai nhức óc, phảng phất có thể xuyên thấu bách tường như thế. Cùng lúc đó, một luồng áp lực vô hình từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, dù chưa sử dụng toàn bộ công lực, chỉ là thả ra một tia khí tức mà thôi, nhưng đã đủ để nhường tại chỗ tất cả mọi người cảm nhận được gần chứa trong đó uy lực kinh khủng. Sengoku nhưng là danh xứng với thực đại tướng cấp bậc mạnh mẽ sức chiến đấu. Hơn nữa hắn càng là kinh nghiệm lâu năm xa trường, thân kinh bách chiến lâu năm cường giả đây. Cứ việc từ khi đảm nhiệm nguyên soái tới nay, bởi sự vụ bận rộn mà rất ít cùng người khác giao chiến thực chiến, dẫn đến thực lực hơi có lùi bước, nhưng mà hắn hạ sổ cụ hạ kỳ mà nói, nhưng là không hề hạ thấp chi ý. Làm quân lâm tứ hải chi chính nghĩa nhân vật đại biểu, Sengoku vẫn như cũ vững vàng mà tọa chấn ở hải quân nguyên soái cao thượng bảo tọa bên trên. Như vậy bất kể là tâm tình cảnh giới cũng hoặc bản thân quản lý hạ sổ cụ hạ kỳ sức mạnh đều tất nhiên sẽ theo thời gian chuyển rời càng mạnh mẽ mà không phải yếu bất mảy may. Bởi vậy, vẹn vẹn chỉ là này bé nhỏ không đáng kể một phân hạ sổ cụ hạ kỳ ép hướng về trước mắt những này dựa vào năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống tư lịch miễn cưỡng bỏ lên trên trung tướng địa vị cao, nhưng chân thực bản lĩnh xa chưa đạt đến trung tướng cấp bậc nên có trình độ người thời điểm, liền đã đủ để nhường bọn họ cảm thấy nặng vô cùng, khó có thể thở dốc thậm chí mặt đỏ tới mang tai, hai mắt sung huyết. Mới còn kiêu ngạo hung hăng trạng thái trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, trở nên huệ bại không chấn khởi đến. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như ý thức được chính mình thân nơi nơi nào, nơi này rõ ràng chính là đường đường nguyên soái làm công chi địa. Không nghi ngờ chút nào, nó chính là toàn bộ hải quân bản bộ hàng đầu, chí cao vô thượng quyền ý tượng trưng vị trí. Nếu quả thật dựa theo điều lệ chế độ làm việc, nguyên soái đại nhân hoàn toàn có đầy đủ lý do đối với chư vị đang ngồi làm trừng phạt trách phạt. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi thấp thỏm lo âu, hối hận không ngớt. Xin lỗi à, nguyên soái các hạ, thực sự là bọn thuộc hạ quá là hấp tấp thất thố, mời ngài thông cảm nhiều hơn thứ tội. Nguyên soái, chính phủ thế giới quả thực là khinh người quá đáng. Bọn họ lại dám công nhiên đúng tay chúng ta hải quân sự vụ, thực sự là nhường người không thể nhịn được nữa. Nguyên soái ngài nhất định phải thay chúng ta hải quân chỗ dựa làm chủ a. Những kia đầu góc linh hoạt, giỏi về nghe lời đoán ý đám người, mắt thấy tình thế không ổn, lập tức bắt đầu tìm kiếm cớ cùng lời giải thích để đền bù cục diện. Bọn họ cấp tốc hạ thấp thân thể tư thế, lấy một loại thấp kém mà đáng thương ngựa khí hướng về Sengoku xin tha. Sengoku yên lặng mà nhìn kỹ trước mắt đám này đi theo hắn mười mấy thậm chí mấy chục năm các tướng lĩnh, trong lòng không khỏi dâng lên một kia bất đắc dĩ cùng thở dài. Trong những người này phần lớn đều từng chịu đến qua Sengoku tự mình vun trồng cùng dẫn, có thể nói không có Sengoku thưởng thức cùng trọng dụng, bọn họ e sợ khó có thể đi tới hôm nay vị trí này. Chương 1965, thế giới đại trung minh, hạ, chương 1965, thế giới đại trung minh, hạ, dù sao, Sengoku đã đảm nhiệm hơn 10 năm trung tướng chức vụ, sau đó lại thăng cấp thành đại tướng dài đến hơn 20 năm lâu dài, cuối cùng càng là leo lên nguyên soái vị trí cũng kéo dài nhận chức mười mấy năm. Ở như vậy thời gian dài dằng dặc bên trong, không biết có bao nhiêu tướng lĩnh được Sengoku ân chi ngộ, cũng bởi vậy một bước lên mây. Đối mặt chính phủ thế giới can thiệp, Sengoku nhưng cảm thấy không thể cứu vãn. Hắn biết rõ những tướng lãnh này nhóm nội tâm sầu lo cùng bất an, nhưng cùng lúc cũng rõ ràng đây là tới từ chính phủ thế giới chỉ lệnh, không cách nào dễ dàng cãi lời. Liền, hắn chậm rãi mở miệng, chư vị tướng quân, đối với mọi người lo lắng, bản soái tự nhiên có thể thông cảm một, hai. Nhưng việc này chính là chính phủ thế giới ra lệnh, chúng ta nhất định phải phục tùng. Vừa dứt lời, hiện trường bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên đến, rất nhiều trung tướng sắc mặt trở nên càng âm u khó coi. Tiếp theo, chỉ nghe Sẻn gỗ cụ chuyển đề tài, tiếp tục nói, ngoài ra, kỳ thực ta bản thân đối với chuyện này cũng là nắm tán thành thái độ. Câu nói này như một viên bom nặng cân, trong nháy mắt làm nổ toàn trường, hết thảy tại chỗ người sắc mặt cũng vì đó biến đổi lớn. Nguyên soái tuyệt đối không thể a. Nếu thật sự muốn nghe từ chính phủ thế giới như vậy làm sang làm bậy, vậy ta chờ hải quân còn có hạ bộ mặt có thể nói. Một tên tính cách cương liệt tướng lĩnh không kiềm chế nổi trong lòng lửa giận, dũng cảm đứng ra khuyên can nói. Bản soái làm sao không thử biết, nhưng bây giờ hải quân xác thực cần biến đổi. Sengoku một mặt ngưng trọng nói. Ánh mắt của hắn đảo qua tại chỗ mỗi người, dường như muốn đem trong lòng mình sầu lo chuyển cho bọn họ. Tiếp theo, hắn không có cho người khác bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp tiếp tục nói, ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nụ quyết đấu sắp kết thúc, mà trận quyết đấu này mang đến ảnh hưởng sẽ là to lớn, hải quân sắp đối mặt phân liệt. Như vậy, thử hỏi một chút chư vị, làm hải quân bên trong xuất hiện nghiêm trọng như vậy phân kỳ thời điểm, chúng ta còn có bao nhiêu thực lực đi chấn áp bao la vô ngần biển rộng đây? Sengoku nhìn chằm chằm mọi người, tựa hồ muốn từ trên mặt của bọn họ tìm tới một tia đáp án. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người đều biến đến mức dị thường khó coi. Bọn họ đương nhiên rõ ràng, Sengoku nói tới đều là sự thực. Một khi hải quân thật phát sinh phân liệt, nguyên bản mạnh mẽ lực lượng quân sự tất nhiên sẽ bị suy yếu rất nhiều, đến lúc đó, e sợ liền duy trì hiện hữu trật tự đều sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Cứ việc trong lòng rõ ràng điểm này, có mấy người nhưng vẫn như cũng không cách nào dễ dàng thả xuống cá nhân được mất cùng đã đến lợi ích. Dù sao, ai cũng không hy vọng nhìn thấy chính mình khổ cực dốc sức làm chiếm được tất cả hóa thành bọt nước. Lúc này, Sengoku hít sâu một hơi, sau đó dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu đối với mọi người nói, nhìn thế cục bây giờ đi. Rockefeller Vương quốc, quân cách mạng, tam hoàng. Còn có những tiết như đầy sao giống như phân tán ở biển rộng các nơi các hải tặc, hoàn toàn đối với vùng biển này nhìn chằm chằm. Hải quân vô cùng cần thiết càng nhiều sức mạnh đến ổn định lại mảnh này ầm ầm sóng dậy hải vực. Chúng ta đã mất đi tân thế giới, thật sự nếu không có thể bảo vệ những nơi khác, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói xong lời cuối cùng, Sengoku âm thanh không tự chủ tăng cao 8 độ, trong mắt lập lòe kiên nghị ánh sáng. Nghe lời ấy, tại chỗ tuyệt đại đa số tướng lĩnh đều rơi vào trong trầm mặc. Dù sao, mỗi người bọn họ đều từng tận mắt nhìn thế giới thế cuộc từ chuyển biến xấu đến như vậy đất ruộng. Giờ khắc này, Sengoku không hề che giấu chút nào nói thẳng ra hải quân trước mặt đối mặt cảnh khốn khó cùng kiêu chiến. Mọi người rõ ràng trong lòng, đối với hải quân hiện nay vị trí gian nan tình cảnh dĩ nhiên có sâu sắc nhận thức cùng lý giải. Chứng minh việc bắt buộc phải làm, chớ mưu toan lấy trứng chọi đá. Sengoku mắt sáng như nước, liếc nhìn tại chỗ chư vị tướng lĩnh, ngữ khí nghiêm túc mà chỉnh trọng việc mở miệng nói. Lời nói của hắn dường như búa tạm như thế gõ xuống ở trái tim của mỗi người, nhường nguyên bản liền nghiêm nghị bầu không khí ngột ngạt trở nên càng nặng nề lên. Vừa dứt lời, toàn bộ tình cảnh nhất thời yên lặng như tờ, không có một chút nào đáp lại. Tiếp theo, chỉ thấy các vị tướng lĩnh dồn dập đứng dậy, không nói một lời nhưng lại không hẹn mà gặp xoay người rời đi. Nhưng cũng không phải hết thảy tướng lĩnh đều sẽ hoàn toàn từ hải quân lập trường xuất phát đi suy nghĩ vấn đề, cân nhắc lợi và hại, trong đó không thiếu một ít chỉ quan sát ở tự thân tư lợi người tồn tại. Có thể dự kiến là loại nhân vật này cuối cùng rồi sẽ ở hải quân phát triển lớn mạnh lịch sử dòng lũ bên trong chịu khổ đào thải ra khỏi cục vận mệnh chi bài bố. Cùng lúc đó, liên quan với hải quân sắp khai triển tính toàn cầu quy mô lớn trưng binh hành động tin tức còn như là mọc ra cánh cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới các góc. Trong lúc nhất thời, nên sự kiện trở thành toàn cầu chú ý tiêu điểm đề tài một trong, gợi ra người của mọi tầng lớp độ cao quan tâm cùng bàn tán sôi nổi không ngừng ấm lên men. Đáng nhắc tới là, lần này trưng binh chính là hải quân từ trước tới nay thực thi lần thứ 3 thế giới tính loại cỡ lớn chiêu mộ hoạt động, nhưng so với trước 2 lần mà nói, lần này không chỉ mở rộng trưng binh địa vực phạm vi bao trùm, càng mở ra xưa nay chưa từng có hậu đãi mê người các hạng phúc lợi đãi ngộ làm hấp dẫn người mới gia nhập liên minh nhập ngũ trọng yếu thẻ đánh bạc thủ đoạn vận dụng sách lược suy tính cử động một trong. Lần thứ nhất thế giới đại trưng binh phát sinh thời gian, chính trực đua hải tặc gồn dê rô rơ mở ra thời đại đại hàng hải sau khi, vô số dã tâm bừng bừng người bước lên mảnh này tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ hải vực, trở thành tung hoành tứ hải, coi trời bằng vùng các hải tặc. Khi đó hải quân thế lực đối lập yếu kém, khó có thể ứng đối như vậy đông đảo mà mạnh mẽ hải tặc thế lực, càng vô lực khống chế bao la vô ngần hải dương. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải lấy quy mô lớn trưng binh hành động đến bổ sung lính số lượng, cũng tăng cường bản thân sức mạnh lấy giữ gìn trên biển trật tự. Cứ việc lần này trưng binh quy mô lớn lao, nhưng trên thực tế phạm vi chủ yếu tập trung vào toàn cầu các nơi phân tán thiết lập hải quân chi bộ trong lúc đó lẫn nhau điều phối nhân viên. Những hải quân này chi bộ sẽ căn cứ từng người vị trí khu tình huống chiêu mộ bản địa binh sĩ gia nhập đội ngũ. Phương thức này đã có thể đầy đủ lợi dụng mỗi cái địa phương nhân lực tài nguyên ưu thế, có thể bảo đảm mới vào 5 người quen thuộc địa phương hoàn cảnh cùng phong tục tập quán các loại nhân tố, có lợi cho càng tốt mà chấp hành nhiệm vụ cũng hòa vào đoàn đội ở trong đi. Cho tới lần thứ 2 thế giới đại trưng binh thì lại bắt nguồn từ tiền nhiệm hải quân nguyên soái sĩ bùa hộ công phát ra lên cái kia chẳng nhằm vào tân thế giới chiến tranh toàn diện. Trận này chiến dịch nguyên bản chỉ ở triệt để tiêu diệt chiếm giữ ở chỗ này ác thế lực cùng với những kiêm lưu toàn khiêu chiến hải quân quyền uy hải tặc, ai có thể từng nghĩ cuối cùng kết quả dĩ nhiên diễn biến thành một hồi làm cho cả hải quân rơi vào tuyệt cảnh giống như lớn nguy cơ lớn bên trong. Tham chiến hải quân thương vong nặng nề thậm chí gần như toàn quân bị diệt. Đối mặt khốc liệt như vậy cục diện, sĩ bùa hộ công không thể không âm u từ chức rời đi cái này đã từng huy hoàng nhất thời chức vị, đem gánh nặng giao cho người kế nhiệm Sẻn gỗ cụ trong tay xử lý khắc phục hậu quả công việc. Sẻn gỗ cụ tiếp nhận sau này trước tiên cần giải quyết vấn đề chính là làm sao chấn chỉnh lại cờ chống một lần nữa đẩy lên lung lay muốn ngã hải quân hệ thống khiến cho khôi phục vận chuyển bình thường trạng thái. Vì thế hắn quyết định lại lần nữa triển khai một vòng tính toàn cầu quy mô lớn trưng binh hoạt động lấy bổ khuyết nhân chiến tranh dẫn đến nghiêm trọng giảm quân số để chống ra biên chế chức vụ.